Chương 30, Trương Đại Hải mưu đồ chương 30, Trương Đại Hải mưu đồ đại nhân còn mời lần nữa chờ chốc lát, buổi đấu giá còn phải đợi một hồi mới bắt đầu. Trương Đại Hải ở một bên giải thích, sau đó còn nói thêm, nếu là đại nhân không ngại, nhỏ nghĩ đại nhân bồi đại nhân tán gẫu mấy câu. Nghe nói như thế, Tần Vũ trong lòng hơi động, khóe miệng treo lên một nụ cười, cố làm không hiểu nói, buổi đấu giá này người tới nói vậy không ít, Trương trưởng quý ở nơi này bồi ta, sẽ không chế mãi trong tiệm làm ăn sao? Trương Đại Hải nghe vậy cũng là cười một tiếng, nói, chiêu đãi tốt quận trưởng đại nhân mới là trọng yếu nhất, về phần những khách nhân khác tự có gã sai vặt tiếp đãi, tại hạ liền phụ trách bồi tốt ngài là được. Ha ha ha. Đã như vậy, Trương trưởng quý liền lưu lại bồi ta trò chuyện đi, Tần Mộ cũng là không chịu cô đơn người. Nghe được Tần Vũ gật đầu, Trương Đại Hải trên mặt chính là vui mừng, tự nhiên ngồi vào Tần Vũ bên người. Hai người liền có một dựng không có một dựng trò chuyện vu vơ. Đại nhân gần đây thân thể khỏe không? Ừm, cũng được. Nghe nói trước đó vài ngày đại nhân tự mình lĩnh quân xuất chinh An Thành, đại phá yêu tộc, thần dũng phi thường à, có thể nói chiến thần trên đời, bây giờ Bắc Nguyên trăm họ nhắc tới đại nhân, không khỏi tiếng lòng kính ngưỡng, ca công tụng đức. Trương trưởng quý quá khen, Tần Mô không dám nhận. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Vũ một mực lặng lặng nghe, tình cơ phụ họa địa ứng phó mấy tiếng. Trương Đại Hải vừa nói một bên cẩn thận quan sát Tần Vũ nét mặt. Tần đại nhân, ta nghe nói lần trước An Thành đại chiến, thương vong thảm trọng, ngay cả chiến thuyền cũng hủy đi hơn 10 chiếc. Nghe lời này, Tần Vũ ánh mắt sáng lên, biết rốt cuộc cần nói chuyện chính, trên mặt còn chưa phải động thanh sắc, thở dài nói, ai, khỏi nói, trận chiến ấy ta đại tề quân đội thương vong hơn bạn, mấy chiếc chiến thuyền bị hủy, tổn thất không thể bảo là không lớn a. Trương Đại Hải nghe xong cũng là trong lòng vui mừng, bóng gió mà nói, như vậy chiến thuyền bị hủy, đại nhân không phải muốn lần nữa mua sao? Tần Vũ giả bộ không biết ý đồ kia, hồi đáp, áo, chuyện này a đều là Thạch Đô úy phụ trách, ta cũng không hỏi tới. Tần đại nhân, nếu như muốn mua chiến thuyền, mong rằng đại nhân có thể ưu tiên cân nhắc ta Kim Đông Thương Hội, giá tiền của chúng ta nhất định so cái khác thương hội đều muốn thấp, chiến thuyền chất lượng cũng tuyệt đối có bảo đảm. Trương Đại Hải chợt đứng lên, khom lưng hành lễ nói. Tần Vũ trên mặt làm ra một bộ vẻ không hiểu, đem Trương Đại Hải đỡ dậy, nói, Trương trưởng quý đây là ý gì? Thạch Đô úy không phải cùng các ngươi quan hệ luôn luôn không tệ lắm, trước thay đổi quân giới tất cả đều là từ các ngươi cái này mua, ngươi vì sao không đi tìm hắn à? Đại nhân ngài mới là Bắc Nguyên quận một quận trưởng, chuyện này ta đương nhiên phải tìm đại nhân ngài tới thương nghị. Trương Đại Hải sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói. Tần Vũ nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói, ta thế nào nghe nói là ngươi đi trước tìm Thạch Đô úy, lại bị hắn cự tuyệt, chỉ vì Thạch Đô úy mong muốn tìm kia Thiên Mậu Thương Hội mua chiến thuyền, không có ý định với các ngươi Kim Đông Thương Hội hợp tác. Lời này vừa nói ra, Trương Đại Hải như bị sét đánh, trong lòng nhất thời run lên, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, hoảng hốt vội nói, đại nhân hiểu lầm à, ta là thấy ngài công vụ bể bụng, liền không dám đi quấy rầy ngài, lúc này mới đi trước tìm Thạch Đô úy, tuyệt không có ý tứ gì khác, còn mời đại nhân minh giám à. Tần Vũ lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong lòng cười lạnh không dứt. Thạch Chiêu Đạt muốn tìm Thiên Mậu Thương Hội mua chiến thuyền trước đó ít ngày liền phái người bẩm báo hắn, hắn nói như vậy chính là cố ý để cho Trương Đại Hải khó chịu. Người này luôn luôn cùng Thạch Chiêu Đạt đi gần, đối với mình thời là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, không cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút, hắn cũng không biết cái này Bắc Nguyên là ai thiên hạ. Thiên Mậu Thương Hội là năm gần đây hưng khởi thương hội, quy mô dù không sánh bằng Kim Đông Thương Hội, nhưng cũng ở đây đại tề các nơi mở không ít điểm tiệm, chẳng qua là Bắc Nguyên quận trước mắt còn không có này phần điểm. Nghe nói Thiên Mậu Thương Hội hậu đài là trong kinh thành một vị vương gia, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi mấy năm giữa phát triển nhanh chóng như vậy. Thạch Chiêu Đạt mong muốn tìm Thiên Mậu Thương Hội mua chiến thuyền, so sánh cũng là vì lấy lòng kia sau lưng vương gia. Được rồi, ta cũng liền sau đó nói một cái, không có ý tứ gì khác, hôm nay ta là tới tham gia buổi đấu giá, không nói công sự, mua chiến thuyền chuyện liền ngày sau hãy nói đi. Tần Vũ không nói nữa, cũng không để ý tới Trương Đại Hải. Trương Đại Hải mặt có vẻ không cam lòng, còn muốn nói tiếp chút gì. Lúc này một người trung niên nam tử đi lên trước đá vương đài, mở miệng nói ra, cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách tới tham gia ta Kim Đông Thương Hội buổi đấu giá, ta là lần này buổi đấu giá người chủ trì Triệu Nhất Minh. Dưới đài trống không cái ghế giờ phút này cũng ngồi đầy người. Thấy được buổi đấu giá bắt đầu, Trương Đại Hải liền cũng không đang nói, bất đắc dĩ ngồi về trên ghế. Trên đài Triệu Nhất Minh vẫn còn ở nói, lần này buổi đấu giá tổng cộng có 11 kiện món đồ đấu giá, lời thừa không nói nhiều, phía dưới liền bắt đầu thi triển thứ nhất kiện món đồ đấu giá. Nói xong, một cái xinh đẹp đoàn trang thị nữ liền nâng niu một cái hộp gỗ chậm rãi đi lên này, mở hộp ra, lộ ra một đùi dài đến một xích linh thảo. Linh thảo này toàn thân xanh biếc, cành lá sum suê, hộp gỗ vừa mới mở ra, nhàn nhạt mùi thuốc liền tràn ngập ở nơi này thạch điện trong, thật lâu không tan. Đây là một bụi cực kỳ hiếm hoi 500 năm bích la thảo, có thể dùng tới luyện chế xuân mục đan, sinh cơ đan, giá khởi đầu 1,000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch. Nghe xong Triệu Nhất Minh giới thiệu, mọi người dưới đài đều nhìn về kia trong hộp gỗ bích la thảo, trong mắt lóe tinh quang, mặt lộ vẻ tham lam. Xuân mục đan, sinh cơ đan cũng đều là thượng hạng chữa thương đan dược, dược hiệu hùng mạnh, gần như có thể làm được mọc lại thịt từ xương, bị nặng hơn thương, chỉ cần nguyên thần không hủy, ăn vào đan dược này liền có thể khoảnh khắc khép lại, đây chính là bảo vệ tính mạng đan dược, ai không muốn cấp cho bản thân chuẩn bị hơn mấy viên. Lúc này liền có người lên tiếng đấu giá, 1,100 linh thạch. Phía sau lại có không ít người bắt đầu đi theo đấu giá, 1,002, 1,003, 1,004. Cuối cùng cái này bích la thảo bị người lấy 1,800 linh thạch giá cả vỗ xuống. Rồi sau đó lại có mấy kiện món đồ đấu giá, trong đó có đan dược, pháp khí, công pháp các loại. Buổi đấu giá không khí cũng tới đến cao triều, đám người kích tình cũng đều bị điều động. Chỉ có Tần Vũ lúc này ngồi cao trên khán đài trên, chán ngán mệt mỏi mà nhìn xem phía dưới, chỉ cảm thấy buổi đấu giá này thật sự là khô khan nhàm chán, để cho hắn có chút thất vọng. Cái này liên tiếp bán đấu giá mấy món đồ, hắn là một cái cũng coi thường, mặc dù so Kim Đông Thương hội trong tiệm bán vật chân quý không ít, lại không vào được pháp nhãn của hắn. Nhìn một hồi, Tần Vũ cũng mong muốn đứng dậy rời đi, cảm thấy thay vì ở nơi này lãng phí thời gian, không bằng trở về nhiều tu luyện một hồi. Trương Đại Hải một mực người quan sát Tần Vũ vẻ mặt, nhìn ra hắn tâm tư, khẽ mỉm cười mở miệng nói, đại nhân đợi thêm chốc lát, phía sau món đồ đấu giá tuyệt đối có thể đưa tới đại nhân hứng thú. A, nghe được hắn nói như vậy, Tần Vũ nhất thời hứng thú, liền hỏi, đều có thứ tốt gì, Trương trưởng quỹ được không nói nghe một chút. Trương Đại Hải chẳng qua là cười thần bí, tránh không đáp, đại nhân chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thuận tiện, nếu là ta trực tiếp nói cho ngài, chẳng phải thiếu mấy phần mong đợi cảm giác cùng cảm giác thần bí. Chương 31, Thượng Thanh phủ bảo chương 31, Thượng Thanh phủ bảo Trương Đại Hải treo lên Tần Vũ lòng hiếu kỳ, hắn liền cố kiên nhẫn lại ở nơi này phòng đấu giá ngồi một hồi. Qua một hồi lâu, buổi đấu giá tiến trình đã qua hơn phân nửa, món đồ đấu giá cũng liền còn lại cuối cùng hai kiện. Xinh đẹp thị nữ tay nâng hộp gỗ đi lên trước này, cái này hộp gỗ cân trang cái khác món đồ đấu giá hộp gỗ giống nhau như lúc, dài hai thước chiều rộng. Song lần này thị nữ cũng không có mở ra hộp gỗ, mà là cung kính đứng ở Triệu Nhất Minh bên người. Triệu Nhất Minh quét nhìn dưới đài, trên mặt treo lên một bộ thần bí nụ cười, mở miệng nói, phía dưới món đồ đấu giá này cực kỳ đặc thù, hắn không phải pháp khí, cũng không phải pháp bảo, lại đồng thời có được pháp khí cùng pháp bảo đặc điểm. Món đồ đấu giá này đã có pháp bảo uy lực, hơn nữa còn không chịu tu vi hạn chế, có thể để cho Kim đang trở xuống tu sĩ sử dụng, chư vị biết đây là cái gì ư? Triệu Nhất Minh dừng một chút, không nói thêm gì nữa, lần nữa quét nhìn mọi người dưới đài. Mọi người dưới đài đều là mặt tò mò mà nhìn chằm chằm vào kia hộp gỗ nhìn, hướng chí bừng bừng địa nghị luận trong cái hộp kia trang rốt cuộc là thứ gì. Khẽ gật đầu, Triệu Nhất Minh rất vừa ý phản ứng của mọi người, bản thân thành công điều động lên hết thảy mọi người hăng hái, liền tỏ ý thị nữ kia đem hộp gỗ mở ra. Thị nữ chậm rãi đem hộp gỗ mở ra, bên trong nằm ngửa năm tấm lớn chừng bàn tay màu vàng kim lá bùa, phía trên còn vẽ thần bí phức tạp đồ án. Lá bùa xem ra cực độ bình thường, ảm đạm vô quang, không nhìn ra có cái gì xuất sắc địa phương, nhưng dưới đài đám người lại nhìn chằm chằm cái này vài lá bùa. Rồi rít đại trước miệng, trên mặt vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt, mà trên đài Tần Vũ cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào kia vài lá bùa, ánh mắt lửa nóng, hô hấp đều có chút nặng nề. Nói vậy các vị đều đã nhận ra, không sai, đây là năm tấm phù bảo, từ Thượng Thanh phái Nguyên Anh chân nhân tự tay hội chế phù bảo. Triệu Nhất Minh lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Vậy mà thật sự là phù bảo. Đây chính là chỉ có Thượng Thanh phái mới có thể chế tác bảo bối a. Vật chân quý như thế làm sao sẽ xuất hiện ở cái này? Phù này bảo là chỉ có Thượng Thanh phái mới có thể chế tác chân quý pháp bảo, hơn nữa đều là Nguyên Anh chân nhân chế. Tuy là pháp bảo, nhưng là lại không có tu vi hạn chế, cho dù là luyện khí tu sĩ cũng có thể sử dụng, uy lực có thể so với tu sĩ kim đan một kích toàn lực, chẳng qua là phù này bảo là một lần tính độ dùng. Sử dụng một lần sau, phía trên ẩn chứa pháp lực chỉ biết biến mất, cùng giấy vụn không khác. Dù vậy vật này cũng là kim đan một cái tu sĩ mơ ước bảo bối, dù sao có lá phù bảo thì tương đương với nhiều một chương bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Người phía dưới mong muốn, trên khán đài Tần Vũ cũng muốn, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem kia năm tấm lá bùa, nội tâm đã là sóng cả phập phồng. Buổi đấu giá không khí theo phù này bảo xuất hiện lần nữa đạt tới cao triều, Triệu Nhất Minh nhìn sắp xỉ, mỉm cười mở miệng nói, nơi này tổng cộng có 5 tấm kim quang phù, 5 tấm cùng nhau bán đấu giá, giá khởi đầu 5.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 linh thạch. 5.002, 5.004, 5.006. Một chút xíu tăng giá có ý tứ sao? Đây chính là phù bảo, ta ra 6.000. Dưới đài tiếng gào thét đấu giá âm thanh nối liền không dứt, người người cũng phấn khởi không dứt, rát cổ họng kêu giá, trên mặt đỏ cổ to. Tần Vũ ở thạch thất bên trong lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, cũng không đi theo kêu giá. Hắn biết cái này 5 tấm phù bảo giá cả xa không chỉ bây giờ cái giá tiền này, đám người khẳng định còn phải tranh bên trên từng cái sẽ, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, đợi đến giá cả tăng tới độ cao nhất định, đấu giá ít người, hắn sẽ xuất thủ. Theo thời gian trôi qua, cái này 5 tấm phù bảo giá cả cũng nhanh chóng tăng lên. 8004, 8006, 9000, 15000. Một đạo non nớt thanh âm nam tử truyền ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, rối rít nhìn chung quanh, muốn xem là ai kêu cái giá tiền này, hoàn toàn một cái nâng cao 6.000 linh hạch, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nguyên bản hẳn mấy cái đấu giá người cũng bị mất động tĩnh, cũng khiếp sợ cái này bạn năm giá cả, im lặng không lên tiếng. Lúc này lầu hai bên phải nhất một gian bên trong thạch thất, một cái tướng mạo bất phàm, người mặc xanh thảm tơ lụa cẩm bào nam tử trẻ tuổi đang thích trí nằm song xoài trên ghế đá, vẻ mặt tiêu căng nhìn phía dưới. Một đám quỷ nghèo cũng xứng cân buồn thiếu gia tranh phủ này bảo. Triệu Nhất Minh đợi một chút, dưới khán đài không ai ra giá, liền chậm rãi mở miệng nói, 15.000 linh thạch lần đầu tiên. 15.000 lần thứ hai, 15.000 linh thạch, 15.002. Đang ở Triệu Nhất Minh sắp kêu lên lần thứ ba thời điểm, Tần Vũ đột nhiên lên tiếng. Thấy có người đấu giá, Triệu Nhất Minh trong lòng vui mừng, vội vàng lập lại, mới nhất đấu giá 15.200 linh thạch, có còn hay không cao hơn. Lúc trước cái đó ra giá nam tử trẻ tuổi nghe được có người ra giá, hừ lạnh một tiếng, mở miệng hô, 16.000. 16.002. Tần Vũ thong dong điềm tĩnh, lạnh nhạt nói, 17.000, 17.002, 18.000, 18.002. Nam tử trẻ tuổi kia bị Tần Vũ cái này 400 tăng giá làm có chút nóng nảy, trên mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không biết là ai đang cùng hắn đối nghịch, mỗi lần cũng so với mình ra giá lớp 10 100, cố tình chán ghét bản thân. 20.000, nam tử trẻ tuổi cắn răng, trầm giọng hô. Cái giá tiền này vừa ra, người ở dưới đài cũng cả kinh nói không ra lời. 20,000 linh thạch, đây chính là 20,000 linh thạch. A, người bình thường không ăn không uống cả đời cũng không kiếm được cái này 20,000 linh thạch, nhưng ở trong miệng người khác hãy cùng 200 linh thạch vậy, nói đơn giản như vậy. Trên đài Triệu Nhất Minh trên mặt dù còn duy trì chuyên nghiệp tính mỉm cười, nhưng trong lòng cũng là kích động không thôi. Ban đầu bọn họ dự đoán phù này bảo giá sau cùng nên ở 13,000-14,000 giá vẻ. Không nghĩ tới lại bị mang lên 20,000 linh thạch giá trên trời, cái này đã vượt xa khỏi này bản thân giá cả, cũng hết sức vượt ra khỏi hắn dự chủ. 20,200. Tần Vũ lần nữa hô, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng mỗi cái cũng có thể rõ ràng nghe được. Nhất là thanh niên trẻ tuổi kia, hắn hoàn toàn không nhịn được, ba được một cái đem cái ghế tay vịn bố nát ấy, mặt lộ vẻ dữ tợn, một bên thị nữ đều bị hắn sợ hết hồn, núp ở góc run lẩy bẩy. Hắn bây giờ thật là cực giận, không biết là tên khốn kiếp nào cân bản thân không qua được, chính mình cũng gọi 20,000, lại vẫn ở tăng giá, mấu chốt mỗi lần đều chỉ thêm 200, đều muốn đem hắn chán ghét chết rồi. Trên mặt biến ảo khó lường, vùng vẫy hồi lâu, nam tử trẻ tuổi cuối cùng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng ngồi về trên ghế, không còn đấu giá. Nếu không phải vì món đồ kia, hôm nay ta không phải tranh với ngươi lật ngửa lên. Triệu Nhất Minh gọi mấy lần, xác định không người tái xuất giá, cuối cùng cái này năm tấm phù bảo lấy 20,200 giá cả đồng ý. Tần Vũ rốt cuộc được như nguyện địa bắt lại phù bảo, dài thở phào, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 32, Tử Tiêu Bí Cảnh. Chương 32, Tử Tiêu Bí Cảnh. Phù bảo xuất hiện đem buổi đấu giá không khí đẩy tới cực điểm, đại gia cũng đối cuối cùng áp chụp món đồ đấu giá cũng bắt đầu ôm cực lớn mong đợi, cũng tập trung tinh thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm chậm rãi đi lên đài thị nữ. Mỗi lần buổi đấu giá áp chụp món đồ đấu giá bình thường đều là vật chân quý nhất, mà phù bảo loại này bảo bối đều không phải là áp chụp vật phẩm, kia cuối cùng một món món đồ đấu giá chân quý trình độ có thể thấy được chút ít. Thị nữ gót sen luyện chuyển, từng bước một đi lên này, đi rất chậm, bước rất nhỏ, lại dẫn động tới tâm thần của mọi người, mỗi một bước cũng dẫm ở lòng của mọi người bên trên. Lần này thị nữ kia lấy ra chính là một món lớn chừng bàn tay hộp gỗ dạng thức khác biệt, toàn thân tử hồng, cùng lúc trước trang món đồ đấu giá cái hộp đều không giống, rõ ràng tình xảo không ít. Thị nữ cũng không mở ra hộp gỗ, mà là đem cái hộp đưa cho Triệu Nhất Minh. Triệu Nhất Minh hơi lộ ra trịnh trọng địa nhận lấy cái hộp, nắm trong tay, nhìn về phía mọi người nói, món đồ đấu giá này cực kỳ đặc thù, hắn không phải pháp khí pháp bảo, không phải linh đan, cũng không phải công pháp dị bảo, nhưng lại so lúc trước toàn bộ món đồ đấu giá đều chân quý hơn, giá trị của nó không cách nào dùng linh thạch cân nhắc. Ta nói lao Triệu à, ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu, mỗi lần đều giống nhau cách nói, có thể hay không trực tiếp điểm. Dưới đài có cái cậu thả mặt hán tử cao giọng la lên, giọng điệu tràn đầy không nhịn được. Hắn cùng nhau đầu, mọi người dưới đài cũng rối rít ồn ào lên, để cho Triệu Nhất Minh đừng nói nhiều, vội vàng đem bảo bối lấy ra. Đối mặt đám người ồn ào lên, Triệu Nhất Minh không chút nào hoảng, vẫn vậy vẻ mặt tươi cười, cười ha ha nói, nếu đại gia không kịp đợi, ta sẽ mở cửa thấy núi đi, chứ bị mời nhìn. Nói xong liền đem trong tay một gỗ nhỏ mở ra, một cái màu tím nhạt trong suốt viên châu lặng lặng nằm song xoài trong đó. Đám người đầy cõi lòng mong đợi thò đầu đứng đi, thấy là một cái màu tím viên châu sau, cũng mặt lộ vẻ thất vọng. Màu tím kia viên châu hãy cùng bình thường minh châu vậy, hơi sáng ngời một ít, mặt ngoài mơ hồ có tử quang lưu chuyển, trừ cái đó ra cũng không bất kỳ chỗ đặc thù. Đám người nét mặt đều bị Triệu Nhất Minh nhìn ở trong mắt, hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, đại gia không nhận ra hạt châu này lai lịch không hề kỳ quái, bởi vì hạt châu này là tiến vào Tử Tiêu Bí Cảnh chìa khóa. Tử Tiêu Bí Cảnh. Nghe xong hắn đã nói, dưới đài rất nhiều người hay là mặt lộ vẻ mờ mịt, bất quá có mấy cái người khác cũng là biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên là biết cái này Tử Tiêu Bí Cảnh. Tần Vũ lúc này cũng cao mày nhìn chằm chằm hạt châu kia, hắn hồi tưởng trong đầu trí nhớ, cũng không có liên quan tới cái này Tử Tiêu Bí Cảnh bất kỳ trí nhớ gì. Không khỏi hướng bên người Trương Đại Hải hỏi, Trương trưởng quỹ, cái này Tử Tiêu Bí Cảnh là địa phương nào, ta vì sao chưa từng nghe qua, được không báo cho một hai? Ha ha, đại nhân không biết cái này Tử Tiêu Bí Cảnh cũng thuộc về bình thường, cái này bí cảnh mỗi 300 năm mới mở ra một lần, mà sang năm cái này bí cảnh sẽ phải lần nữa mở ra. Trương Đại Hải kiên nhẫn vì Tần Vũ giải thích. Nguyên lai cái này Tử Tiêu Bí Cảnh chính là một cái tên là Ngũ Lôi Pháp Vương thượng cổ tiên nhân lấy vô thượng thần thông mở ra tới một phương thế ngoại thiên địa, bên trong có vô số thượng cổ lưu truyền tới nay kỳ chân dị bảo. Loại này bí cảnh có rất nhiều, che giấu trên thế gian các nơi, tự thành thiên địa, mà Tử Tiêu Bí Cảnh chính là một cái trong số đó. Nghe nói có người từ nơi này chút bí cảnh ở bên trong lấy được qua tiên thiên linh bảo, có người từng chiếm được tuyệt thế tiên đan, còn có người từng chiếm được đỉnh cấp công pháp, những người này sau đó có thật nhiều đều trở thành tu chân giới một phương cực kỳ. Bất quá muốn đi vào cái này Tử Tiêu Bí Cảnh, nhất định phải có cái này Tử Cực Châu. Hơn nữa tu vi phải là kim đan trở xuống, đây đều là kia Ngũ Lôi Pháp Vương lưu hạ cấm chế, về phần vì sao như vậy, lại không người có thể biết. Bây giờ bán đấu giá cái này màu tím viên châu chính là tiến vào Tử Tiêu Bí Cảnh cần Tử Cực Châu. Tử Tiêu Bí Cảnh 300 năm mở ra một lần, mà sang năm mùa xuân chính là Tử Tiêu Bí Cảnh lần nữa mở ra thời gian. Trên đài Triệu Nhất Minh cũng vì đại gia giải thích cái này Tử Cực Châu lai lịch, nghe xong hắn giới thiệu, tất cả mọi người hơi khiếp sợ, lại là thượng cổ tiên nhân mở ra bí cảnh. Tiên nhân, cái từ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bọn họ đều là người tu tiên, cũng mong muốn hóa phàm thành tiên, tu thành chính quả, thành tiên chính là tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Nguyên bản cái thế giới này là có chân tiên, tiên nhân liền cao ở vào trên 9 tầng trời, mắt nhìn xuống nhân gian, nằm trong tay thế gian vạn vật luân hồi sinh tử. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, toàn bộ tiên nhân đều bỏ mình, mà phương thế giới này linh khí cũng đột nhiên chợt giảm. Mấy chục ngàn năm tới, không biết ra khỏi bao nhiêu thiên tư ngang dọc hạng người, cũng không một người có thể thành tiên, cũng nuốt hận tọa hóa, cho tới đại gia cũng hoài nghi tiên nhân là có tồn tại hay không. Bây giờ tu chân giới đem tiên nhân tồn tại thời đại trở thành thượng cổ, mà bây giờ thời là mạt pháp thời đại. Trong lòng mọi người kinh hãi, nhất thời nói không ra lời, Tần Vũ cũng là như vậy, lăng lăng xem viên kia Tử Cực Châu. Mà ở cùng tồn tại lầu hai thanh niên trẻ tuổi kia lúc này cũng là mặt cuồng nhiệt cùng kích động, hắn một mực chờ đợi chính là cái này Tử Cực Châu. Hắn là thành gia gia chủ thành nhất phong con thứ thành huy, tuy là con thứ nhưng này tiên phú tu luyện cũng là thành nhất phong mấy cái con cái trong tốt nhất, là hiếm thấy linh căn, vì vậy sâu thành nhất phong sủng ái. Thành gia đã sớm thông qua đường dây biết được lần hội đấu giá này sẽ bán đấu giá Tử Cực Châu, liền để cho hắn tới tham gia đấu giá. Lúc trước hắn buông tha cho kia phù bảo đấu giá chính là vì tiết kiệm được linh hạch, tốt vô xuống cái này Tử Cực Châu. Được rồi, nếu mọi người đều biết cái này Tử Cực Châu tầm quan trọng, liền bắt đầu bán đấu giá đi, giá khởi đầu 20,000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1,000 linh thạch. Triệu Nhất Minh nói ra giá khởi đầu, đám người lại là cả kinh, giá khởi đầu liền cao tới 20,000 linh thạch, điều này làm cho rất nhiều có ý tưởng người cũng chùn bước. Dù sao phần lớn người cũng chỉ là người bình thường, 20,000 linh thạch không phải người nào cũng lấy ra được tới, nhưng mà này còn giá khởi đầu, cuối cùng giá sau cùng còn không biết sẽ là cái gì giá trên trời. Bất quá ngươi không mua nổi, không có nghĩa là người khác không mua nổi, bất kể nơi nào đều không thiếu khuyết người có tiền, lúc này liền có người bắt đầu đấu giá. 21,000, 23,000, 25,000. Đám người rối rít đấu giá, giá cả thẳng tắp tăng vọt, rất nhanh liền đi tới 30,000 linh thạch giá cả. Tần Vũ lặng lẽ xem, sắc mặt có chút khó coi, hắn linh thạch không nhiều lắm, vỗ xuống kia phù bảo đã đi tìm gần nữa, bây giờ là vô lực đi đấu giá kia Tử Cực Châu. Một bên Trương Đại Hải thấy vậy, khoe miệng khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng, hắn đợi nửa ngày, rốt cuộc đợi đến cơ hội. Đem thân thể khuynh hướng Tần Vũ, tiến tới bên tai hắn khẽ nói, đại nhân, nếu như ngươi nhìn chung cái này Tử Cực Châu, cứ việc đi vô, không cần để ý giá cả, bất kể giá cả bao nhiêu, ta Kim Đông Thương Hội cũng sẽ không thu ngài nửa linh thạch. Nghe được hắn lời này, Tần Vũ lông mày nhướng lên, nghiêng đầu qua, thật sâu nhìn hắn một cái, im lặng không nói. Thấy được Tần Vũ không ra vẻ, Trương Đại Hải trong lòng cũng có chút khẩn trương, chăm chú nhìn Tần Vũ mặt mũi, cũng không dám thở mạnh hạ. Ở nơi này không khí khẩn trương hạ, Tần Vũ chợt nết mép cười một tiếng, hơi điểm đồ, liền không nhìn nữa Trương Đại Hải. Mà Trương Đại Hải thấy được Tần Vũ cười, cũng cười theo, cười rất sung sướng rất đắc ý, dù không có năm ba câu, nhưng ở nụ cười này trong, hai người liền đạt thành giao dịch nào đó. Chương 33, phách lối thành huy. Chương 33, phách lối thành huy. Giới trận đấu giá vẫn còn tiếp tục, lúc trước rất nhiều chưa từng tham dự đấu giá người cũng bắt đầu ra giá. Tiếng gọi giá liên tiếp, mỗi người cũng mắt đỏ, đối cái này Tử Cực Châu đều là tình thế bắt buộc. Tần Vũ vẫn là lặng lặng mà nhìn xem, giống như lúc trước, hắn đang chờ đợi đại gia cũng vô không nổi thời điểm hắn sẽ xuất thủ. Cùng hắn vậy ý tưởng còn có Thành Huy, hắn cũng ở đây chờ. Thành Huy ngồi ở trên ghế đá, mắt lạnh nhìn đấu giá đám người. Tranh đi, trước hết để cho các ngươi nhảy một hồi, chờ các ngươi nhảy bất động, cái này Tử Cực Châu chính là của ta. Rất nhanh, cái này Tử Cực Châu liền đi tới 43,000 giá cả, tiêu giá người cũng ít rất nhiều, chỉ còn dư lại lắc đác mấy người. 45,000. Thành Huy cảm thấy thời cơ sắp xỉ, liền mở miệng hô. Mà lúc trước báo ra 43,000 cái đó người đàn ông trung niên sau khi nghe, mặt lộ vẻ giằng co, do dự hồi lâu, khẽ cắn răng hô, 46,000. 50,000. Thành Huy lạnh nhạt nói, thanh âm tuy là bình thản, nhưng lại mang theo vô cùng tự tin và kiêu ngạo, đây là thành gia cấp tự tin của hắn, Bắc Nguyên lớn nhất hào tộc nền tảng cấp tự tin của hắn. T. Cái giá tiền này vừa ra, dưới trận tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi, bị Thành Huy nhiều tiền lắm của cấp hung hăng kinh hãi một thành, rồi rít hướng lầu hai thanh âm chuyển tới nhà đá nhìn lại. Chẳng qua là kia nhà đá sắp đặt trận pháp, bên trong có thể thấy được bên ngoài lại không thấy được tình huống bên trong, trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Cái đó đấu giá người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên 10 phần u tối, chán nản ngồi liệt ở rộng lớn trên ghế, không còn đấu giá, giá tiền này hắn đã ra không dậy nổi. Lầu hai trong thạch thất Thành Huy quét nhìn phía dưới đám người, thấy được không một người trở ra đấu giá, trên mặt mang lên nụ cười đắc ý, cảm thấy cái này Tử Cực Châu đã là vật trong túi, nhìn về phía kia Tử Cực Châu ánh mắt cũng càng thêm lửa nóng nội vàng, hận không được lập tức đưa nó đoạt lại. 60,000. Tần Vũ khẽ nói, mặt nhẹ nhàng bình thản. Ngược lại linh thạch không cần bản thân ra, hắn cũng lười một chút xíu tăng giá, định một lần thêm 10,000, cũng thể nghiệm một thanh người có tiền cảm giác. Cảm giác được bên người Trương Đại Hải hơi khác thường, Tần Vũ nghiêng đầu nhìn, phát hiện hắn đang ngây ngốc xem bản thân, miệng há cũng có thể nhét xuống một cái quả đấm. "Trương trưởng quỹ, ngươi đây là?" Tần Vũ hỏi. Trương Đại Hải dường như giống như không nghe thấy, hay là lăng lăng xem hắn, Tần Vũ vì vậy lại kêu mấy cái. "Trương trưởng quỹ, Trương trưởng quỹ." "A." Trương Đại Hải đột nhiên phục hồi tinh thần lại, có chút mất tự nhiên nói, "Tần đại nhân gọi ta." Nhìn hắn cái bộ dáng này, Tần Vũ thầm cảm thấy buồn cười, bất quá vẫn là làm ra không hiểu dáng vẻ hỏi, "Ngươi làm sao? Là ta ra giá quá cao sao?" "Không có không có. Đại nhân ngài tùy ý ra giá, cuối cùng cũng từ chúng ta Kim Đồng Thương hội gánh." Trương Đại Hải cố gắng chấn định nói. "Vậy là tốt rồi." Tần Vũ gật đầu một cái, không để ý tới nữa hắn, ngược lại nhìn về phía phía dưới bàn đấu giá. 60,000 ra giá, để cho đám người cả kinh tục cùng, trong đầu đều là trống rỗng, trong lòng bọn họ đều là một cái ý nghĩ. Một lần thêm 10,000, đây chính là người có tiền sao, người so với người làm người ta tức chết à. Mà kia Thành Huy lúc này cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có người so hắn còn hào phú, một lần thêm 10,000, đây coi là cái gì, trong nhà là mở mỏ linh thạch sao? Mấu chốt làm hắn khiếp sợ nhất chính là, cái này tiếng kêu giá với trước cân bản thân đấu giá phù bảo thanh âm là vậy, lại là cùng một người. Sau khi hết khiếp sợ chính là phẫn nộ, người này là thật đáng hận, lại nhiều lần cân bản thân đối nghịch, chính mình cũng đem kia phù bảo nhường cho hắn, còn phải cân bản thân cướp tử cực châu. Thành Huy khí nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản gương mặt tuấn tú cũng khí đỏ lên. 61,000. Thành Huy lạnh giọng nói. 70,000. Phúc. Một bên đang uống trà che giấu bản thân khẩn trương Trương Đại Hải, nghe được Tần Vũ kêu lên giá cả, trực tiếp phun ra một ngụm trà nước, giống như là bị sặc đến vậy, liên tiếp ho khan. Tần Vũ kỳ quái nhìn hắn một cái, ân cần nói Trương trưởng quỹ ngươi thật không có chuyện đi. Không có sao không có sao, đại nhân không cần để ý. Trương Đại Hải phất phất tay, gượng gạo cười vui nói. Nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là Trương Đại Hải lúc này trong lòng nhưng ở dị máu. Cái này từ cực châu không phải hắn Kim Đông Thương hội toàn bộ vật, mà là người khác ủy thác bọn họ lấy ra bán đấu giá, bọn họ cũng chỉ là rút ra hai thành làm thủ tục phí mà thôi. Bây giờ cái này 70,000 giá cả, bọn họ Kim Đông Thương hội sẽ phải trả cho người bán 56,000 linh thạch, điều này làm cho hắn nhức nhối không dứt. Đã bất quá đây đều là vì lấy lòng Tần Vũ, vì kia chiến thuyền đơn đặt hàng, vì sau này Bắc Nguyên quận cũng có thể tiếp tục từ Kim Đông Thương hội mua quân giới. Không bỏ được hài tử bộ không phải sói, Trương Đại Hải không ngừng ở trong lòng an ủi mình. Thành Huy đã điên rồi, hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai, Bắc Nguyên quận lúc nào nô ra nhân vật như thế, hoàn toàn so với mình còn có tiền, thêm linh thạch cân thêm món ăn vậy, 110 triệu thêm. Cái này cũng 70,000, cho dù là đối hắn mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, hắn nhất thời cũng là không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Nhưng hắn lại không cam lòng buông tha cho cái này từ cực châu, đây chính là tiến vào thượng cổ tiên nhân bí cảnh chìa khóa, trọng bảo ở phía trước, có thể nào buông tha cho. Trên mặt âm tình bất định, Thành Huy cao giọng gào lên, là vị nào bạn bè đấu giá, được không kết giao bằng hữu, cấp ta Thành Huy một bộ mặt, đem cái này từ cực châu nhường cho ta, thành ra vô cùng cảm kích. Nghe được Thành Huy tự giới thiệu, tất cả mọi người rối rít ghé mắt nhìn, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thành Huy tên ở Bắc Nguyên hay là rất vang dội, một mặt là hắn thiên phú tu luyện rất tốt, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến khai quang cảnh giới, mặt khác thời là hắn có cái tốt cha, Thành Nhất Phong. Cũng chỉ có thành gia người mới có thể có như thế tài lực, tốn hao mấy mươi ngàn linh thạch đi đấu giá cái này từ cực châu. Có trò hay để nhìn. Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng xuất hiện cái ý nghĩ này, cái này Thành Huy là so đấu tài lực không sánh bằng, liền báo ra thân phận, mong muốn khiếp sợ đối phương, liền nhìn một người khác là cái gì phản ứng, có cho hay không thành ra mặt mũi này, bọn họ phụ trách xem cuộc vui là được. Trên đài Triệu Nhất Minh sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới cái này Thành Huy lớn lối như thế, công khai lên tiếng uy hiếp, liền trầm giọng nói, Thành công tử, nơi này là ta Kim Đông Thương hội, không phải ngươi Thành gia đại trạch, mong rằng ngươi có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thành Huy, Tần Vũ thấp giọng lẩm bẩm, mặt mang vẻ đăm chiêu. Một bên Trương Đại Hải sắc mặt có chút khó coi, Thành Huy thực tại quá mức phách lối, đấu giá bất quá, hoàn toàn lên tiếng uy hiếp, mấu chốt uy hiếp hay là cái này quận trưởng đại nhân, nếu là chọc cho Tần Vũ mất hứng, vậy thì phiền toái. Nghĩ đến chỗ này, Trương Đại Hải đứng dậy nói với Tần Vũ, đại nhân, cái này Thành Huy không biết trời cao đất rộng, dám mạo phạm đại nhân ngài, ta cái này đi đem hắn đuổi ra phòng đấu giá. Tần Vũ nghe vậy thời là khoát tay một cái, ngăn cản hắn, không để ý chút nào nói, thì quên đi thôi, ta cùng Thành Nhất Phong cũng coi là bạn bè, vừa là con của hắn, mạo phạm liền mạo phạm đi, cấp Thành Nhất Phong cái mặt mũi, không tính toán với hắn. Thành Huy đợi đã lâu, cũng không thấy người nọ lên tiếng, mà trên đài Triệu Nhất Minh đã bắt đầu đến ngược, không khỏi có chút nóng nảy, liền lần nữa mở miệng nói, bạn bè, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ở nơi này Bắc Nguyên quận đắc tội ta Thành gia, không ai có thể giữ được ngươi. Lần này nói càng thêm rõ ràng, uy hiếp trắng trợn, thanh âm cũng mang theo vài phần hung ác khắc nghiệt, nghe tất cả mọi người trở nên kinh hãi không thôi. Càn rỡ, Triệu Nhất Minh cũng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, Thành công tử, ngươi nếu là lại mở miệng kiêu ngạo, cũng đừng trách ta Kim Đông Thương hội không khách khí. Triệu Nhất Minh là thật tức giận, nói chuyện cũng không để lại bất kỳ tình cảm, Thành Huy cũng bị hắn tiếng quát này dọa cho giật mình, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng lưu lại một câu lời hăm dọa, tức tối rời sân. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng chờ cho ta. Chương 34, bá đạo làm việc chương 34, bá đạo làm việc Thành Huy đi. Tự nhiên không người sẽ cùng Tần Vũ cạnh tranh, cuối cùng cái này từ cực châu lợi dụng 70,000 linh thạch giá cả đồng ý buổi đấu giá kết thúc, đám người rối rít rời sân, mà Tần Vũ vẫn ngồi ở lầu 2 trong thạch thất, Trương Đại Hải rất nhanh liền đem kia 5 tấm phù bảo cùng từ cực châu đưa cho hắn. Đại nhân, mời xem qua. Tần Vũ mở ra nhìn một chút, xác nhận là phù bảo cùng từ cực châu không sai, mạnh đè lại nội tâm kích động, đối Trương Đại Hải chắp tay nói, lần này đa tạ Trương trưởng quỹ a. Trương Đại Hải vội vàng khoát tay, đại nhân nói gì vậy, đây đều là chính ngài tiêu tiền đánh tới, ngài bỏ tiền, ta cho ngài vẫn. Đây không phải là tiền kinh địa nghĩa chuyện, cảm ơn ta làm chi? Ha ha ha! Tần Vũ lớn tiếng cười to, vỗ một cái bờ vai của hắn, sau đó từ trong cản khôn giới lấy ra 2 tấm 10,000 mệnh giá linh phiếu đưa tới, đây là 20,000 linh phiếu, Trương trưởng quỹ điểm một cái. Ai ngờ kia Trương Đại Hải lại đem Tần Vũ cầm linh phiếu tay cấp đẩy trở về, cố làm không hiểu nói, đại nhân đấu giá tiền không phải trả tiền rồi sao? Đây cũng là tiền gì? Tần Vũ vỗ chán một cái, chợt nói, ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, náo cái chuyện tiểu lâm. Bất lộ thanh sắc đem linh phiếu thu về, sau đó còn nói thêm. Mấy ngày nữa Trương trưởng quỹ có thể đem chiến thuyền ra giá đưa đến quận thủ phủ bên trên, áo đúng, còn có kia mới mộ tập 6,000 quân tốt, cũng cần mua một nhóm quân giới, liền đem giá cả cùng nhau báo lên đi. Nói xong, Tần Vũ liền hướng bên ngoài đi tới. Trương Đại Hải nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó trong lòng mừng như điên, vội vàng bước nhanh đi theo. Đem Tần Vũ đưa đến cửa, Trương Đại Hải khom lưng cung kính nói, đại nhân đi thong thả, mấy ngày nữa ta liền tự mình đem ra giá đưa đến trong phủ. Ừm. Gật gật đầu, Tần Vũ cũng không nói nữa, liền đi ra ngoài. Mới vừa đi ra hai bước, liền thấy 7-8 người hướng bản thân đi tới, đem bản thân bao bọc vây quanh, một người cầm đầu chính là kia Thành Huy. Thấy được trang diện này, đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi, Trương Đại Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đi ra, hướng về phía Thành Huy quát lên, Thành công tử, ngươi đây là ý gì? Thành Huy hét lên hắn, hừ lạnh một tiếng, Trương trưởng quỹ, nơi này cũng không phải là ngươi Kim Đông thương hội, ta làm gì còn dùng với ngươi hội bảo sao? Ngươi cũng đã biết hắn là. Trương Đại Hải gần giọng quát lên, lại bị Tần Vũ đưa tay cắt đứt. Tần Vũ cười tủm tỉm đánh giá Thành Huy, nhìn tuổi tác tựa hồ so với mình còn muốn lớn hơn mấy tuổi, tu vi so với bản thân kém một chút, khai quang sơ kỳ, bất quá ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng coi như được với thiên tài. Ngươi chính là Thành Huy. Thành Huy lạnh lùng xem Tần Vũ nói, chính là tiểu tử ngươi cướp ta phù bảo cân tử cực châu đi. A, thế nào nói ra lời này a? Tần Vũ hỏi ngược lại. Hừ, ta một mực canh giữ ở trước cửa này, mỗi cái đi ra người ta đều nhất nhất căn bạc qua, còn kém tiểu tử ngươi, không phải ngươi còn có thể là ai? Tần Vũ nghe vậy ngược lại sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này Thành Huy làm việc bá đạo như vậy, dám công khai căn bạc lục soát, không biết còn tưởng rằng hắn là người trong quan phủ, trong bụng liền có chút tức giận, giọng điệu cũng lạnh xuống, căn bạc, ngươi dựa vào cái gì dám làm như thế, ai cho ngươi quyền lực? Thành Huy xì nước bọn, cười khẩy, ta Thành ra muốn làm cái gì thì làm cái đó, huyện lệnh cũng không dám quản, ngươi là cái gì? Tiểu tử, thức thời hay mau đem tử cực châu cân kia phù bảo giao ra đây, ta còn có thể cho ngươi điểm linh thạch, nếu không. 3. Một cái thanh thúy thanh âm vang dội truyền tới, Thành Huy bị Tần Vũ một cái tát tát lăn trên mặt đất, miệng mũi cũng chảy ra máu tươi. Một tát này Tần Vũ là vận dụng chân khí đánh, lực đạo cực lớn. Bởi vì Tần Vũ đột nhiên ra tay, một cái tát đánh quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người cũng đội vàng không kịp chuẩn bị, Thành Huy nằm trên mặt đất sững sốt nửa ngày, nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Người hắn sao muốn chết phục hồi tinh thần lại Thành Khôn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, có một cái từ dưới đất bò dậy, trong tay hàn mang chợt lóe, một thanh ác liệt phi kiếm liền xuất hiện ở trước người, vèo một cái liền hướng Tần Vũ bay tới. Mà cái khác mấy cái Thành gia đình cũng rối rít nhặt lên trong tay đao kiếm hướng Tần Vũ chém tới. Còn chưa chờ Tần Vũ ra tay, một bên Trương Đại Hải thấy vậy cũng không nhịn được nữa, trên người chân khí tăng vọt, hiển lộ ra hắn thân là khiếu động tu sĩ tu vi. Dùng sức vung trường, một đạo hoàng mang bắn ra, đem một cái sắp chém tới Tần Vũ gia đình đánh bay, sau đó lắc mình đi tới Tần Vũ trước mặt, gắt gao bảo hộ ở trước mặt. Thành Huy, ngươi nghĩ mưu hại quận trưởng không được. Trương Đại Hải một bên ngăn cản đám người công kích, một bên hướng về phía Thành Huy quát to. Quận trưởng. Thành Huy nhất thời cả kinh, vội vàng ngừng công kích, không thể tin xem Tần Vũ, ngươi là tân nhiệm quận trưởng Tần Vũ. Tần Vũ xem hắn có chút kinh hoàng vẻ mặt, rêu cợt nói, ta chính là Tần Vũ, thế nào, ngươi sợ? Nghe được Tần Vũ đã nói, choang choang một tiếng, cái khác mấy cái gia đình thủ động đao kiếm một cái rơi xuống đất, bị dọa sợ đến mặt như màu đất, rối rít quỳ dưới đất dập đầu xin tha. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội a. Mà kia Thành Huy lúc này sắc mặt cũng đẹp mắt không tới đi đâu rồi, kia Thịnh khí lăng nhân khí thế cũng đột nhiên không thấy, ngược lại trở nên cóm ra cóm gióm, cười gượng nói, nguyên lai là quận trưởng đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu à, cha ta cũng thường đề cập với ta lên ngài, không nghĩ tới có thể ở cái này gặp, thật trùng hợp a. Tần Vũ thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc nghiêm lại nói, đi thôi. Đi. Đi đâu a? Thành Huy trong lòng run lên, hỏi. Huyện nha. Thành Huy nghe vậy, sắc mặt xoát biến đổi, đội bằng nói, đại nhân đều là hiểu lầm, ngài không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận. Còn mời xem ở cha ta mức vòng qua ta lần này đi. Cha ngươi, chính là gia gia ngươi đến rồi, hôm nay cũng phải đi trong tù ở, ai cũng không cứu được ngươi. Tần Vũ lạnh giọng nói, ngươi thế nhưng là thu cha ta 20,000 linh phiếu, có thể nào như vậy đối ta? Thấy được Tần Vũ không chút nào lưu tình, Thành Huy có chút luống cuống, đội vàng ngự khiến phi kiếm hướng trời cao bỏ chạy, đồng thời hướng về phía dưới la to, lại đem Thành Nhất Phong cấp Tần Vũ tặng lễ chuyện cũng lộ ra ngoài. Nghe hắn nói như vậy, chung quanh quần chúng vây xem cũng thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt có chút cổ quái. Tần Vũ trong lòng sát ý nhốn nháo, ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh, đối bên cạnh Trương Đại Hải nói, "Trương trưởng quỹ, hôm nay ta tới bội bảng, không mang giáp sĩ, không biết Trương trưởng quỹ có thể hay không vì bản quan phân ưu a?" Trương Đại Hải thần sắc đọc lại, thầm mắng cái này Tần Vũ thật là gian trá, không nghĩ tới hoàn toàn sẽ như thế nói, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Nếu là ra tay đồng phục Thành Huy, sẽ gặp đắc tội Thành gia, nếu là không ra tay, thế tất sẽ đắc tội Tần Vũ. Hai tướng cân nhắc, dưới Trương Đại Hải quyết định, đối Tần Vũ đáp, "Đại nhân nhờ vả, tại hạ nhất định làm hết sức." Vừa dứt lời, một đạo hàn mang thoáng qua, mấy cái phi toa liền bắn về phía bầu trời Thành Huy. Đã bay ra ngoài mấy trăm trượng, Thành Huy cảm thấy sau lưng nguy hiểm đánh tới, trong kinh hoàng lấy ra một mặt tấm thuẫn ngăn ở phía sau, ngăn trở kia mấy cái phi toa. Chương 35, trên thạch hổ cửa. Chương 35, trên thạch hổ cửa ngăn trở cái này bắn tới phi toa, Thành Huy là vừa giận vừa sợ, hướng về phía dưới hô, "Trương Đại Hải, ngươi hắn sao cũng dám ra tay với ta, là muốn cùng ta Thành ra là được sao?" Trương Đại Hải không để ý tới uy hiếp của hắn, bay lên không ly khai mặt đất, một cái thuyền nhỏ lặng lẽ bay tới dưới chân của hắn, chờ hắn hướng Thành Huy đuổi theo. Cái này thuyền nhỏ là Trương Đại Hải phi hành pháp khí, tốc độ vượt xa cùng giai tu sĩ phi kiếm, không cần chốc lát liền đuổi kịp kia Thành Huy. Mấy phen đánh nhau xuống, Thành Huy không địch lại Trương Đại Hải, dù sao hắn chẳng qua là khai quang sơ kỳ cảnh giới, mà Trương Đại Hải đã là khiếu động hậu kỳ, trên lệch cảnh giới hay là quá lớn. Trương Đại Hải cũng là nương tay, chỉ ở Thành Huy trên người lưu lại điểm bị thương nhẹ, cũng không chân chính thương tổn được hắn. Hai người trở lại Kim Đông Thương hội cửa, Thành Huy mặt vẻ chán nản, áo bào đều bị cắt thành mảnh vụn, trên người tràn đầy thật nhỏ vết thương, cổ bên cạnh còn treo một cái phi toa, lóe lăng liệt hàn quang, chỉ cần vừa có động tác, chỉ biết đâm vào cổ của hắn trong. Tần Vũ mỉm cười mà đứng, đối Trương Đại Hải tân bốc, không nghĩ tới Trương trưởng quý lại có như thế tu vi, quả thật là thâm tàng bất lộ a. Trương Đại Hải thời là khách khí ứng phó đôi câu, trên mặt cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, dù sao lần này là hoàn toàn đắc tội Bắc Nguyên địa đầu xả thành ra. Tần Vũ hướng về phía bên cạnh một cái vây xem người đi đường phân phó nói, người, đi chuyến huyện nhà, liền nói Tần quận trưởng để cho bọn họ tới Kim Đông Thương hội bắt người. Dạ dạ dạ. Người đi đường kia thấp thỏm lo sợ địa ứng tiếng, liền hướng huyện nha chạy đi. Chỉ chốc lát công phu, một cái dáng vẻ tướng quân người mang theo hơn 10 cái giáp sĩ chạy mau tới. Người nọ thấy Tần Vũ hành lễ nói, Lâm Giang huyện ủy Chu Bình Hưng ra mắt quận trưởng đại nhân. Mấy người này ngoài đường phố hành thích bản quan, người trước cũng mang về, nghiêm gia trông coi, không có mệnh lệnh của ta không phải thả người. Tần Vũ lạnh nhạt nói, tuân lệnh. Huyện ủy Chu Bình Hưng cao giọng ứng hòa nói, ngay sau đó liền chào hỏi thủ hạ giáp sĩ đem Thành Huy cùng mấy cái kia gia đình trói lại. Tần Vũ, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thạch Đô úy cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi biết hối hận. Xem không ngừng áp sát giáp sĩ, Thành Huy la hét gào thét, vẻ mặt điên cuồng, liên tiếp lui về phía sau. Chu Hưng Bình cao mày xem hắn, tiến lên chính là một cước, đem hắn gạt ngã trên đất, sau đó tự mình lấy ra một sợi dây thừng đem trói nghiêm nghiêm thật thật, cân con chó chết bình thường. Xem Chu Hưng Bình đem Thành Huy đoàn người áp đi, Tần Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng lẩm bẩm, Thành Nhất Phong á Thành Nhất Phong, chuẩn bị xong linh thạch tới chuột con trai ngươi đi. Nơi này chuyện, Tần Vũ liền trở về quận thủ phủ. Đến buổi tối, Tần Vũ đang dùng cơm, Trương quản gia đột nhiên chạy tới, nói với Tần Vũ, đại nhân, Đa Công Tảo cầu kiến. Đa Công Tảo. Tần Vũ lẩm bẩm một câu, ánh mắt nhất thời sáng lên, phân phó nói, để cho hắn trực tiếp tới cái này đi. Một lát sau, Thạch Hổ liền tới đến dùng nữa sảnh, vừa thấy được hắn, Tần Vũ lập tức buông xuống trong tay chén đũa, đứng dậy chào đón, ai nha, Công Tảo lúc này tới, so sánh còn không có ăn cơm đi, không bằng đang ở ta cái này ăn, có ai không, cấp Công Tảo đại nhân cầm phó chén đũa. Tần Vũ nhiệt tình ôm Thạch Hổ, đem hắn nên đến trên bàn cơm, thật giống như thân mật bạn tốt bình thường. Thạch Hổ bị hắn làm có chút lúng túng, có chút ấy này nói, "Vãi dày đại nhân dùng nữa, mong được tha thứ, ti chức lần này là vì kia Thành Huy chuyện mà tới." Vốn là nụ cười đầy mặt Tần Vũ, đang nghe Thành Huy hai chữ sau, nụ cười trên mặt thu lại, có chút không vui nói, "Công Tảo không là tới xin tha cho hắn à?" Nhìn thấy Tần Vũ sắc mặt biến hóa, Thạch Hổ đội vàng cung kính nói, "Đại nhân có chỗ không biết, Thành gia chính là Bắc Nguyên vọng tộc, ở Bắc Nguyên thế lực dễ sâu địa cố, ngay cả Bắc Nguyên trong quân đều có không ít tướng lãnh gia từ Thành gia hoặc là cùng Thành gia có liên quan, đại nhân tuy là Bắc Nguyên quận trưởng, nhưng cái này Thành gia cũng là Bắc Nguyên địa đầu xà a." Tục ngữ nói thật là mạnh rồng không ép địa đầu xà, không cần thiết vì vậy mà đắc tội Thành gia à, để tránh khai ra. Phiền toái. Hắn đã nói cung kính, nhưng giọng điệu nhưng có chút đe dọa ý Tần Vũ nghe xong không chút lay động, nghiêm mặt nói, ta là thiên tử khâm mệnh của trưởng, trong thiên hạ đều là vương thổ, Bắc Nguyên là đại tế Bắc Nguyên, lúc nào thành hắn thành gia. Thạch đại nhân ngươi thân là đại tế thần tử, cầm triều đình độc lộc, hoàn toàn làm một cái thế gia nói rút. Sợ rằng có chút không ổn đâu. Nói xong lời cuối cùng, Tần Vũ thanh âm từ từ lạnh xuống. Ta cũng không phải là tới mình, mà là gia phụ thụ ý để cho ta tới tìm đại nhân. Thạch Hổ khom lưng xuôi tay, thái độ cực độ khiêm nhường, nhưng nói lại không có nửa phần cung kính. Tần Vũ lặng lặng mà nhìn xem hắn, không mặn không lạt trở về câu, "Vậy ngươi cũng chuyển cáo cha ngươi, để cho hắn thật tốt dưỡng bệnh, thiếu thao lòng rảnh rỗi." Thạch Hổ nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu tới, cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Tần Vũ, khắp khuôn mặt là tức giận. "Thế nào, ngươi còn không đi, chẳng lẽ thật đúng là muốn lưu lại ăn cơm không?" Tần Vũ nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chế nhạo nói. Thạch Hổ bị hắn nói thần sắc đọc lại, rồi sau đó cắn răng nói, "Ti chức cáo lui, con trưởng đại nhân từ từ ăn, yêu thú này thịt rất cứng, nhưng tuyệt đối đừng nghẹn." Nghe ta cũng vui vẻ, dù sao cũng so ngươi không có ăn ngon. Thạch Hổ sau khi đi, Tần Vũ tiếp tục ăn luôn ngấu, chẳng biết tại sao, đã cảm thấy cơm này món ăn cũng càng thơm, càng ăn càng muốn ăn, căn bản ăn không đủ, lại để cho tôi tớ làm mấy món ăn. Ngày thứ nhì sáng sớm, Vương Phu Hô liền thật sớm đi tới nội phủ sảnh trước. "Đại nhân, nghe nói ngươi đem kia Thành Huy cấp đóng." Vương Phu Hô vừa thấy được Tần Vũ, liền lập tức mở miệng hỏi, mơ hồ có chút vẻ kích động. Tần Vũ nhìn hắn hai mắt, hơi có thâm ý mà nói, "Thế nào, quân thừa cũng phải vì kia Thành Huy cầu tha thứ sao?" Vương Phu Hô liên tiếp quát tay, nói, đại nhân hiểu lầm, kia Thành Huy ỷ vào Thành gia thế lực, ở nơi này Lâm Giang Thành luôn luôn hoành hành bá đạo quen, lần này lại dám đụng đại nhân, có thể nào tùy tiện tha thứ. Nói đến đây Vương Phu Hô dừng lại chốc lát, lại tiếp tục nói, đây chính là cái cơ hội a đại nhân. A, cơ hội gì, quận thừa nói nghe một chút. Tần Vũ chân mày cau lại, nhiều hứng thú hỏi. Thành gia ở Bắc Nguyên thế lớn, mà Thành Nhất Phong lại là tu sĩ kim đan, người này xử sự khéo đưa đẩy, tả hữu phùng nguyên, ai cũng không đắc tội, cũng xưa nay không đứng đội. Mà cái này Thành Huy là Thành Nhất Phong sủng ái nhất nhi tử, đại nhân lần này bắt hắn, Thành Nhất Phong nhất định phải tìm đại nhân cầu tha thứ. Vương Phu Hô càng nói càng kích động, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Đại nhân có thể đây là cơ hội, thừa cơ lôi kéo Thành Nhất Phong, để cho hắn đứng ở ngài bên này, nếu như có Thành gia chống đỡ, đại nhân ngài ở Bắc Nguyên coi như hoàn toàn đứng lại theo hầu, thì có cùng Thạch Đô úy khá sáng tư bản. Cái này là cơ hội tốt trời ban a. Tần Vũ một mực ngồi ở trên đế, kiên nhẫn nghe Vương Phu Hô đã nói, đợi hắn nói xong, đứng dậy đi tới trước người hắn, mỉm cười vỗ tay nói, quận thừa nói sâu tâm ta à, cùng ta tình cờ trùng hợp. Diệu thay diệu thay. Chương 36, kết giao bằng hữu. Chương 36, Kết giao bằng hữu thấy Tần Vũ đối với mình nói chắc chắn như thế, Vương Phu Hô không khỏi nở nụ cười hớn hở. Bẩm đại nhân, Thành gia gia chủ Thành Nhất Phong cầu kiến. Đang ở hai người trò chuyện lúc, Trương quản gia vội vã đi vào bẩm báo. Tần Vũ cùng Vương Phu Hô nhìn nhau cười một tiếng, nói Tào Tháo đến. Tần Vũ chỉnh ngay ngắn áo quần, thu liễm vẻ mặt, ngồi ngay ngắn trở về trên ghế. Mau mau cho mời. Vương Phu Hô đứng dậy hướng Tần Vũ cáo lui, đại nhân, cái này Thành Nhất Phong tới chơi, ta hay là tránh xuống đi. Thì, quận thừa liền lưu lại nơi này, cũng là không cần đi, đều là người mình, có gì có thể tránh. Tần Vũ khoát tay một cái, để cho hắn bình yên ngồi xuống. Chỉ chốc lát, một cái tướng mạo uy nghiêm, khí độ bất phàm người đàn ông trung niên sải bước đi vào, chính là kia Thành gia gia chủ Thành Nhất Phong. Thành Nhất Phong đạp một cái tiến sánh trước, liền thấy ngồi phía bên trái được Vương Phu Hô, trên mặt có chút ít vẻ kinh ngạc, bất quá bị hắn rất tốt che giấu đi, ngay sau đó hướng Tần Vũ không mình hành lễ, tiểu nhân Thành Nhất Phong, ra mắt quận trưởng đại nhân, quận thừa đại nhân. Thành gia chủ khách tức giận, mau mời ngồi. Tần Vũ liền vội vàng đứng lên đem Thành Nhất Phong nên đến bên phải ghế ngồi, sau đó đối một bên tôi tớ phân phó nói, người đâu, cấp Thành gia chủ lo pha trà. Một đứa nha hoàn liền cho Thành Nhất Phong bưng tới một cái chén nước trà, Tần Vũ chỉ kia chén trà đến, Thành gia chủ mau nếm thử, đây là trên ngươi thứ đưa tới thượng hạng linh trà. Thành Nhất Phong mỉm cười gật đầu, nâng chung trà lên chén khẽ nhấp một miếng, khen, chật chật, giống vậy nước trà, ta ở nhà không biết uống bao nhiêu hồi, mùi vị cũng không bằng ở quận trưởng đại nhân cái này uống tâm a. Thành gia chủ thật biết nói đùa a, cái này không đều là ngươi trà tốt, ta bình thường cũng là thích uống trà, chính là đáng tiếc cái này linh trà thừa không nhiều lắm, chỉ sợ sau này cũng nữa uống không tới tốt như vậy trà. Tần Vũ nói, khẽ thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. Đại nhân muốn uống, chỉ cần phân phó một tiếng, ta liền phái người lại cho tới chính là. Ta ngược lại muốn hỏi gia chủ đòi hỏi, chỉ là sợ nhi tử kia của ngươi không đáp ứng a, hắn nhưng đối với ta hận thấu xương a. Tần Vũ lạnh nhạt nói, giọng điệu êm ái, không có một tia sóng lớn. Mà Thành Nhất Phong nghe đạo tắc là biến sắc, hoảng hốt đứng dậy, bình một cái quỳ dưới đất, hai tay ôm quyền đối Tần Vũ tạ lỗi nói, khuyển tử trẻ người non dạng, đụng phải đại nhân, tội đáng chết vạn lần, Thành Mô không biết dạy con, cũng ứng cùng tội, nguyện bằng đại nhân xử trí. Thấy Thành Nhất Phong cử động như vậy, Vương Phu Hô liền vội vàng đứng lên đem hắn đỡ dậy, Thành gia chủ đây là làm gì, mau mau xin đứng lên a, quận thừa đại nhân không phải cái ý này. Mặc cho Vương Phu Hô như thế nào đi nữa kéo hắn, Thành Nhất Phong cũng không vì sở động, vẫn vậy quỳ xuống đất chắp tay, sát mặt kiên nghị. Vương Phu Hô bất đắc dĩ, liền hướng Tần Vũ ngáy mắt, Tần Vũ hiểu ý, liền mở miệng trấn an nói, gia chủ nói quá lời, ta là chính là nhất thời cảm khái, không có ý tứ gì khác, mau dậy đi. Dứt lời, Tần Vũ cũng đi tới gần, tự mình đi đỡ Thành Nhất Phong. Thành Nhất Phong thấy vậy, cũng không còn kiên trì, liền chậm rãi đứng lên, mặt lộ vẻ xấu hổ, xin lỗi tiếng nói, đại nhân như vậy khoan hồng độ lượng, thật là làm Thành Mộ không chỗ dung thân a. Đỡ dậy Thành Nhất Phong, ba người lại chủ khách ngồi xuống, Tần Vũ đột nhiên lắc đầu thở dài nói, ai, Thành gia chủ ngươi phải không biết à, kể từ lệnh lang bị giam giữ sau, hai ngày này ta là trà không nhớ cơm không nghĩ, đau lòng không thôi, đấm lực dậm chân a. Thành Nhất Phong cũng là nặng nề thở dài, mang theo buồn sắc đạo, Thành Huy kiêm lịch tử chết không có gì đáng tiếc, đại nhân dù sao cũng bảo trọng thân thể, không nên vì Thành Mộ kiêm lịch tử mà tức chết thân thể a. Ai? Tần Vũ lại là một tiếng thở dài, hơi có thâm ý mà nhìn xem Thành Nhất Phong, có chút thất vọng nói, ta không phải vì lệnh lang mà đau lòng a, ta bởi vì gia chủ ngươi mà đau lòng a. Ừm. Thành Nhất Phong bị lời này cấp nói ngơ ngác, có chút không có hiểu rõ Tần Vũ trong hồ lô muốn làm cái gì, không hiểu nói, đại nhân đã nói, Thành Mộ nghe không hiểu, còn mời đại nhân nói thẳng. Ngươi? Tần Vũ nhất thời giận dữ, lấy tay dùng sức một chỉ Thành Nhất Phong, chợt lại thu hồi lại, ngồi ở trên ghế không nói tiếng nào. Thành Nhất Phong thật ngơ ngác, liền theo bản năng nhìn về phía đối diện Vương Phu Hô, hướng hắn ném đi ánh mắt hỏi thăm. Thành gia chủ ơi, ngươi là thật không biết giả không biết. Vương Phu Hô bước cầm hàm râu, mặt giận không nên thân dáng vẻ, nói, quân trưởng đại nhân khi chính là lệnh lang xảy ra chuyện sau, ngươi vậy mà thứ nhất cái tìm chính là Thạch Đô Úy, mà không phải quận trưởng đại nhân a. Thì ra là như vậy, Thành Nhất Phong bừng tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy hướng Tần Vũ bồi tội hành lễ, đại nhân, không phải Thành Mộ không muốn tìm ngài a, chẳng qua là kiêm lịch tử đụng phải đại nhân, ta sợ đại nhân vẫn còn ở bực bội, liền không dám tự mình đến tìm ngài, liền nhờ Thạch Đô Úy hướng ngài cầu tha thứ a, phải biết như vậy, là muộn ta liền tự mình tới hướng ngài xin tội, là Thành Mộ không phải, ta cân nhắc không chu toàn, mong rằng đại nhân ngài đại lượng, khoan thứ một hai. Dứt lời, liền đứng dậy từ trên tay trong càn khôn giới móc ra một cái hộp gỗ nhỏ thả vào Tần Vũ trên bàn, rồi sau đó lại móc ra mấy tờ linh phiếu thả vào Vương Phu Hô trên bàn. Nho nhỏ lễ mọn, tạm thời cho là Thành Mỗ nhận lỗi, mong rằng hai vị đại nhân vui vẻ nhận. Tần Vũ nhìn một người, biết cái này Thành Nhất Phong là không nghĩ tới Vương Phu Hô cũng tới, chỉ chuẩn bị một phần lễ. Nhưng lại không thể chỉ cho mình tặng lễ, đây chẳng phải là đắc tội Vương Phu Hô, chỉ đành to gan trắng trận lấy ra linh phiếu cấp Vương Phu Hô. Thấy được Thành Nhất Phong tặng lễ, Tần Vũ không những không thích, trên mặt vẻ mặt ngược lại càng thêm lạnh lùng, mơ hồ tiết lộ ra chút tức giận. Mà Vương Phu Hô thời là vỗ bàn một cái, đột đứng lên, chỉ Thành Nhất Phong lô mũi cả giận nói, Thành gia chủ, ngươi đây là ý gì, ngươi đem ta cân Tần đại nhân làm thành người nào, hai ta giống như là cái loại đó thu hối lộ tham quan ô lại sao? Tần Vũ lúc này cũng lên tiếng, có chút lắc đầu nhăn chán mà nói, ta xưa nay kính trọng Thành gia chủ uy danh, lần trước ở trong phủ vừa thấy trò chuyện vui vẻ, dẫn vì chi kỷ, không nghĩ tới gia chủ lại như vậy đối ta, ta Tần Mộ trong mắt ngươi chính là như vậy người tham của sao? Lời nói này chính là bi phẫn đan sen, đau lòng như bóc, giống như thật cân Thành Nhất Phong có cái gì mật thiết giao tình bình thường. Thành Nhất Phong lăng lăng xem Tần Vũ cùng Vương Phu Hô, nhất thời im lặng. Do dự một chút sau, hắn thấp tha thấp phòng nói, vậy theo đại nhân vậy, nên làm thế nào cho phải đâu? Thành gia chủ. Vương Phu hô hét lớn một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, giận dữ mà nói, quận trưởng đại nhân vậy ngươi còn không có nghe rõ sao? Đại nhân là kính trọng gia chủ ngài hy vọng, muốn cùng ngài kết giao bằng hữu. Thành Mô vẫn luôn đem quận trưởng đại nhân làm bạn bè. Thành Nhất Phong nghiêm nghị nói. Tần Vũ nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên, chuyện này là thật.
Thật.
Chương 37, huynh đệ kết nghĩa. Chương 37, huynh đệ kết nghĩa. Tần Vũ bước nhanh đi tới Thành Nhất Phong trước mặt, một thanh nắm chặt bờ vai của hắn, thần tình kích động nói, Thành gia chủ, không đúng, là Thành huynh. Thành huynh nếu nhận ta người bạn này, không bằng hai ta bây giờ liền kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? Huynh đệ khác họ? Thành Nhất Phong kinh hô một tiếng, vội vàng đứng lên, có chút không dám tin tưởng mà nói, đại nhân muốn cùng ta kết làm huynh đệ khác họ?
Đúng nha, Thành huynh không muốn sao?
Tần Vũ gật đầu một cái, nhướng mày nhìn về phía hắn. Thành Nhất Phong liên tiếp quát tay, thấp tha thấp thỏm nói, không đúng không đúng, Thành Mộ dĩ nhiên nguyện ý, chẳng qua là đại nhân thân phận tôn quý, Thành Mộ một giới thảo dân, có tài đức gì dám cùng đại nhân ngài kết làm huynh đệ à?
Tần Vũ vừa nghe, lúc này cũng có chút không vui, cố làm đoán giận nói, Thành huynh nói gì vậy? Hai ta ý hợp tâm đầu kết làm huynh đệ, cùng thân phận của ta gì quan?
Đến đây đi, vừa đúng Vương quận thừa ở nơi này, sẽ để cho hắn làm chứng.
Nói, Tần Vũ một thanh kéo lên Thành Nhất Phong cánh tay, đem hắn kéo tới trong đại sảnh giữa, sau đó bịch một cái quỳ xuống. Sau đó lại hướng về phía bên ngoài hô, có ai không? Hôm nay là bản quan cùng Thành huynh kết nghĩa ngày, đem trong phủ người kêu đến nhìn một chút, cùng nhau làm chứng. Chỉ chốc lát công phu, đã tới rồi 20-30 tên nha hoàn tạp dịch, đem tiền thính này trận được nước chảy không lọt. Thành Nhất Phong lăng lăng xem quỳ xuống đất Tần Vũ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không nói vẻ mặt, liên tiếp từ chối, đại nhân, không thể à, này chỗ nào khiến cho.
Thành gia chủ, ngươi còn nỡ ra làm gì, không có nhìn quận trưởng đại nhân đều đã quỳ xuống sao?
Vương Phu Hô ở một bên lên tiếng nhắc nhở.
Gặp hắn không có quỳ xuống ý tứ, Vương Phu Hô đi lên phía trước, ớm à ớm ở để cho Thành Nhất Phong quỳ xuống.
Nhìn sắp xỉ, Tần Vũ cười hắc hắc, giơ tay phải lên cất cao giọng nói, ta Tần Vũ dừng một chút, phát hiện Thành Nhất Phong không có nhận chuyện, Tần Vũ dứt khoát liền giúp hắn nói, ta Tần Vũ, Thành Nhất Phong, hôm nay kết làm huynh đệ, từ đó về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu,
đồng tâm hiệp lực, bất ly bất khí,
hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm.
Tốt, tốt.
Vương Phu Hô vỗ tay cười to, vẻ mặt cảm khái, hai vị tình nghĩa huynh đệ thật là cảm thiên động địa a, thật để cho Vương Mộ không ngừng hâm mộ a.
Lời thế nói xong, Tần Vũ nhìn Thành Nhất Phong hay là lăng lăng nét mặt, dứt khoát cũng không giật đầu, đem Thành Nhất Phong đỡ dậy, nắm chặt tay của hắn, thâm tình kêu câu, đại ca.
Câu này tình thâm ý thiết đại ca đem Thành Nhất Phong nói đến giật mình một cái, không tự chủ run lập cập, một thanh hất ra Tần Vũ tay, lui về phía sau mấy bước, đại nhân chớ có nói đùa, ta sao xứng đáng à?
Ai, đại ca khách khí không phải, đều là huynh đệ, lui về phía sau ngầm gọi ta nhị đệ là được.
Tần Vũ làm giận trách chẳng đạo. Sau đó lại đối bên ngoài vây xem tạm dịch nói, các ngươi nhớ kỹ, sau này nhìn thấy ta đại ca, phải giống như thấy ta cũng như thế tôn kính. Nếu ai dám đối ta đại ca bất kính, cũng đừng trách ta không khách khí, nghe chưa?
Là đại nhân.
Chúng tạp dịch trăm miệng một lời địa đáp.
Quân thừa à, ta cháu kia Thành Huy cũng là bị gian nhân đâm chọc mới không cẩn thận mạo phạm ta, ngươi chờ chút phái người đi thả hắn, mấy cái kia xúi dục gian nhân tiếp tục giam giữ là được.
Tần Vũ đối Vương Phu Hô phân phó nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Thành Nhất Phong, cười nhưng không nói.
Đa tạ lớn.
Nhĩ đệ.
Thành Nhất Phong liền vội vàng gật đầu nói cảm ơn, vốn muốn nói đại nhân, nhưng cảm nhận được Tần Vũ biến hóa vẻ mặt, đem chữ người kia cấp cứng rắn địa nuốt trở vào, bất đắc dĩ nói câu nhĩ đệ.
Nghe được hắn mở miệng gọi bản thân, Tần Vũ trên mặt nét cười càng hơn, vỗ một cái Thành Nhất Phong sau lưng, đại ca khách khí, người trong nhà sao phải nói hai nhà lời.
Vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, Tần Vũ vốn định giữ Thành Nhất Phong ăn một bữa cơm, nhưng hắn lại thoái thác nói trong nhà còn có việc gấp, ngày khác lại tụ họp.
Tần Vũ cũng không ép ở lại, dù sao mình mục đích cũng đã tới, sẽ để cho hắn đi.
Thành Nhất Phong không người cáo tử, bước bước chân nặng nề chậm rãi đi ra ngoài.
Vào giờ phút này tâm tình của hắn là mười phần phức tạp, không biết là vui là lo.
Hắn lần này tới là vì cứu bản thân con trai bà bối, bây giờ nhi tử đã thả ra, theo lý thuyết hắn nên vui.
Nhưng bởi vì cứu nhi tử, bị Tần Vũ này ép lôi kéo kết thành huynh đệ khác họ.
Hắn biết rõ cân Tần Vũ kết thành huynh đệ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn hoàn toàn bước lên điều này tạc thuyền, đồng thời cũng liền đắc tội Thạch Triều Đạt. Sau này cũng không còn có thể tả hữu phùng nguyên hai mặt đổ, thành ra số mạng đã cân Tần Vũ vững vàng buộc chung một chỗ.
Vương Phu Hô xem Thành Nhất Phong có chút tiêu điều bóng lưng, không khỏi cảm thấy buồn cười, cầm lên trên bàn linh phiếu đi tới Tần Vũ trước mặt nói, đại nhân, cái này thành ra chủ cấp linh phiếu ngài nhận lấy.
Tần Vũ tùy ý khoát tay một cái, đem linh phiếu đẩy trở về, đây là quận thừa ngươi có được, nhận lấy chính là.
Nghe hắn nói như vậy, Vương Phu Hô cũng rất dứt khoát, không chối từ nữa, thản nhiên nhận lấy.
Thoáng một cái lại là mấy ngày.
Tần Vũ một mực tại trong phòng ngủ dốc lòng tu luyện, cảnh giới của hắn kéo lên quá nhanh, tu vi còn không quá vững chắc, mấy ngày nay liền củng cố hạ tu vi. Chẳng qua là có chuyện này để cho Tần Vũ có chút tâm phiền ý loạn.
Khoảng cách lần trước Mã Bảo Quốc cho mình đưa tù phạm, đến bây giờ đã qua chừng 10 ngày, chẳng biết tại sao, một chút tin tức không có.
Quan hệ này đến tốc độ tu luyện của hắn cùng Lục Tiên kiếm khôi phục là trọng yếu nhất.
Tần Vũ khổ đợi mấy ngày hay là không đợi được Mã Bảo Quốc tin tức, định bản thân đi tìm hắn.
Lần này xuất hành, Tần Vũ cố ý mặc vào quan phục, mang tới 8 cái khoác giáp đeo đao thị vệ, tương đương chính thức, còn kém không có làm xe ngựa. 8 cái thị vệ đều là phủ hắn bên trên quân tốt, là hắn cố ý chọn lựa ra, đều là tu vi cao nhất, tuyệt đối người có thể tin được.
Đây cũng là hấp thụ lần trước dạy dỗ. Vi phục tư phóng mặc dù tự tại, nhưng là luôn có đuôi mù đến gây chuyện, không bằng trực tiếp tỏ rõ thân phận.
cái này thân quan phục cộng thêm sau lưng 8 cái uy phong lẫm liệt võ trang đầy đủ thị vệ, còn ai dám đến gần? Chỗ đi qua, trăm họ không khỏi trông chừng né tránh, quỳ xuống bỏ dạng. Nên ngang hướng bên trong thành nhà giam đi tới, giữ cửa ngục tốt thật xa liền thấy Tần Vũ, vội vàng đi thông chi Mã Bảo Quốc. Tần Vũ vừa tới nhà giam cửa chính, Mã Bảo Quốc cũng nhanh bước ra đón. Nhỏ ra mắt đại nhân. Tần Vũ không để ý hắn, đem thị vệ ở lại cửa, bản thân thẳng về phía bên trong đi tới, Mã Bảo Quốc theo thật sát phía sau hắn, đi thẳng xuống đất phòng giam. Đi tới gian thạch thất kia cửa, cổng mở rộng ra, bên trong trống rỗng, Tần Vũ sắc mặt lúc này chính là trầm xuống, mắt liếc Mã Bảo Quốc, lạnh nhạt nói, "Đồ đâu?" Mã Bảo Quốc trong lòng run lên, hoảng hốt quỳ xuống đất, "Đại nhân thứ tội, tù phạm tạm thời còn không có tìm đủ." "Là không tìm được hay là không có chiêu đủ a?" "Không tìm được." Nghe được hắn đáp lời, Tần Vũ yên lặng không nói, chẳng qua là đứng bình tĩnh, nhìn xuống quỳ dưới đất Mã Bảo Quốc. Mã Bảo Quốc nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, thân thể đều có chút run run. Chương 38, ra sức vì nước chương 38, ra sức vì nước cứ như vậy rằng co một hồi lâu, không khí đều có chút ngưng trọng túc sát, Tần Vũ cuối cùng mở miệng, "Nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra?" Mã Bảo Quốc cái trán dính sát mặt đất, há miệng run rẩy giải thích nói, "Bẩm đại nhân, đoạn này ngày giờ tới nay đại nhân đã dùng hết hơn 30 cái có tu vi tù phạm, bây giờ Lâm Sông trong đại lao là một cái có tu vi tù phạm cũng không tìm tới a." Tần Vũ một mực cau mày nghe Mã Bảo Quốc giảng thuật, càng nghe mày nhíu lại càng chặt. "Không có tù phạm, đây là một chuyện phiền toái." Suy nghĩ một hồi lâu sau, Tần Vũ dùng bàn chân nhẹ nhàng đá Mã Bảo Quốc, lạnh nhạt nói, "Đứng lên đi." "Ta đại nhân." Mã Bảo Quốc chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hoảng loạn địa đứng ở một bên. "Khoảng thời gian này khổ cực ngươi, làm rất tốt." Tần Vũ vòng quanh lối đi hẹp nhẹ nhàng tản bộ, đi tới Mã Bảo Quốc trước mặt, chậm rãi nói, "Lấy ngược ai tù tài năng lưu lại nơi này quá đáng tiếc, cân người phía dưới giao tiếp hạ, ngày mai tới quận thủ phủ đi." Nghe được câu này, Mã Bảo Quốc ánh mắt trợn thật lớn, trái tim kịch liệt nhảy lên, đôi môi khẽ run, dùng ánh mắt không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, hết sức. "Người nói thế nhưng là thật." Thấy được hắn bộ dáng này, Tần Vũ khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. "Đa tạ đại nhân." "Đa tạ đại nhân." "Đại nhân ân đức tiểu nhân suốt đời khó quên, nhất định đầu rơi máu chảy lấy báo đại ân." Mã Bảo Quốc thần tình kích động, lần nữa quỳ sụp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Được rồi, sau này không có sao đừng quỳ xuống, ngươi không chê chân đau, ta còn ngại cổ đau đầu." Tần Vũ lại đưa chân đá kích động không thôi Mã Bảo Quốc, tiếp theo phân phó nói, "Lần trước đưa tới mấy cái thành gia hộ vệ đâu?" "Bẩm đại nhân vậy, vẫn còn ở trong tù giam giữ đâu, một mực ăn ngon uống tốt chiêu đãi." Mã Bảo Quốc vội vã đứng dậy đáp. Tần Vũ gật đầu một cái, trên người kỳ thực đột nhiên biến đổi, sát ý lộ ra, "Ăn uống no đủ nên lên đường, đem bọn họ mang tới đi." Nghe được cái này tràn đầy sát ý ngữ, Mã Bảo Quốc run lên trong lòng, có chút khiếp sợ nói, "Đại nhân, bọn họ đều là thành gia người a. Người mang tới chính là, nhớ mang theo gươm xiềng." "Là." Thấy được Tần Vũ chắc chắn như thế, Mã Bảo Quốc cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng phía trên đi tới. Một hồi lâu, Mã Bảo Quốc mang theo hai cái ngục tốt đi xuống, phía sau còn đi theo 7 cái đầu đội gông xiềng xích chân, trói nghiêm nghiêm thật thật thành ra hộ vệ. Mấy người kia vừa thấy được Tần Vũ liền hoảng hốt quỳ xuống đất xin tha. "Đại nhân tha mạng a đại nhân." "Đại nhân nhỏ đều là bị kia thành huy chỉ điểm, mới bất đắc dĩ mạo phạm ngài a." Tần Vũ hờ hững xem mấy người này, không có phản ứng chút nào, hướng Mã Bảo Quốc khiến cho cái màu sắc. Mã Bảo Quốc hiểu ý, dùng sức đạp đạp quỳ xuống đất xin tha mấy người, quát mắng, cũng cấp lao tử đứng lên, một đám vương bát cao tử, đi vào nhanh một chút. Hai cái ngục tốt cũng nhặt lên trường đao trong tay dùng vỏ đao nhắm đánh mấy người chạy trối chết, liên tiếp kêu thảm thiết, bị chạy tới trong thạch thất đi. Hai cái ngục tốt hướng Tần Vũ hành lễ cáo lui. Tần Vũ xem hai người bóng lưng đối Mã Bảo Quốc thấp giọng hỏi, "Hai người kia miệng nghiêm sao, có thể tin được không?" "Hai cái này đều là đi theo ít hơn nhiều năm thủ hạ, tuyệt đối đáng tin, đại nhân yên tâm." "Ừm, ngươi cũng đi xuống đi." Lui những người không liên quan, Tần Vũ cất bước đi vào nhà đá, loảng xoảng một tiếng, cổng chậm rãi khép lại. Sau thời gian uống cạn tuần trà, nhà đá đại môn mở ra, Tần Vũ nhàn nhã địa bước bước nhỏ, đi ra, sau lưng 7 bộ khẳng kheo thi thể nổn ngang địa nằm ngửa. Ra nhà giam, Tần Vũ cũng không có gấp trở về quận thủ phủ, mang theo một đám thị vệ ở trong thành đi dạo đứng lên. Từ trên hắn nhậm tới nay, không phải vùi đầu tu luyện, chính là làm việc công, tình cờ đi ra ngoài, hay là tới đây nhà giam làm chút nhận không ra người thủ đoạn. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, gió thu hiên ngang, chính là cái đi dạo phố ngày tốt. A Lâm Giang thành là Bắc Nguyên trị chỗ, cũng là 7 cái huyện thành trung lớn nhất, nhân khẩu có gần 400,000. Bên ngoài thành tường cao đứng vững, trên cổng thành còn có sĩ tốt tuần thú. Bên trong thành bố cục quy trình, điều điều ngõ ngõ ngay ngắn trật tự, rộng lớn hai bên đường phố tọa lạc các loại cửa hàng gác lửng, bên đường tiểu thương tiếng giao hàng thét âm thanh, nối liền không dứt, huyên náo phi thường. Tần Vũ một đường đi dạo qua, nguyên bản địa phương náo nhiệt, thấy được hắn đến rồi, dân chúng không phải quỳ xuống đất lê bái, vẻ mặt thấp thỏm lo âu, chính là tan tác như chim mông, chạy vô hình mất tích, cân thổ phỉ vào thôn vậy. Thế nào cảm giác ta hình như là cái nhân vật phản diện a? Tần Vũ sờ lỗ mũi một cái, tự rêu cười một tiếng. Như vậy đi dạo đi xuống cũng không có ý gì, Tần Vũ có chút thiếu hứng thú, liền chuẩn bị lên đường trở về. Chợt thấy được trước mặt trăm trượng tới xa đường phố có 4-5 người, thấy được bản thân quay đầu liền chạy. Tần Vũ híp mắt nhìn kỹ lại, nhận ra một người trong đó, khóe miệng treo lên một nụ cười, hướng về phía trước mặt hô lớn, "Thành Huy!" "Đứng lại!" Nghe được Tần Vũ tiếng kêu, đang sải bước chạy trốn Thành Huy thân hình dừng lại, trong lòng không ngừng tiêu khổ, vẻ mặt đưa đám xoay người lại. "Mã Đức, ra cửa không coi ngày, ở nơi này còn có thể đụng phải tên khốn kiếp này." Thấy được Tần Vũ hướng bản thân ngoắc, Thành Huy mặt không tình nguyện đi tới. Đến Tần Vũ trước người, Thành Huy hành lễ nói, nhỏ ra mắt quận trưởng đại nhân. thân thiết vỗ một cái bờ vai của hắn, Tần Vũ cười nói, đều là người trong nhà, kêu cái gì đại nhân, bao xa lạ, gọi thuốc phụ là được. Thành Huy nghe vậy khỏe miệng hơi chịu động, sắc mặt có chút không được tự nhiên, gượng cười nói, tiểu chất ra mắt thuốc phụ. Cái này đúng nha, tốt cháu trai, không cần đa lễ. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, cười cái gì ôn hòa thân thiết, hay cùng một cái hiền hòa trưởng bối vậy, đánh giá Thành Huy, cháu trai ngươi ở nơi này là làm gì? Tần Vũ mở miệng một tiếng cháu trai đều, nghe Thành Huy xấu hổ không dứt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, bên cạnh hắn ba cái nam tử trẻ tuổi cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, cố nén không để cho mình bật cười. Cũng không có việc gì, chính là cân mấy cái bạn bè đi ra vui lùa một chút. Vui lùa một chút. Tần Vũ xem bên cạnh một cái hẻm nhỏ, lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nét cười. Đó là Lâm Giang Thành nổi danh hoa liễu ngõ, bên trong có 7-8 nhà thanh lâu ký viện, là nam nhân thiên đường. Cháu trai a. Tần Vũ thở dài, rồi sau đó thầm tiếng nói, ngươi đường đường nam tử hán đại trợ phu, làm xuất sĩ nhập tướng, phong hầu bái tướng, đã có tu vi như thế, sao không suy nghĩ ra sức vì nước, có thể nào cả ngày trà trộn ở hoa liễu trong bụi rậm, nằm ở trên bụng nữ nhân, sống uổng cuộc đời này a. Thúc phụ dạy dỗ đối, tiểu chất cái này trở về thật tốt tỉnh lại. Thành Khôn hành lễ xưng là, sau đó xoay người định chạy đi. Chậm. Thúc phụ còn có chuyện gì? Thành Huy trong lòng thầm mắng cái này Tần Vũ tổ tông 18 đời, vẻ mặt đau khổ xoay người lại. Tần Vũ ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn, cười như không cười nói, đừng về nhà tỉnh lại, ngày mai tới phủ ta bên trên, ở bên cạnh ta làm cái môn hạ tặc tao đi, sau này liền theo ta. Chương 39, cất nhắc bổ nhiệm chương 39, cất nhắc bổ nhiệm cái gì? Thành Huy kinh hô thành tiếng, sau đó ý thức được bản thân thất thố, vội vàng hướng Tần Vũ bồi lên nói, thúc phụ thứ lỗi, tiểu chất nhất thời thất thố, bất quá cái này tặc tao một chuyện mong rằng thúc phụ nghĩ lại a. Tiểu chất ta tính tình vùng tuồng lỗ mãng, tu vi thấp kém, sợ rằng gánh vác không nổi bảo vệ thúc phụ an toàn trọng trách a. Không sao, chủ yếu đều là người trong nhà, ngươi ở bên cạnh ta hộ vệ, ta cũng yên tâm. Hơn nữa ta nghĩ đại ca hắn hẳn là cũng sẽ không phản đối, ngươi ngày mai tới quận thủ phủ báo cáo đi. Tần Vũ không cho hắn cơ hội tự tuyệt, kiên định nói. Nói xong cũng mang theo hộ vệ rời đi, lưu lại ở Thành Huy sững sờ tại nguyên chỗ, ở trong gió sốt xếp. Trở lại quận thủ phủ, Tần Vũ ngồi ở trên giường, xem trong tay một viên trong suốt giọt máu sững sờ xuất thần. Đây là lúc trước Lục Tiên kiếm hút kia 7 cái hộ vệ máu chấu ngưng tụ. Lần này ngưng tụ huyết châu so trước đó đều phải lớn hơn không ít, có chừng ngón út lập lớn nhỏ. Thành ra kia 7 cái hộ vệ phần lớn đều là trúc cơ tu vi, trong đó còn có 2 cái khai quang cảnh giới tu sĩ, cho nên lần này ngưng tụ huyết châu cũng lớn rất nhiều. Nhưng là nhìn viên này giọt máu, Tần Vũ trên mặt không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, ngược lại mặt ủ mày chau. Lâm Sông Đại Lao đã không có tu vi tu phạm, máu này châu có thể là cuối cùng một viên, ăn bữa trước không có bữa sau. Ai? Nặng nề lại mở miệng, Tần Vũ một hớp nuốt vào giọt máu. Bàng bạc huyết khí tinh khí lập tức ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra tới, bụng vùng đan điền trong nháy mắt bị căng kín. Tần Vũ nhắm mắt lại, vận chuyển Thái Hạo chân pháp bắt đầu tiêu hóa cái này khổng lồ tinh khí, chuyển hóa thành tự thân chân khí. Vào buổi tối, Lâm Giang Thành ngoại ô, Thành gia đại trạch. Tại nội viện một gian thư phòng, Thành Nhất Phong ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cao mày nghe nhi tử oán trách kể khổ. "Cha, Tần Vũ tên khốn kiếp kia muốn cho ta đi dưới tay hắn làm tạc tạo. Ngươi cần phải mau cứu ta a, ta nếu là thật đến dưới tay hắn, còn không phải bị hắn chỉnh chết a." "Cha, ngươi nói chuyện a." Thành Huy lại nhại không ngừng nói nghiến răng nghiến lợi, trong miệng nước miếng chảy ra, vẻ mặt căm phẫn. "Chuyện này ta đã biết, nếu hắn cho ngươi đi, ngươi liền đi đi." Thành Nhất Phong bình tĩnh nói. Nghe được cha mình như vậy nói, Thành Huy nhất thời nhảy dựng lên, la hét gào thét nói, "Cha, ngươi có phải hay không hồ đồ? Ta làm sao có thể đến dưới tay hắn, hắn nhưng là Tần Vũ a, ngươi quên hắn giết cha giết huynh chuyện." Thành Nhất Phong bị hắn ổn đến có chút phiền, sầm mặt lại, mắng, "Cơ miệng, còn chưa phải là ngươi làm chuyện tốt, ta thường ngày chính là đối ngươi quá mức dung túng, nhìn một chút ngươi cái bộ dáng này, cả ngày du thủ du thực, cũng không đàng hoàng tu luyện, cũng mau 30, còn ở lại chỗ này khai quang sơ kỳ." Thấy được cha mình đột nhiên nổi khủng, Thành Huy sợ hết hồn, há miệng run rẩy không dám ngôn ngữ. "Ai?" Thở dài, Thành Nhất Phong thân thể mềm nhũn, tê liệt tựa lưng vào ghế ngồi, có chút bất đắc dĩ nói, "Bây giờ ta cân Tần Vũ kết nghĩa chuyện đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, người người đều biết ta cùng hắn là trên một cái thuyền, bây giờ là cưới hổ khó xuống a." Rồi sau đó nhìn về phía Thành Huy, ánh mắt nhu hòa không ít, ngữ trọng tâm trường nói, "Ngươi ngày mai đi quận thủ phủ, sau này liền theo Tần Vũ, hắn để ngươi làm gì liền làm cái đó, hết thảy đều theo hắn, cái này đối ngươi cũng là một loại rèn luyện." Thành Huy cho dù trong lòng trăm triệu không tình nguyện, nhưng mình cha ruột đều như vậy nói, hắn cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, giận dữ rời đi. Nhìn trên bàn đung đưa địa ảnh đến, Thành Nhất Phong ánh mắt phiêu hốt, tự lẩm bẩm, "Hy vọng chiếc thuyền này có thể thuận buồm xuôi gió a." Ngày thứ nhì sáng sớm, Thành Huy liền thật sớm đi tới quận trưởng sảnh trước chờ, mà bên cạnh hắn còn đứng một cái mập mạp mặt tròn nam tử, chính là cai tù Mã Bảo Quốc. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đợi một hồi lâu, cũng sao thấy Tần Vũ đi ra. Qua sau một hồi, lại tới một cái mặt mũi nho nhã, phong độ phơi phới nam tử trẻ tuổi, là công tào Thạch Hổ. Thạch Hổ vừa tiến đến liền thấy được Thành Huy cùng Mã Bảo Quốc hai người, quan sát một cái Mã Bảo Quốc sau, đưa ánh mắt đặt ở Thành Huy trên người, trên mặt xuất hiện một tia sáng lạ. Mà Thành Huy cũng giống vậy mặt cổ quái xem hắn. "Thạch huynh ngươi thế nào ở nơi này?" "Áo, ta bây giờ Bắc Nguyên công tào, Thành huynh ngươi tới đây là..." "Vậy sau này hai ta chính là đồng liêu, ta bây giờ là quận thủ phủ môn hạ tạc tạo." Hàn huyên một phen sau, hai người liền đứng đối mặt nhau, không nói nữa, ánh mắt không ngừng lấp lóe, đều có ý riêng. Khu khu. Tần Vũ chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra, ánh mắt ở ba người trên người quét nhìn một vòng, mà giật trên ghế. "Ra mắt quận trưởng đại nhân." Ba người trong miệng một lời về phía Tần Vũ hành lễ nói. "Ừm, tới cũng thật sớm a, đã công tạo. Tần Vũ hơi gật đầu, sau đó một chỉ Thành Huy cùng Mã Bảo Quốc hai người, nói với Thạch Hổ, vị này là Thành Huy, tân nhiệm tạc tạo, một vị khác là Mã Bảo Quốc, là phủ ta bên trên mới chiêu tổng sự, ngươi phụ trách ghi danh hạ, sau đó cấp triều đình báo lên. Là đại nhân. Thạch Hổ trả lời, sau đó liền không người cáo lui. Đi ngang qua Mã Bảo Quốc bên người lúc, Thạch Hổ hơi nghiêng đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, khắp khuôn mặt là nghi ngờ vẻ không hiểu. Cái này Mã Bảo Quốc lai lịch gì, ta sao chưa từng nghe qua. Tần Vũ lại đối một bên Trương quản gia nói, ngươi mang thành tặc tạo ở trong phủ đi dạo, hiểu rõ trong phủ tình huống. Trương quản gia mang theo Thành Huy sau khi rời khỏi đây, bây giờ sảnh trước chỉ còn lại Tần Vũ cùng Mã Bảo Quốc hai người. Ngựa cai tủ, không, bây giờ nên gọi ngựa tổng sự, cái này an bài ngươi còn hài lòng đi. Tần Vũ cười nói, hài lòng, đại nhân ấn nước, hạ quan chính là muôn chết cũng không đủ báo a. Mã Bảo Quốc đầu điểm cân gà con mổ thóc tựa như, trong lòng kích động đến tột cùng, nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc. Hắn chưa từng nghĩ tới Tần Vũ vậy mà lại an bài hắn làm tổng sự, từ một cái nho nhỏ cai tù, nhảy một cái trở thành quận thủ phủ tổng sự, còn trưởng tiếp thân tâm phúc, cái này khóa độ không thể bảo là không lớn a. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, ở Tần Vũ trước mặt cân con chó vậy, Tần Vũ để cho hắn làm gì hắn thì làm mà, cho dù là rơi đầu chính là, hắn cũng dựa theo Tần Vũ phân phó cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Đây hết thảy không đều là ngày này sao, bản thân từ trong bóng tối cái đó đi ra, dưới chân chính là một cái quang minh thần đồ. Tần Vũ rất vừa ý hắn cái phản ứng này, hắn thích cân loại người này giao thiệp với. Chỉ cần ngươi cấp hắn đủ lợi ích, hắn là có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa làm rất tốt, cho nên hắn mới thích cái này Mã Bảo Quốc, để cho hắn đến chính mình bên người làm việc. Được rồi, ta cất nhắc trên ngươi tới là để ngươi làm việc cho ta, không phải cho ngươi đi chết. Tần Vũ phất phất tay, tỏ ý Mã Bảo Quốc tới, Mã Bảo Quốc hấp tấp tiến tới Tần Vũ trước mặt, khom lưng áp hai, chờ phân phó của hắn. Tần Vũ lúc này sắc mặt dần dần nghiêm trọng, thấp giọng nói, tu sĩ chuyện, còn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Thế nhưng là đại nhân, cái này Lâm Sông đại lao thật sự là một cái có tu vi tù phạm cũng không có, hạ quan cũng không biết nên đi nơi nào tìm a. Mã Bảo Quốc mặt lộ vẻ khó xử, có chút hơi khó nói. Tần Vũ nghe vậy, lộ ra lau một cái nụ cười đầy ẩn ý, từng chữ từng câu đắc đạo, Bắc Nguyên bảy cái huyện, Lâm Sông không có, ngươi sẽ không đi chỗ khác tìm sao? Chương 40, Mãng Hoang Sơn mạch chương 40, Mãng Hoang Sơn mạch nghe được Tần Vũ lời nói, Mã Bảo Quốc thân thể run một cái, lộ ra một bộ bừng tỉnh ngộ vẻ mặt, đội vàng vỗ xuống Tần Vũ lị bợ, đại nhân, cao minh à, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Ha ha, ngươi đi bắt chặt làm đi. Đúng, còn có sự kiện. Tần Vũ cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, do ngươi an bài, ở quận thủ phủ hậu viện xây cái phòng dưới đất, sau này lấy được tù phạm liền trực tiếp đưa đến phòng dưới đất là được, nhớ lấy đừng rêu rao, tìm chút người có thể tin được. Hết thể an bài thỏa đáng, Tần Vũ liền trở về phòng ngủ tiếp tục tu luyện đứng lên. Từ hấp thu kia bảy cái thành gia hộ vệ huyết tinh khí sau, cảnh giới của hắn đã sắp muốn đột phá đến khai quang hậu kỳ, cảm giác cũng liền chênh lệch kia bước chạm bóng cuối cùng. Thu nạp quanh thân linh khí, chậm rãi nhét vào đan điền chân khí giữa hồ, từng điểm một đem linh khí chuyển hóa thành chân khí bản thân. Rồi sau đó ở nhổ ra trọc khí. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại không biết bao nhiêu lần, Tần Vũ chậm rãi mở mắt, cho mày, mặt lộ hoang mang ưu sầu vẻ mặt. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện hay là quá chậm a? Kể từ có cái này có thể tăng trưởng tu vi huyết châu sau, Tần Vũ thành thói quen dùng giọt máu là có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi cảm giác. Bây giờ không có giọt máu, chỉ có thể dựa vào bản thân cả ngày lẫn đêm khổ tu, tu vi tăng trưởng còn 10 phần chậm chạp, điều này làm cho hắn cảm thấy nghiêm trọng sai biệt cảm giác. Mặc dù hắn cũng hiểu tu luyện đều là mài nước công phu, bất kể là thiên tài hay là quỷ mục, đều cần bước đi từng bước một, chăm chỉ khổ luyện mới được. Nhưng đó là người khác à, hắn có lục tiên kiếm, có treo ngoài a, trên thế giới thống khổ nhất chuyện liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi, uổng có treo ngoài lại không thể dùng. Tu phạm kiểu gì cũng sẽ hữu dụng xong một ngày, đến lúc đó cũng không thể phái người đi bắt lính đi. Đồng dạng là huyết dịch, tại sao tu sĩ cấp thấp huyết dịch lục tiên kiếm thích hút, mà hóa hình yêu thú huyết dịch lại nhìn cũng không nhìn đâu? Hóa hình yêu thú, huyết dịch. Tần Vũ tự lẩm bẩm, ngưng thần trầm tư. Một mực tại suy tư kia Lang Nguyên huyết dịch chuyện, không nghĩ ra vì sao lục tiên kiếm đối một cái thất giai đại yêu huyết dịch vậy mà một chút không có hứng thú, đến tuột cùng là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ? Tần Vũ trong mắt chợt thoáng qua lau một cái ánh sáng, vội vàng đem lục tiên kiếm tìm được, lại từ trong càn khôn giới lấy ra một bình sứ nhỏ, trong này trang chính là Lang Nguyên huyết dịch. Mở ra nắp bình, cho dù qua nhiều ngày như vậy, bên trong huyết dịch đỏ tươi vẫn vậy, nồng nặc mùi máu tanh rời đi trên không trung tràn ngập. Nhưng trước mặt đứng lơ lửng lục tiên kiếm cũng không động tác, cũng không thèm nhìn tới kia bình sứ một cái. Tần Vũ nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng mở miệng thử dò xét nói, ngươi không thích máu này? Ông ngong ngong. Lục tiên kiếm bắt đầu tả hữu lay động, biểu đạt nó không thích. Tần Vũ gật đầu một cái, rồi sau đó còn nói thêm, là bởi vì đây là yêu thú huyết dịch ngươi mới không thích sao? Lục tiên kiếm không núp đích, xem ra là cái vấn đề này hắn có chút không thể hiểu được, đoán chừng ở trong mắt nó, người cùng yêu thú cũng không có lại đường. Là bởi vì cái này trong máu tinh khí cũng trốn mất, ngươi mới không thích sao? Ông. Lục tiên kiếm bắt đầu kịch liệt trên dưới lay động, hết sức hưng phấn, nó đều muốn khóc, thời gian dài như vậy, Tần Vũ rốt cuộc phát hiện cái vấn đề này, cũng làm nó sốt ruột muốn chết. Quả nhiên, Tần Vũ khỏe miệng treo lên một chút nét cười, suy đoán của hắn là đúng. Hôm đó đại chiến kéo dài thời gian quá lâu, chờ đại chiến kết thúc, bản thân phái người đi đảo được Lang Nguyên máu thời điểm, huyết dịch tận chứa tinh khí cũng toàn bộ tiêu tán, liền người phàm máu tươi cũng không bằng, Lục Tiên kiếm tất nhiên coi thường. Cái này đại biểu yêu thú huyết dịch cũng là có thể, chỉ cần là mới mẹ là được. Ngươi còn thật biết ăn a, hiện làm thịt hiện ăn đúng không? Vỗ nhẹ nhẹ hạ Lục Tiên kiếm thân kiếm, Tần Vũ cười mắng một tiếng, chọc cho Lục Tiên Kiếm lại là run run một hồi, tựa hồ ở biểu đạt bất mãn của mình. Nếu biết nguyên nhân, Tần Vũ trong lòng liền có ý tưởng. Lúc xế trưa, Tần Vũ gọi lên mấy cái thị vệ đi tới ngoại ô ngồi một chiếc thuyền bay hướng đông bắc bay đi. "Đại nhân, chúng ta muốn đi đâu a?" Thành Huy ngồi ở trong khoang thuyền, hướng đối diện Tần Vũ hỏi. "Không phải đã nói rồi sao, âm thầm gọi thúc phụ là được." "Chán, đây không phải là tái xuất công vụ mà, ta hay là gọi ngài đại nhân đi." Tần Vũ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Thành Huy, trêu ghẹo một phen sau, cũng không xoắn xuýt vấn đề xưng hô, mở miệng nói, "Chúng ta lần này cần đi ngoài Mãng Hoang Sơn mạch đây." Nghe được phải đi Mãng Hoang Sơn mạch, Thành Huy nhíu mày, không biết Tần Vũ là có ý gì, thật tốt chạy địa phương quỷ quái kia làm gì. Mãng Hoang Sơn mạch liên miên mấy ngàn dặm, cùng Bắc Nguyên bốn cái huyện tiếp ngưỡng, bên trong chiếm cứ vô số yêu thú, thậm chí còn có thật nhiều hóa hình đại yêu, bất quá đều là ở dãy núi chỗ sâu. Yêu thú da lông xương cốt đều là tuyệt hảo tài liệu luyện khí, giá không nhỏ, mà trừ yêu thú, Mãng Hoang Sơn mạch càng là một tòa tàng bảo địa, sinh trưởng vô số linh thảo linh thực. Bởi vì như vậy, liền có rất nhiều tu sĩ cam nguyện bất chấp nguy hiểm, tới Mãng Hoang Sơn mạch săn giết yêu thú, kiếm lấy linh thạch. Bất quá phần lớn người đều là ở vòng ngoài săn thú, ngoài Mãng Hoang Sơn mạch vây phần lớn đều là chút cấp 1 yêu thú cấp 2, tương đối an toàn không ít. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được phía dưới đã đổi phó cảnh sắc, thành trấn đại lộ đã biến mất không còn tăm hơi, phía dưới tất cả đều là núi cao nguy nga, ngọn núi núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt, tối om om một mảnh. Bây giờ đã ra khỏi Bắc Nguyên quận phạm vi, sắp đặt tới Mãng Hoang Sơn mạch khu vực bên ngoài, Tần Vũ liền đối với bên ngoài hô, chuẩn bị hạ xuống. Thị vệ phía ngoài sau khi nghe liền bắt đầu thao túng thuyền bay xuống phía dưới rơi đi, một lát sau, thuyền bay hạ xuống một chỗ trên sân cốc. Nơi này rời Mãng Hoang Sơn mạch phía ngoài nhất còn cách một đoạn, nhưng là không thể lại ngồi thuyền bay, nếu như ở Mãng Hoang Sơn mạch ngự không phi hành chỉ biết đưa tới bên trong đại yêu chú ý, là được mục tiêu sống, đến lúc đó liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên đến Mãng Hoang Sơn mạch nhất định phải đi bộ. Điều này thuyền bay chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, cũng liền không cần phải dừng ở nơi này, Tần Vũ trực tiếp liền thu nhập trong càn khôn giới. Sau đó mang theo 9 tên hộ vệ liền hướng phía bắc Mãng Hoang Sơn mạch vòng ngoài đi tới. Đường núi gập ghềnh quanh co, rất không dễ đi, Tần Vũ đoàn người đi gần nửa canh giờ còn chưa tới địa phương. Theo không ngừng xâm nhập, trung quanh ngọn núi cũng càng ngày càng cao, dốc đứng dị thường, tất cả đều là từng mảng lớn rừng rậm, hơn nữa yêu thú tiếng gào thét tiếng kêu gào cũng càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng lớn, vang vọng đất trời, linh thái nhức óc. "Đến đại nhân, nơi này chính là Mãng Hoang Sơn mạch khu vực bên ngoài." Dẫn đầu một người thị vệ hướng Tần Vũ nói. Cái này thị vệ khi tiến vào quận thủ phủ trước, chính là lấy săn giết yêu thú mà sống, sau đó bởi vì tu vi không sai cũng là khai quang tu sĩ, liền bị chiêu nhập quận thủ phủ đường sai. Tần Vũ gật đầu một cái, mặt to mò đánh giá bốn phía, in vào tầm mắt đều là từng ngọn cao vút trong mây ngọn núi, đang trước mặt trong rừng cây tất cả đều là từng viên một người lớn bằng thương thiên đại thụ. Mà bên cạnh hắn Thành Huy cũng là mặt vẻ hiếu kỳ, còn mơ hồ có chút hưng phấn, hắn cũng là lần đầu tiên tới đây Mãng Hoang Sơn mạch. Chương 41, yêu thú cấp 3 chương 41, yêu thú cấp 3 Tần Vũ gật đầu, đối người thị vệ kia nói, "Trần thị vệ, ngươi đối với nơi này quen thuộc, cứ tiếp tục dẫn đường đi, tìm yêu thú nhiều điểm địa phương, nhưng không thể quá thâm nhập." "Là đại nhân." Cái đó Trần thị vệ đáp một tiếng, rồi sau đó hướng trước mặt dẫn đường. Đoàn người đi theo Trần thị vệ sau lưng, vượt núi băng mèo, xuyên rừng qua nước, mấy cái thị vệ đều là mặt vẻ cảnh giác, toàn thân thần kinh cũng căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở Tần Vũ chung quanh. Tần Vũ cùng Thành Huy hai người thời là mặt địa nhẹ nhõm thản nhiên, nhìn cái gì cũng rất mới lạ, vừa đi vừa nghỉ, hình như là tới du sơn ngoạn thủy vậy. Tần Vũ dù trên mặt nhàn nhã, nhưng trong lòng vẫn là một mức độ cao cảnh giác, dù sao hắn không phải người ngu, nơi này là Mãng Hoang Sơn mạch, không phải cái gì phong cảnh danh thắng, sao có thể thật hợp lý thành tới du lịch. Mà Thành Huy lại bất đồng, hắn thật đem cái này làm thành tới chơi. Hắn là cái xứng danh nhị thế tổ, ỷ vào cha mình gia tộc mình uy phong, cả ngày ăn nhậu chơi bời du thủ du thực, thường ngày liền kiêu hành bạc hố, ở Bắc Nguyên danh tiếng một mực không tốt. Hắn nên chơi cũng chơi, chính là Mãng Hoang Sơn mạch một mực chưa từng tới, dù sao hắn cũng không thiếu linh hạch, không cần thiết tới đây mạo hiểm, hơn nữa gia đình hắn cũng sẽ không đồng ý ngao. Đột nhiên, một tiếng cực lớn tiếng hô truyền tới, chấn người mảng nhĩ đau nhói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi biến sắc. Chỉ thấy một con điếu tình bạch ngạch mãnh hổ đang bước to lớn tứ chi hướng đi tới. Đầu này mãnh hổ toàn thân vàng nóng, cao khoảng một trượng, miệng há lao đại, lộ ra bên trong căn căn rét lạnh răng nanh, ánh mắt trừng giống trung đồng, hung ác mà nhìn xem Tần Vũ bọn họ. Đầu này manh hổ dáng thực tại quá lớn, nặng nghề thân thể mỗi đi một bước cũng phát ra thùng thùng bực bực, mặt đất tựa hổ cũng trở nên run lên. Yêu thú cấp 3 kim ma hổ. Trần thị vệ phát ra thét một tiếng kinh hãi, sắc mặt vẻ mặt có chút vẻ ngưng trọng. Nghe được hắn đã nói, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi được biến đổi, đầu này manh hổ lại là yêu thú cấp 3, tương đương với loài người khai quang tu sĩ. Hơn nữa yêu thú bởi vì tự thân thân sắc cường hãn, sức chiến đấu so tầm thường cùng giai tu sĩ phải mạnh hơn không ít. Đầu kia kim ma hổ bước chân dần dần tăng nhanh, tứ chi nhanh chóng đông đưa, hướng đám người thật nhanh chạy tới, mắt thấy cũng không chân trăm trượng khoảng cách. "Bảo vệ đại nhân." Thấy vậy tình huống, một đám hộ vệ rối rít móc ra pháp khí, hộ đến Tần Vũ trước người, bày ra ngăn địch tư thế. "Ngao!" Kim ma hổ hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao cao mấy trượng, hướng đám người nhỏ tới, đưa ra rộng lớn hổ trưởng dùng sức xuống phía dưới vô tới. Bụt. Một thanh phi kiếm lướt qua, đâm trúng kia kim ma hổ tay trước, lưu lại một đạo vết máu, kim ma hổ bị đau hoảng hốt thu hồi tay trước, gối néo người rơi trên mặt đất. Đây là Thành Huy cực phẩm bay kim linh kiếm. Một kiếm đâm ra, hắn lại tung người nhảy một cái, đi tới trước mặt, hướng về phía sau hô, cũng đừng nhúng tay, để cho ta tới cân đầu này mèo to vui lùa một chút. Cái này, mấy cái thị vệ nghe vậy cũng mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Tần Vũ tìm kiếm ý kiến của hắn. Tần Vũ khẽ cười một tiếng, gật đầu một cái nói, sẽ để cho thành tặc Tào vui vừa một chút đi, các ngươi ở bên xem trước. Nghe được Tần Vũ lên tiếng, mấy cái thị vệ cũng không nói nữa, đứng nghiêm ở một bên xem cuộc chiến. Kim Ma Hổ bị Thành Huy một kiếm đâm bị thương tay trước sau, liên tiếp kêu gào, có chút vẻ thống khổ, lớn chừng cái đấu mắt hổ nhìn chằm chằm trước mặt phi kiếm, trong mắt có chút cảnh giác cùng vẻ kiêng dè, nhất thời không dám lên trước. Lớn đến từng này cái, lá gan lại nhỏ như vậy thấy được Kim Ma Hổ có chút sợ ý, Thành Huy khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục thao tung cái này Kim Linh kiếm hướng Kim Ma Hổ bắn tới. Kim quang thoáng qua, phi kiếm hướng Kim Ma Hổ đầu lâu bắn nhanh mà đi, mắt thấy là phải đâm trúng, Kim Ma Hổ chân sau dùng sức đạp một cái, vọt lên lao cao, tránh thoát một kích này. Tránh thoát phi kiếm sau, Kim Ma Hổ trên không trung ố néo người, đột nhiên hướng Thành Huy nhào tới. Tới tốt lắm. Nhìn Kim Ma Hổ hướng bản thân nhào tới, Thành Huy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên tay chiếc nhận thoáng qua lao một cái ánh sáng. Một mặt đen nhánh tấm thuẫn tròn xuất hiện ở trước người, ngăn trở nhào tới Kim Ma Hổ. Kim Ma Hổ cái này nhào lực lượng lớn, đụng cái này tấm thuẫn run lên mấy cái, lại không có thể xông phá tấm thuẫn, ngược lại bị chấn động đến thân hình run lên, về phía sau thụt lùi đi. Đây là cực phẩm phòng ngự pháp khí thiết một thuẫn, Thành Huy không hổ là thế gia xuất thân, một thân cực phẩm pháp khí, để cho một bên mấy cái thị vệ nhìn không ngừng hâm mộ. Thành Huy thấy được Kim Ma Hổ bay rất ra ngoài, biết đây là một cơ hội, cánh tay vung lên, Kim Linh kiếm đâm trúng Kim Ma Hổ bụng, trong nháy mắt rạch ra một đạo dài hơn một thước vết thương, máu tươi nhất thời xung ra, nhiễm đỏ mảng lớn da lông. Phanh! Kim Ma Hổ đập ầm ầm đến trên một cây đại thụ, cây khô to lớn trong nháy mắt bị đập gãy, mang theo một trận bụi đất. Ong ong ong! Đang xem Hí Tần Vũ, đột nhiên cảm giác vùng đan điền một trận kịch liệt rung động, là kia lục tiên kiếm tạo thành. Tần Vũ biết lục tiên kiếm là người thấy Kim Ma Hổ chạy ra huyết dịch mùi tanh mới có thể như vậy, liền ở trong lòng nói, nhẫn lại hạ, đợi lát nữa để ngươi uống cái đủ. Lục tiên kiếm dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Tần Vũ lại đem ánh mắt bỏ vào chiến đấu phía trước bên trên. Kim Ma Hổ đánh ngã trên đất sau, Thành Huy thừa thắng xông lên, không cho hắn cơ hội thở dốc, lại vận dụng Kim Linh kiếm đâm về phía Kim Ma Hổ, không cần chốc lát, kia Kim Ma Hổ trên người lại thêm mấy đạo vết máu, máu me đồng địa. Thành Huy trên tay cũng không có nhàn rỗi, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chỉ một thoáng, trước người của hắn ngưng tụ một đoàn lớn cỡ bàn tay hỏa cầu. Theo trên tay hắn bấm niệm pháp quyết tốc độ tăng nhanh, hỏa cầu cũng càng ngày càng lớn, từ từ tăng tới một trượng tới chiều rộng. Đi! Quả cầu lửa cực lớn trong nháy mắt bay ra, đánh vào Kim Ma Hổ trên thân vỡ ra, chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Kim Ma Hổ trong nháy mắt bị hỏa cầu dẫn đốt, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, lăn lộn đầy đất, muốn đem lửa dập tắt, trong miệng không ngừng phát ra thê lương bi thảm. Ngao, ngao, ngao. Thế nhưng là nhậm Kim Ma Hổ thế nào đập, đều không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người, hơn nữa ngọn lửa càng đốt càng vượng, đem Kim Ma Hổ da lông cũng đốt đến nám đen. Thành Huy mắt lạnh nhìn đốt lăn lộn đầy đất Kim Ma Hổ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hỏa cầu này là hắn thành gia truyền thuật phần thiên chân hỏa. Luyện tới đại thành có thể đốt ngày nấu biển, bất quá vậy cũng là hóa thần chuyện sau này. Thành Huy cũng là tiến vào khai quang sau mới bắt đầu tu luyện cái này phần thiên chân hỏa, cũng chỉ có thể ngưng tụ cái này bản hỏa cầu, căn bản là không có cách phát huy ra cửa này thân thông chân chính uy lực. Tần Vũ cao mày xem bị ngọn lửa bao vây Kim Ma Hổ, trong lòng có chút dầu dĩ. Nhìn điệu bộ này, sợ rằng không được bao lâu cái này Kim Ma Hổ sẽ bị ngọn lửa này cấp đốt thành cho bụi, nhưng Tần Vũ đừng cho bụi à, hắn muốn chính là Kim Ma Hổ huyết dịch, nếu như bị đốt thành tro, kia trên lục tiên kiếm kia hút máu đi, không khỏi ở trong lòng thầm mắng, thứ đáng chết Thành Huy. Thật là thành sự không có bại sự có dư. Chương 42, muốn miệng hay là đầu chương 42, muốn miệng hay là đầu mọi người ở đây cũng cho là Kim Ma Hổ nếu bị đốt thành phi cho lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản lăn lộn đầy đất thống khổ kêu rên Kim Ma Hổ đột nhiên đứng lên, trên người bộc phát ra mãnh liệt yêu khí, thân thể cũng dần dần bành trướng, vừa được cao ba trượng, ngọn lửa trên người cũng dần dần yếu đi, thẳng đến tắt. Ngọn lửa tắt, hiện lộ ra Kim Ma Hổ thân thể to lớn, lúc này Kim Ma Hổ thay đổi hoàn toàn cái dáng vẻ, vàng óng bộ lông bị đốt đến nám đen, lộ ra tươi non máu thịt. Trên đầu của nó còn dài hơn ra hai con sừng dài, trong miệng răng nanh ngoài lợn, hai mắt đỏ như máu, dữ tợn đáng sợ. Thấy được Kim Ma Hổ bộ này biến hóa, Tần Vũ trong lòng run lên. Không nghĩ tới cái này Kim Ma Hổ lại còn là lai giống chủng loại, hôn tạp cao cấp hơn yêu thú huyết mạch. Thành Huy sắc mặt cũng thay đổi, không có lúc trước tự phụ vẻ mặt, mà là mặt ngừng trọng xem Kim Ma Hổ, rõ ràng cảm giác được Kim Ma Hổ yêu khí so lúc trước mãnh liệt rất nhiều, đã mơ hồ có cấp 4 yêu thú khí thế. Cùng tiến lên, lưu lại toàn thây. Tần Vũ hướng bọn thị vệ phân phó nói, lần này hắn để ý, cố ý dặn dò muốn lưu toàn thây. Tỉnh bị kia Thành Huy cấp một cây bước đốt sạch sành xanh, mất công một trận. Không cần Tần Vũ nói, mấy người cũng đã sớm móc ra pháp khí chuẩn bị nên địch. Ngao, một tiếng cao vút kêu gào, biến dị sau Kim Ma Hổ tại chỗ nhảy lên thật cao, đưa ra cực lớn tay trước, năm cái dài hơn một thước móng nhọn từ trong lòng bàn tay bắn ra, hướng Thành Huy bắt đi. Thành Huy không dám buông lỏng, đội vàng triệu ra tấm thuẫn ngăn cản, chỉ nghe tê tê âm thanh chuyển tới, tiêm lệ hổ chảo ở tấm thuẫn lấy ra mấy đạo dấu vết. Mà Thành Huy cũng bị cái này cự lực chấn động đến bay rất ra ngoài cách xa hơn một trượng, nặng nề ngã xuống đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận viên giang đào hải, rất khó chịu. Cái khác thị vệ thấy vậy, vừa lên nhặt lên pháp khí hướng Kim Ma Hổ chém tới. Đối mặt đám người quay đánh, Kim Ma Hổ hất một cái dài hơn một trượng cực lớn đuôi cọp, quét ngang qua, đem xông tới bốn cái hộ vệ đánh bay ra ngoài. Cái này đuôi cọp cân roi sắt vậy, hơn nữa lực đạo cực lớn, mấy người dù người mặc đặc chế khôi giáp, nhưng kia so sánh được cực phẩm phòng ngự pháp khí, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Bốn người bị đánh bại, ngoài ra bốn cái hộ vệ lại tiếp tục hướng Kim Ma Hổ công tới. Lần này bọn họ hấp thụ mới vừa rồi mấy người dạy dỗ, lát mình tránh thoát đuôi cọp quét ngang, dùng sức cơ đao chém vào Kim Ma Hổ sau lưng. Ken, Mấy người cảm giác hình như là chém vào sắt thép trên, truyền ra kim thiết giao kích tiếng, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, liền ra cũng không có chém tan. Xem ra cần phải cấp mấy người bọn họ đổi nhóm cực phẩm pháp khí a. Tần Vũ thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu cảm thán. Biết mấy người pháp khí đại đao không có thể bổ ra kim ma hổ ra thịt, một mặt là bởi vì kim ma hổ biến dị sau thân sắc cường hãn hơn, mặt khác thời là mấy cái này thị vệ dùng pháp khí thực tại quá kém. Mấy người bọn họ đều là khai quang tu sĩ, cầm trong tay nhưng đều là trung phẩm pháp khí, uy lực thực tại có chút vô tận nhân ý, dù sao đều là triều đình phối phát, cũng không thể nào người 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 cũng trang bị cực phẩm pháp khí, triều đình không có nhiều tiền như vậy, cho dù có cũng không thể nào tiêu vào phía trên này. Đang ở Tần Vũ lúc cảm khái, bị đánh bay Thành Huy cùng kia bốn cái thị vệ cũng từ dưới đất bò dậy, gia nhập trong chiến đấu. Thành Huy một mặt thao túng kim linh kiếm, một mặt ngự khiến phần tiên chân hỏa ngưng tụ hỏa cầu công kích kim ma hổ, chỉ bất quá lúc trước ngưng tụ đoàn kia quả cầu lửa lớn, đã hao phí hắn gần nửa chân khí, bây giờ ở ngự khiến cái này thần thông pháp thuật, ngưng tụ hỏa cầu liền nhỏ đi rất nhiều. Uy lực cũng hết sức tức giảm, đánh tới kim ma hổ trên người liền giấy lên một chút kia lửa sau đó liền dập tắt. Mấy người càng đánh càng dũng, lẫn nhau phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, còn lại 8 cái thị vệ kiểm chế kim ma hổ, hấp dẫn nó sự chú ý, mà Thành Huy thì nhân cơ hội dùng kim linh kiếm đâm bị thương kim ma hổ, dù sao chỉ có hắn cực phẩm phi kiếm mới có thể phá vỡ kim ma hổ phòng ngự. Mấy hiệp sau, theo một tiếng bi sảng kêu rên, kim ma hổ như ngọn núi thân thể to lớn vô lực tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất, nhất thời không có khí tức, trên trán của nó thình lình có một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Cuối cùng kết thúc, Tần Vũ trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang, đi tới kim ma hổ trước thi thể, đối mấy người ra lệnh, các ngươi lui ra hai trượng, quay lưng lại, không có mệnh lệnh của ta không phải xoay người, nếu ai dám len lén xoay người, giết không tha. Tần Vũ mấy chữ cuối cùng nói đến rét lạnh vô cùng, mang theo nồng nặc sát khí, nghe mấy người trong lòng đều là run một cái, hoảng hốt lui ra quay lưng lại, không nhúc nhích, ngay cả Thành Huy cũng là như vậy. Dù sao Tần Vũ hung danh bên ngoài, trước có giết cha giết mình, sau có mới tới Bắc Nguyên coi như phố chém giết bốn cái trăm họ, những thứ này cũng không phải là đùa giỡn. Đừng xem Tần Vũ nhìn bề ngoài hiền lành vô hại, một bộ thân thiết hòa ái dáng vẻ, nhưng là tất cả mọi người đều biết, cái này trẻ tuổi quận trưởng trên thực tế là cái giết người không chớp mắt kẻ hung ác, liền cha ruột cũng dám giết, huống chi bọn họ đâu. Quét mắt mấy người, nhìn thấy cũng thành thành thật thật xoay lưng đứng ở tại chỗ, Tần Vũ liền thả ra lục tiên kiếm, một đạo mãnh liệt hồng mang thoáng qua, lục tiên kiếm đứng lơ lửng ở kim ma hổ trên thân thể vô ích. Chỉ thấy một cỗ to lớn cột máu từ kim ma hổ cái chán lỗ lớn bay ra, thẳng tắp hút vào lục tiên kiếm trong thân kiếm. Lục tiên kiếm giống như nói hồi lâu đứa bé rốt cuộc quát lên sữa bình thường, thôn tính biển hút. Quay lưng lại mấy người nghe được sau lưng có kỳ quái động tĩnh truyền tới, nhưng cũng không dám quay đầu nhìn lại. Tần Vũ đang khi bọn họ sau lưng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, ánh mắt chiếu tới chỗ, mấy người cũng cảm thấy như có gai ở sau lưng, trong lòng sợ hãi, rối rít túi đầu nhắm mắt. Chỉ chốc lát công phu, kim ma hổ liền bị lục tiên kiếm hút cái tinh anh, như ngọn núi thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống. Nhìn lục tiên kiếm ăn xong, Tần Vũ thanh kiếm thu nhập trong cơ thể, từ tốn nói câu, được rồi, các ngươi lộn lại đi. Nghe được Tần Vũ lên tiếng, mấy người mới lẩy bà lẩy bẩy xoay người lại, khi thấy cái đó đã hoàn toàn thay đổi kim ma hổ thi thể lúc, trên mặt cũng lộ ra một bộ kinh hãi vẻ mặt. Vẻ mặt của bọn họ đều bị Tần Vũ để ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, mở miệng trầm giọng nói, các ngươi đều là tâm phúc của ta, chuyện gì nên nói cái gì không nên nói, các ngươi phải có đến đi. Tần Vũ âm thanh lạnh lẽo giống như lao bình thường, ở trong lòng bọn họ cắt, bị dọa sợ đến mấy người đều là cả người run rẩy, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, liền không dám sưng. Trong đó đặc biệt Thành Huy sợ nhất, bởi vì Tần Vũ lúc nói chuyện bất chi bất giác đi tới trước mặt của hắn, không biết có phải hay không ảo giác, mặc dù cúi đầu, nhưng hắn luôn cảm thấy Tần Vũ lúc nói chuyện vẫn đang ngó chừng hắn nhìn hắn lạnh cả người. Thấy được mấy người sợ hãi dáng vẻ, Tần Vũ khẽ gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, ở bên cạnh ta làm việc, miệng nhất định phải nghiêm, miệng không nghiêm, kia đầu sẽ phải chịu tội. Bất kể đối với người nào, cho dù là ngươi cha ruột, cũng không thể nói ra chuyện của ta, nếu không ai cũng không gánh nổi đầu của ngươi. Ngươi nói đúng không, ta tốt cháu trai. Đã sớm bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh Thành Huy, nghe được Tần Vũ hỏi bản thân lời, thân thể chính là run run một cái, suýt nữa quỳ xuống, giáng chống đỡ đáp, đại nhân nói chính là, ti chức nhất định nhớ kỹ trong lòng. Vỗ một cái bờ vai của hắn, Tần Vũ lại lộ ra bộ kia hòa ái dễ gần mặt mũi, cười nói, được rồi, đều đứng lên đi, Trần thị vệ ngươi tiếp tục dẫn đường. Chương 43, đô ý tới cửa chương 43, đô ý tới cửa đám người tiếp theo hướng bên trong đi tới, giống như cối xay thịt bình thường, ở nơi này ngoài mãng hoang sơn mạch vây vô tình tàn sát yêu thú cấp thấp. 9 cái khai quang tu sĩ, ở nơi này vòng ngoài dãy núi chính là vô địch tồn tại, liền lần đầu gặp phải đầu kêu biến dị kim ma hổ có chút hấp bữa, phía sau gặp phải yêu thú đều là chút cấp 1 cấp 2, dọc theo đường đi chém giết 20 mấy đầu cấp 1 yêu thú, 8 đầu yêu thú cấp 2. Nhìn sát trời một chút, đỉnh đầu đầy sao giăng đầy, bầu trời đêm tối đen như mực, Tần Vũ liền hạ lệnh tại chỗ nghỉ dưỡng sức, khôi phục chân khí. Chém viên đại thụ, sau đó dâng lên một đống lửa, Tần Vũ cùng mấy cái thị vệ ngồi xuống lại ở bên đống lửa nhắm mắt tu luyện, cái khác hai cái thị vệ thời là đứng ở một bên, canh gác tuần tra. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ nhì sáng sớm, đám người lại tiếp tục bắt đầu săn giết yêu thú. Cứ như vậy hai ngày trôi qua, ba ngày đi qua Tần Vũ đoàn người cũng giết hơn 100 con yêu thú, xem đám người hơi lộ ra thần thái mệt mỏi, Tần Vũ tính toán một chút ngày, biết cần phải trở về, liền hạ lệnh đi về. Trên đường trở về lại gặp phải lẻ tẻ yêu thú, liền thuận tay chém giết, lãng phí chút thời gian, chọn vẹn một ngày rưỡi mới đi ra khỏi ngoài mãng hoang sơn mạch lây. Triệu ra thuyền bay, Tần Vũ cũng không lập tức lên thuyền, mà là xoay người hướng về phía chín cái thị vệ nói, lần này khổ cực các ngươi, sau khi trở về bản quan có trọng thưởng, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, chuyện nơi đây nhất định phải nghiêm khắc giữ bí mật, biết không?
Là đại nhân.
Bọn thị vệ trăm miệng một lời địa đáp. Sau đó đám người bên trên thuyền bay, một đường hướng nam bay trở về Lâm Giang thành. Vừa về tới quận thủ phủ, Trương quản gia liền vội vã tiến lên đón.
Đại nhân, ngài có thể tính trở lại rồi.
Thế nào?
Đại nhân, ngài không ở mấy ngày nay, Thạch đô úy cũng tới hai lần, để cho ta chuyển cáo đại nhân, nói có chuyện quan trọng cầu kiến.
Tần Vũ gật đầu một cái, khoe miệng treo lên một tia cười lạnh, nên tới cũng phải tới, liền đối với Trương quản gia phân phó nói, phái người đi đô úy phủ thông báo một tiếng, thì nói ta trở lại rồi.
Trương quản gia mới vừa đi không bao lâu, Tần Vũ còn chưa đi hai bước, Vương Phù Hổ lại tới.
Ta mới vừa rồi thấy Trương quản gia, nói đại nhân ngài trở lại rồi, liền vội vã chạy tới.
Thấy Vương Phù Hổ, Tần Vũ lộ ra nụ cười thân thiết, nói, ta không ở mấy ngày, khổ cực của thừa.
Nơi nào, đều là hạ quan việc trong phận sự mà thôi. Vương Phù Hổ liên tiếp quát tay, rồi sau đó lại vẻ mặt nghiêm một chút, hơi lộ ra trịnh trọng nói, đại nhân, Kim Đông Thương Hội mua đơn trước đó vài ngày đưa tới, nhưng lại bị Thạch Đô úy kẹt lại, bảo là muốn đợi ngài trở lại làm tiếp thương nghị, liền một mực không có thể chi tiền.
Ừm, chuyện này ta cũng đã sớm liệu được, ngươi trực tiếp đem tiền khoản phân phát Kim Đông Thương Hội đi, không cần để ý tới Thạch Đô úy.
Vương Phu Hô nghe vậy, nhíu mày một cái, cảm thấy có chút không ổn, làm như vậy chẳng phải là hoàn toàn chọc giận Thạch Triều Đạt mà, nhưng thấy được Tần Vũ khẳng định vẻ mặt, liền không có lên tiếng khuyên can, ứng tiếng là, liền vội vã rời đi. Trở lại phòng ngủ, Tần Vũ từ trong càn khôn giới lấy ra một viên móng tay út lập lớn nhỏ huyết châu, đây là hơn 100 con yêu thú máu tươi châu ngưng tụ.
Làm sao lại hơi lớn như vậy?
Xem trong tay giọt máu, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Nguyên bản hắn cho là chém giết nhiều như vậy yêu thú, trong đó còn có 3 đầu cấp yêu thú, ngưng tụ huyết châu sẽ rất lớn, ít nhất cũng phải là ngón tay cái đầu lớn như vậy đi. Thế nào cùng lần trước thành ra 7 cái hộ vệ vậy, chỉ có ngần ấy lớn. Chẳng lẽ là yêu thú huyết dịch tinh khí không thuần, không bằng nhân loại huyết dịch hiệu quả tốt. Tu sĩ nhân tộc là thuần túy dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí cùng ăn linh đan rượu dược tới tu luyện, cho nên trong máu hàm chứa tinh thuần linh khí tinh khí. Mà yêu thú mặc dù cũng sẽ dựa vào thổ nạp linh khí tu luyện, nhưng trong cơ thể càng nhiều hơn chính là khí huyết sát, đây là bởi vì ăn tươi nuốt sống chỗ tạo thành. Cho nên chỉ có nhân loại tu sĩ huyết dịch mới là tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Vậy nếu như là hoàn toàn thoái hóa thành thân người cấp 8 yêu thú đâu, có phải hay không huyết dịch cũng cùng nhân loại huyết dịch vậy? Nghĩ tới đây, Tần Vũ cười khẩy một tiếng, bản thân càng nghĩ càng xa, vậy mà đều nghĩ đến cấp 8 yêu thú, hắn đi nơi nào tìm cấp 8 yêu thú máu đi, chẳng lẽ phải chạy đến Mãng Hoang Sơn mạch chỗ sâu, tìm yêu vương hỏi một chút, ngươi tốt, ngươi có thể thả chút máu cấp ta mà.
Vậy người ta không giống nhau miệng đem mình ăn mới là lạ, đem trong đầu tạp nhạp ý tưởng thành không còn một ngống.
Tần Vũ ngưng thần tĩnh khí, uống viên kia giọt máu bắt đầu tu luyện. Làm đem máu này châu bàng bạc tinh khí tiêu hóa xong sau, Tần Vũ trong đan điền chân khí hồ ao lại làm lớn ra một vòng, hắn lúc này đã bước vào khai quang hậu kỳ. Tần Vũ mới tới Bắc Nguyên thời điểm, vẫn chỉ là trúc cơ biến mãn, mà nay ngắn ngủi 2 tháng không tới, hắn liền nhất cử đột phá 3 cái cảnh giới, đi tới khai quang hậu kỳ. Cái này phá cảnh tốc độ có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chấn động cổ kim. Luyện hóa xong giọt máu sau, Tần Vũ lại tiếp tục tu luyện lên Thái Hạo chân pháp, muốn đem công pháp này tu luyện đến 3 tầng và cùng.
Đại nhân, Thạch Đô Úy đến rồi, đang sảnh trước chờ đâu.
Ừ biết, ngươi đi đem Thành Công Tào gọi tới.
Là đại nhân.
Chậm rãi mở mắt ra, Tần Vũ nhìn trước mắt vết tường, trong mắt xẹt qua lau một cái khắc nghiệt, sau đó mặc vào quan phủ, đi xuống giường.
Cửa phòng đẩy ra, Thành Huy nhìn thấy đi ra Tần Vũ lúc, ánh mắt nhất thời sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, có chút không thể tin nói, đại nhân, ngài đột phá khai quang hậu kỳ.
Tần Vũ cười nhưng không nói, chẳng qua là khẽ gật đầu, thấy Tần Vũ gật đầu, Thành Huy trong lòng lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn.
Ông trời của ta, cái này Tần Vũ giống như mới 20 tuổi đi, vậy mà đều khai quang hậu kỳ, so sánh với hắn bản thân cái này gần 30 năm đơn giản đều là sống đến chó trên người a.
Khu khu.
Thấy Thành Huy sững sờ mà nhìn mình, miệng há lao đại, hiển nhiên còn không có tỉnh hồn lại, Tần Vũ làm bộ ho khan hạ, sau đó tiến tới trước mặt hắn, ở lỗ tai hắn cạnh thấp giọng nói gì đó, nghe Thành Huy sắc mặt không ngừng biến đổi, âm tình bất định, rồi sau đó nặng nề nói, "Ti chức hiểu."
Tần Vũ gật đầu cười, rồi sau đó thẳng hướng trước mặt đi tới, Thành Huy vội vàng đi theo sau đó.
Hồi lâu không thấy, Đô Úy đại nhân hay là phong thái vẫn vậy a?
Vừa tiến vào sảnh trước, Tần Vũ liền thấy Thạch Triều Đạt đang ngồi ở chủ tọa bên trên uống nước trà, mặt u ám chi sắc, trong tay cũng không có cầm cái kia thanh quạt xếp, liền lên tiếng chào hỏi. Thạch Triều Đạt nghe vậy buông xuống chén trà, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, thần thái nét mặt không thể so với mới vừa rồi Thành Huy chênh lệch tốt bao nhiêu.
Mặc dù đã sớm nghe nói tiểu tử này là cái thiên linh căn thiên tài, nhưng là cái này 20 tuổi liền khai quang hậu kỳ, quá mức nghịch thiên đi.
Thạch Triều Đạt cau mày lẩm bẩm nói, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt lại là một bộ lạnh lùng vẻ mặt, hướng về phía Tần Vũ lạnh lùng nói, lời khách sáo thì miễn đi, ta lần này tới là vì kia chiến thuyền mua chuyện.
Chiến thuyền mua?
Ngày hôm qua ta không đã trải qua để cho Vương quận thừa đem tiền khoản phân phát Kim Đông Thương Hội sao, sợ rằng phen này chiến thuyền đã tạo bên trên đi.
Tần Vũ chậm rãi làm được đối diện thứ tọa bên trên mặt nhẹ nhàng bình thản, lạnh nhạt nói,
"Ba."
Thạch Triều Đạt một thanh cầm lên trước mặt chén trà hung hăng vứt trên mặt đất, ngã nắp ấy, vụ địa một cái đứng lên, trợn mắt xem Tần Vũ, "Đóng quân cũng từ đô úy thống lĩnh, quân giới mua luôn luôn cũng là do ta phụ trách, ngươi làm sao dám không cùng ta thương nghị liền đem tiền khoản phân phát Kim Đông Thương Hội?"
"Ừm, ta lúc trước không phải phái Trương quản gia đi đô úy phủ báo cho đô úy chuyện này sao, chẳng lẽ đô úy không biết?"
Tần Vũ làm ra một bộ nghi ngờ vẻ mặt, kỳ quái xem Thạch Triều Đạt.
"Kia Trương quản gia liền nói cho ta biết ngươi đã trở về phủ, chưa từng nói qua mua một chuyện, ngươi cố ý chơi ta không được."
"Cái gì?"
tên chó chết này lại là nói như vậy. Đi, đem Trương sống lại cấp ta kêu đến. Tần Vũ hướng về phía ở một bên lợi lập Thành Huy nói, sau đó vừa nhìn về phía bộ mặt tức giận Thạch Triều Đạt, cười một tiếng, đô ý trước bất giận, đợi Trương quản gia đến rồi, hỏi một chút liền biết. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi nghĩ chơi hoa chiêu gì. Hừ lạnh một tiếng, Thạch Triều Đạt liền không để ý tới nữa Tần Vũ, ngồi về trên ghế, lạnh lùng xem bên ngoài. Chương 44, Kim Đan Chi Huy chương 44, Kim Đan Chi Huy chỉ chốc lát, Thành Huy liền áp lấy Trương quản gia tới, đem này đẩy ngã trên đất. Đại nhân, nhỏ không biết phạm vào chuyện gì, vì sao như vậy đối nhỏ a? Trương quản gia quỳ dưới đất, há miệng run rẩy nói, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Ta tới hỏi ngươi, ta lúc trước cho ngươi đi đô bí phủ, ngươi thấy Thạch đô bí đều nói cái gì? Bẩm đại nhân, ta hãy cùng Thạch đô bí nói đại nhân ngài đã trở về phủ, có thể đi thấy ngài. Chưa nói đừng. Không có a. Càn rỡ. Tần Vũ vô bàn một cái, chấn động đến phía trên chén trà cũng bay lên, rồi sau đó đi tới Trương quản gia trước người, lạnh giọng nói, ta rõ ràng để ngươi thông bẩm Thạch đô bí mua chiến thuyền một chuyện, ngươi hoàn toàn quên mất không còn một ngống. Ta nhìn ngươi là giả lầm cầm. Đại nhân oan uổng a, ta đều là. Một đạo kim quang thoáng qua, Trương quản gia thanh âm ngừng lại, một thanh vàng lóng ánh phi kiếm sọ xuyên qua ngực của hắn, thừ một tiếng, liền té ở trên mặt đất, tại chỗ không có khí tức, người xuất thủ là Thành Huy, hắn một mực thấy được Tần Vũ hướng hắn nháy mắt, liền hiểu ý, một kiếm đem cái này lão quản gia cấp thọc lạnh tấu tim. Thấy Thành Huy đột nhiên ra tay, Thạch Triều Đạt khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ, phản ứng kịp sau, lửa giận trong lòng sông thẳng đỉnh đầu, lập tức sẽ phải phát tác. Nhưng không kịp chờ hắn phát tác đâu, Tần Vũ lại đột nhiên nhảy dựng lên, cũng là mặt khiếp sợ, chỉ Thành Huy lỗ mũi nói, ngươi làm sao dám không thông qua ta cho phép liền giết hắn? À, ai cho ngươi là gan? Đại nhân thứ tội, ti chức nhìn Trương này sống lại hồ đồ hỏng việc, để cho đại nhân cùng Thạch Đô Úy xin cái hở, liền tự tiện làm chủ, giết người này, còn mời đại nhân trách phạt. Ai? Cái này Trương quản gia ở quận thủ phủ nhiều năm, hầu hạ nhậm chức quận trưởng hơn 10 năm, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ dù nhất thời hồ đồ, quên ta giao phó chuyện lớn, nhưng cũng tội không đáng chết à? Ngươi a ngươi à, làm sao lại hồ đồ như vậy a? Tần Vũ lắc đầu thở dài khí, nói chính là đau lòng nhức óc, giống như thật, giống như cân Trương quản gia sâu bao nhiêu tình cảm vậy. Sau đó trầm giọng nói với Thành Huy, ngươi không trải qua bản quan đồng ý, tự tiện làm chủ, phạt năm ngươi thứ nhất độc lộc, ngưng chức điều tra, thật tốt về nhà tỉnh lại. Đủ rồi. Thạch Chiêu Đạt nhìn hồi lâu, sao có thể không nhìn ra đây là Tần Vũ tự biên tự diễn xong hoàng hí, cũng không nén được nữa trong lòng tức giận, lúc này quát lên, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao, diễn một màn kịch hay, hôm nay ngươi nhất định phải cấp ta câu trả lời. Cách nói, ngươi muốn cái gì cách nói? Tần Vũ lúc này thần tình trên mặt cũng dần dần lạnh xuống, xoay người ngưng mắt nhìn Thạch Chiêu Đạt, chê cười mấy tiếng, ha ha, hỏng việc Trương quản gia đều chết hết, cái này giết người Thành Huy cũng phạt, ngươi còn phải cái gì cách nói? Chẳng lẽ là muốn Thành Huy giết người thì đền mạng không được? Nghe nói như thế, vì dưới đất Thành Huy nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, can đảm cô tang, hoảng hốt dập đầu xin tha, đại nhân tha mạng à, ti chức nhất thời hồ đồ, làm một chút cái này chuyện hồ đồ, mong rằng đại nhân khoan thứ một cái, mong rằng đô úy đại nhân khoan thứ. Thế nào, cái này Thành Huy sống hay chết, đều xem đô úy. Ngươi, Thạch Chiêu Đạt bị tức gần chết, trên mặt lúc trắng lúc xanh, biến ảo chập chờn, cuối cùng không nói ra một câu. Lúc này hắn hận không được một trưởng đem Tần Vũ cân kia Thành Huy đập chết, nhưng là Tần Vũ là của trưởng, hắn giết không phải, Thành Huy lại là Thành Nhất Phong nhi tử. Mặc dù Thành Nhất Phong đã đứng ở Tần Vũ bên kia, nhưng dù sao vẫn là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thành ra cũng là Bắc Nguyên đứng đầu hào tộc, nếu là thật giết Thành Huy, Thành Nhất Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đối với mình không có một chút chỗ tốt. Tần Vũ nghiền ngẫm mà nhìn xem Thạch Triều Đạt, gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, liền mở miệng nói, "Đô úy đại nhân không nói lời nào, ta coi như ngươi không giết Thành Huy." Rồi sau đó lại xoay người đối Thành Huy nói, "Còn không cảm ơn Đô úy đại nhân." Đa tạ đô úy đại nhân ân không giết. Thành Huy lại hướng Thạch Triều Đạt liên tiếp bái tạ đạo. Ký cũng diễn xong, nên nói chuyện chính đi. Thạch Triều Đạt lạnh giọng nói, "Chính sự, chính sự không phải giải quyết sao? Tiền cũng đã cho Kim Đông Thương hội, còn có thể đổi ý không được. Ngươi có biết ta nguyên bản đã cân Thiên Mậu Thương hội người ước định cẩn thận, phải đem chiến thuyền này mua giao cho bọn họ." Thạch Triều Đạt nhìn chằm chằm Tần Vũ, ngực bởi vì phẫn nộ mà không ngừng địa phập phồng, mà Tần Vũ lại làm như không thấy, mặt mờ mịt nói, "Thiên Mậu Thương hội? Trước đô úy không phải là một mực tìm Kim Đông Thương hội mua quân giới sao? Ta làm sao biết ngươi có lánh tầm Tân Hoan?" Cũng lúc này, còn ở lại chỗ này cần ta giả bộ ngu, ngươi tự tiện chi tiền, làm cho ta thất tín với Thiên Mậu Thương hội, món nợ này làm như thế nào tính? Thạch Triều Đạt thanh âm lạnh băng, trong giọng nói tràn đầy rét lạnh sắc ý, Tần Vũ nghe xong sắc mặt trầm xuống, trong mắt nhiếp ra một đạo kinh người tinh mang, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, rồi sau đó nhàn nhạt nói, tính sổ. Thạch Đô Úy nếu không cũng là người giả lầm cầm. Ánh mắt không tốt không phân rõ chính vụ ngồi thì thôi, bây giờ đầu óc cũng không tốt sao? Ta đường đường Bắc Nguyên quận trưởng, quân chính quyền to đều hệ tay ta, ngươi bất quá là hiệp trợ bản quan nắm giữ quân đội, chỉ có phụ tá mà thôi, cần ta tính sổ. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi muốn chết? Bị Tần Vũ nhục nhã như vậy, Thạch Triều Đạt khá hơn nữa hầm dưỡng, lúc này cũng không nhịn được, lửa giận ngút trời lên, cặp mắt đỏ ngầu, trên người chân nguyên tăng vọt, thuộc về tu sĩ kim đan dây cắp đổ xuống mà ra, nhất thời nổi lên trận trận gió xoáy, bàn ghế trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, sảnh trước một mảnh hỗn độn. Đối mặt cái này uy áp mạnh mẽ, Tần Vũ sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ở đè ép lồng ngực của mình, để cho bản thân không thở được, bất quá trên mặt hay là cố gắng trấn định, từng chữ từng câu mà nói, ngươi nghĩ ám sát bản quan cũng được. Chỉ một câu này lời sẽ để cho có chút mất lý trí Thạch Triều Đạt bình tĩnh lại, thu liễm phóng ra ngoài chân nguyên, uy áp nhất thời biến mất, tức tối nhìn thoáng qua Tần Vũ, liền bước nhanh mà rời đi. Thấy được Thạch Triều đã đi, Tần Vũ một cái ngồi liệt ngồi trên mặt đất, dưới mông cái ghế sớm đã bị kia gió xoáy hóa thành bột, từng ngụm địa thở hào hẹn, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc trước Thạch Triều đạt nổi gió thời điểm, hắn là thật cực sợ, như sợ cái này Thạch Triều đạt nhất thời mất trí, thật đem mình một cái tát đập chết, vậy mình nhiều oán, đùa bỡn hai cái miệng lưỡi, sẽ đưa rơi tính mạng. Cũng được cái này Thạch Triều đạt coi như có chút phân tức, không dám ở trên mặt nổi đối với mình thế nào, bất quá cũng để cho hắn lần nữa nhận thức được bản thân ở tu sĩ kim đan trước mặt là dường nào nhỏ bé vô lực, sinh tử chỉ ở đối phương nhất niệm gian, không khỏi làm hắn nhớ tới An Thành cuộc chiến lúc bị Ưng Huyền đuổi giết cảnh tượng. Loại này cảm giác tử vong để cho hắn khắc cốt minh tâm, cả đời khó quên. Ai ai ai, ngươi làm gì chứ, thế nào hù dọa thành bộ này hùng dạng, còn không vội bằng tới. Tần Vũ nhìn về phía Thành Huy, chỉ thấy nguyên bản quỷ Thành Huy không biết lúc nào đã nằm trên đất, cả người run rẩy, mặt như run rẩy. Tần Vũ không khỏi cười mắng. Chương 45, tu chân không năm tháng. Chương 45, tu chân không năm tháng. Thành Huy nghe được Tần Vũ gào thét, nghiêng đầu nhìn một chút phía sau, phát hiện không nhìn thấy Thạch Triều đạt bóng dáng, thở phào một hơi, lấy tay chống đất, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sau đó bước còn có chút run run địa hai chân lẩy bà lẩy bẩy đi tới Tần Vũ trước người, cười gượng nói, đại nhân còn có dặn dò gì? Trước dịu ta đứng lên. Thành Huy thiếu chút nữa không có bật cười, nhìn Tần Vũ nói thoải mái như vậy, nguyên lai không có tốt hơn chính mình đi nơi nào, vậy bị dọa sợ đến không đứng nổi. Cố nén không để cho mình cười ra tiếng, Thành Huy từ từ đem Tần Vũ đỡ dậy, quan tâm hỏi, đại nhân ngài không có sao chứ? Không có sao không có sao, còn chưa chết. Tần Vũ khoát tay một cái, sau đó mở miệng nói ra, mới vừa rồi biểu hiện được không sai, ra tay đủ nhanh đủ hung ác, rất tốt. Đều là đại nhân tài bồi tốt. Được rồi, ta hai chú cháu cũng không cần khách khí. Mỗi lần nghe được Tần Vũ nói chú cháu thời điểm, Thành Huy cũng một con hát tuyến, hận không được một cái tát đập chết cái này đáng hận Tần Vũ, cũng được bên cạnh không ai, không phải lại phải mất mặt to. Kể từ trên Tần Vũ thứ ở trên đường cái gọi hắn cháu trai thời điểm, bị đồng hành ba cái hoàn khố nghe được, sau khi trở về liền chuyển khắp toàn bộ Bắc Nguyên thế gia vọng, hắn cũng không ngẩng đầu lên được. Ngươi cảm thấy cái này Thạch Triều Đạt tu vi cùng cha ngươi so với như thế nào a? Chán, Thạch Triều Đạt đã sớm kim đan viên mãn, hơn nữa hắn tu luyện chính là một quyển tên là Lục Tí Tu La Công công pháp luyện thể, bá đạo dị thường, gia phụ đã từng nói qua không phải này đối thủ. Thành Huy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tần Vũ, không biết hắn đột nhiên hỏi cái này là có ý gì, rồi sau đó nhìn một chút Tần Vũ sắc mặt, cẩn thận nói, đại nhân, cái này Thạch Triều Đạt cũng không phải là dễ chơi, này bản thân tu vi không nói, ở Bắc Nguyên kinh doanh nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế, mong rằng đại nhân thận trọng làm việc a. Nghe được hắn nói ra lời nói này, ngược lại để Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, không chỉ có đôi hắn có chút thay đổi cách nhìn. Không nghĩ tới cái này chơi cha nhị thế tổ còn biết cái này, xem ra cũng không tính quá ngu. Ừm, trước không nói cái này, đây là 20,000 linh phiếu, ngươi mang theo Trần Phi bọn họ đi mua mấy món cực phẩm pháp khí. Dứt lời, Tần Vũ từ trong càn khôn giới móc ra 2 tấm 10,000 mệnh giá linh phiếu, đưa cho Thành Huy. Trần Phi chính là lúc trước ở Mãng Hoang Sơn mạch dẫn đường thị vệ, Tần Vũ lúc ấy đã cảm thấy bản thân mấy cái này thiếp thân thị vệ ra hỏa gì có chút là hậu, liền định cho bọn họ đổi mới hạ trang bị. Thành Huy nhìn một chút kia 2 tấm linh phiếu, cũng không đi đón, ngược lại nghĩa chính ngôn từ nói, đại nhân đây là ý gì, Trần Phi bọn họ là thủ hạ của ta, linh thạch này lẽ ra phải do ta bỏ ra. Nghe vậy, Tần Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên cười một tiếng, thu hồi linh phiếu, tự nhiên trở về phòng ngủ. Trở lại trong phòng, Tần Vũ sắc mặt một cái âm trầm xuống, trong lòng u ám, trong đầu không ngừng hồi tưởng Thạch Triều đạt chân nguyên phóng ra ngoài một màn kia. Kia cố cường đại uy áp, để cho linh hồn của hắn đều ở đây run rẩy, xuất phát từ nội tâm sợ hãi, một khắc kia trong lòng của hắn cũng chỉ có sợ hãi cùng bất lực. Loại cảm giác này hắn chịu đủ, thật chịu đủ, đối với Thạch Triều đạt hắn cũng nhẫn đủ rồi. Cho dù hôm nay bản thân ở miệng lưỡi bên trên thắng Thạch Triều đạt, nhưng lại có thể có cái gì dùng, chẳng qua qua đem ngứa miệng, Thạch Triều đạt hay là sống thật khỏe, hay là cái đó ở Bắc Nguyên Hồ phòng hắn Vũ Lô Úy, hay là cái đó tu vi hùng mạnh tu sĩ kim đan. Mà bản thân chẳng qua là cái tốt nước sơn của trường, căn bản không có tương xứng thực lực. Thực lực, chỉ có thực lực mới là cái thế giới này duy nhất đạo lý. Ngưng thần tĩnh khí sau, Tần Vũ bắt đầu tu luyện, cảm thụ thiên địa linh khí, thổ nạp luyện khí. Tu chân không năm tháng, đảo mắt đã qua hơn 3 tháng, nên đón tháng chạm trời đông giá rét. 3 tháng qua, Tần Vũ một mực tại dốc lòng tu luyện, một đám chính vụ toàn bộ giao cho Vương Phu Hô xử lý, ở hắn thống trị hạ, Bắc Nguyên quận hết thảy đều ngay ngắn gọn gàng, bách tính an cư lạc nghiệp, hạnh phúc chỉ số thẳng tắp lên cao. Ti chức Mã Bảo Quốc, cầu kiến đại nhân. Vào đi. Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mã Bảo Quốc rón rén đi vào, đi tới trước giường, thấp giọng nói, "Lại nhân, tù phạm đã đưa đến địa lao." "Ừm, biết." Nói xong, Tần Vũ từ từ mở mắt, trong mắt tinh mang lưu chuyển, ở nơi này căn phòng mở tối trong đặc biệt sáng rõ. Chậm rãi xuống giường, Tần Vũ liếc nhìn ngoài phòng, phát hiện bên ngoài đã rơi ra tuyết lông lống, tuyết lạc đầu cảnh, sương bạc đầy trời, tựa như tiên cảnh bình thường. Bất chi bất giác cũng đến rồi gần nửa năm a, thấp giọng cảm khái một câu, Tần Vũ liền hướng phòng ngủ phía đông tủ đi tới, móc ra một tấm lệnh bài, tủ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất lộ ra một cái rộng 3 thước lô lớn. Tần Vũ cất bước đi vào, xuyên qua một cái hẹp dài lối giữa, dưới đất đi có hơn 10 trượng xa, cuối cùng đi đến một gian rộng lớn thạch điện tả hữu đều có một gian đại môn đóng chặt nhà đá. Đây chính là Tần Vũ để cho Mã Bảo Quốc xây dựng địa lao, chuyên môn dùng để nhốt từ các huyện vận tới có tu vi tù phạm. Cái này sớm tại 2 tháng trước liền xây dựng xong, tổng cộng có 2 cái lối đi, một cái thông hướng Tần Vũ phòng ngủ, một cái thông hướng hậu viện ao nước. Mấy tháng qua Mã Bảo Quốc đã vận đến rồi 4 tốt tù phạm, điều này cũng làm cho Tần Vũ tu vi lấy được nhanh chóng tăng lên, đã sắp muốn khai quang đại viên mãn. Lại lấy ra lệnh bài, hồng quang thoáng qua, bên trái nhà đá cổng từ từ mở ra, có thể nhìn thấy bên trong có 6 cái bị trói nghiêm nghiêm thật thật mang theo gông xiềng tù phạm. Tần Vũ nhìn lướt qua, hơi nhíu cau mày, có chút thất vọng lẩm bẩm nói, cái này tù phạm tu vi là càng ngày càng thấp, lần này thậm chí ngay cả cái trúc cơ tu sĩ cũng không có. Thở dài, Tần Vũ đi vào, sau đó ở 6 cái tù phạm sợ hãi trong ánh mắt, triệu ra lục tiên kiếm, kiếm quang chợt lóe, 6 cái tiết lộ rơi xuống đất, lục tiên kiếm bắt đầu ăn. Tần Vũ lặng lặng mà nhìn xem, đang hút nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu thú huyết dịch sau, lục tiên kiếm đã chữa trị 7-8 điều vết nứt, mũi kiếm khối kia đã khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là cũng giới hạn trong mũi kiếm, đối với toàn bộ thân kiếm vết nứt lỗ hổng mà nói, vẫn là không đáng nhắc đến. Một lát sau, lục tiên kiếm ăn uống no đủ, cũng không có ngưng tụ ra giọt máu, bởi vì lần này hấp thu tu sĩ tu vi quá thấp. Thu hồi lục tiên kiếm, Tần Vũ đi lên đi, Mã Bảo Quốc đang đứng ở cửa động cung kính chờ. Các huyện có tu vi tù phạm còn lại bao nhiêu, đều là cảnh giới gì? Bẩm đại nhân vậy, trước mắt trừ Lâm Sung ngoài, còn lại 6 cái huyện tổng cộng còn có 14 người có tu vi tù phạm, trong đó đều là 12 cái luyện khí tu sĩ, 2 cái trúc cơ tu sĩ, 2 cái này là 2 ngày này vừa trộm đi vào. Nghe xong Mã Bảo Quốc hồi báo, Tần Vũ lông mày cũng vận thành ma hoa, biểu hiện trên mặt cũng rất là khó coi. Tu sĩ này tù phạm sắp dùng hết, vậy sau này không cũng chỉ có thể dựa vào săn giết yêu thú mới có thể tích góp giọt máu sao? Nhưng yêu thú này huyết dịch tinh khí so với nhân loại chênh lệch rất nhiều à, hơn nữa còn lao lực, phải tự mình đi mãng hoang sơn mạch, thật là hóc búa a. Chương 46, quái dị nữ tử. Chương 46, quái dị nữ tử. Được rồi, liền nhiều đi mấy chuyến mãng hoang sơn mạch đi. Lẩm bẩm mấy tiếng, Tần Vũ liền không suy nghĩ thêm nữa. Đại nhân, theo nhãn tuyến báo lại, trước đó vài ngày đô úy phủ người muốn chiếc thuyền bay, mà quản lý thuyền bay sách bên trên ghi danh chuyện từ phải đi Thịnh Kinh công cán. Ừm. Nghe được Mã Bảo Quốc vậy, Tần Vũ nhíu mày một cái, cười lạnh một tiếng, đi Thịnh Kinh công cán. Sợ không phải đi Thịnh Kinh tố cáo đi. Từ Mã Bảo Quốc tới quận thủ phủ sau, trừ phụ trách giúp Tần Vũ tìm tu sĩ tù phạm, Tần Vũ còn để cho hắn chiêu nhóm người, giám thị bí mật thạch triều đặt cùng Bắc Nguyên lớn nhỏ quan biên, đây cũng là tham khảo kiếp trước lịch sử kinh nghiệm. Thành gia đâu, Thành Nhất Phong đang làm gì? Bẩm đại nhân vậy, Thành gia mấy ngày nay đều đang bận rộn với kinh doanh gia tộc sản nghiệp, chưa từng cùng đô úy phủ có chút lui tới, mà gia chủ Thành Nhất Phong thì một mực tại bế quan tu luyện, một mực chưa ra thành phủ. Tần Vũ gật đầu một cái, xem ra Thành gia xác thực đã một lòng một dạ đứng ở phía bên mình, sau đó lại đối Mã Bảo Quốc phân phó nói, ngươi đi tìm Hạ Thành Huy, để cho hắn triệu tập người, chuẩn bị theo ta đi chuyến mãng hoang sơn mạch. Là đại nhân. Cũng không lâu lắm, Thành Huy liền dẫn 8 cái thị vệ tới gặp Tần Vũ, sau đó đoàn người liền ngồi thuyền bay đi mãng hoang sơn mạch. Bầu trời tuyết vẫn còn ở hạ, mãng hoang sơn mạch lúc này cũng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tuyết động đã là không có đầu gối sâu, mặc dù Tần Vũ mấy người đều là tu sĩ, nhưng đi ở tuyết này địa trong, vẫn có chút lao lực, bước đi từng bước một, tốc độ chậm không ít. Ngao. Theo một tiếng buồn đào, một con bò ngẽ vậy lớn cho lưng sói vô lực gục xuống đất tuyết trong, máu tươi theo bụng nó vết thương lưu lại, ấm áp máu tươi đem tuyết động cũng hòa tan, nhuộm thành màu đỏ máu. Mà ở nơi này đầu cho lưng sói quanh thân mấy trượng trong phạm vi, còn nằm ngửa mười mấy đầu dáng hơi nhỏ cho lưng sói, đây là một cái bầy sói, con trâu kia ngẽ lớn nhỏ cho lưng sói là trong bầy sói đầu lĩnh, là yêu thú cấp bà. Đoàn diệt toàn bộ bầy sói sau, Thành Huy mấy người tự giác liền ra bên ngoài thối lui, quay lưng lại tới, không nhúc nhích. Mà một mực xem cuộc chiến Tần Vũ lúc này đi lên phía trước, một đạo hồng mang thoáng qua, lục tiên kiếm bay ra bên ngoài cơ thể, bắt đầu thả ra một cỗ cực lớn lực hút, đem trên mặt đất rải rác mười mấy đầu sát sói toàn thân huyết dịch hội tụ thành một cỗ sông máu. Sông máu chậm rãi từ kiếm nhọn hút vào, theo sông máu không ngừng tràn vào, lục tiên kiếm tiếng kiếm reo cũng càng ngày càng lớn, lay động cũng càng ngày càng lợi hại, lộ ra hưng phấn dị thường. Mà Thành Huy mấy người đối với sau lưng quái dị động tĩnh đã sớm thành thói quen, chẳng qua là túi đầu không nói, ai cũng không có muốn tìm hiểu ngọn ngành ý tưởng. Hồng mang dần dần tiêu tán, lục tiên kiếm trở lại Tần Vũ trong cơ thể, sau đó đám người lại tiếp tục hướng ngọn núi đi tới, cũng không để ý tới cái này địa sát sói. Những thứ này yêu thú thi thể bị lục tiên kiếm hút khô sau, là được một bộ thây khô, da lông cùng xương cốt cũng rách nát không chịu nổi, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Tần Vũ đoàn người chỗ đi qua, như gió cuốn tàn vân bình thường, để lại đầy mặt đất yêu thú thi thể, ngắn ngủi 2 ngày liền đã giết hơn 100 con yêu thú, trong đó còn có hơn 20 đầu yêu thú cấp 2, cùng 5 đầu yêu thú cấp 3. Cái này săn yêu tốc độ so sánh lần đầu tiên tới mãng hoang sơn mạch nhanh hơn gấp đôi có thừa, cái này cũng phải nhờ vào những hộ vệ này điều thương hoàn hảo, cũng đổi lại cực phẩm phi kiếm pháp khí cùng cực phẩm phòng ngự pháp khí, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Người đi đường này cho dù đối mặt cấp 4 yêu thú cũng không phải không có lực đánh một trận. Đại nhân, trước mặt sẽ phải tiến vào mãng hoang sơn mạch chỗ sâu khu vực, không thể đi nữa. Trần thị vệ chỉ phương xa một mảnh cao vút trong mây dãy núi nói. Tần Vũ nhìn một chút hắn chỉ trỏ dãy núi, xác thực cùng nơi này ngọn núi có chút phân biệt, rõ ràng cao hơn không ít, hơn nữa không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, dãy núi kia mơ hồ cho mình một loại rung động cảm giác, phản phất là một con ngủ say thượng cổ hung thú bình thường, chỉ cần mình một bước vào nơi đó, sẽ gặp bị này cắn ướt. Thu hồi tâm thần, tính toán một chút ngày, cũng tới 3-4 ngày, cần phải trở về, liền đối với đám người hạ lệnh, đường cũ trở về đi. Đám người bắt đầu theo đường cũ trở về, đất tuyết lưu lại dấu chân hay là rất tốt phân biệt, huống chi còn có nhiều như vậy yêu thú thi thể làm ký hiệu. Dựa theo đoạn đường này đơn ký, đi hơn 10 dặm đường, dọc theo đường đi vậy mà không có gặp phải một con yêu thú, như vậy khác thường, điều này không khỏi làm Tần Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là những thứ này yêu thú thấy được thi thể trên đất sợ hãi? Không đúng, yêu thú cũng sẽ gặm ăn bất đồng tộc loại yêu thú thi thể, thấy được thi thể không phải ăn no nên sao, làm sao sẽ sợ đâu, đó là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là chúng ta giết yêu thú nhiều lắm, hung danh vang dội, những thứ này yêu thú đều sợ chúng ta. Thấy Tần Vũ một mực mặt lộ vẻ buồn rầu, tự lẩm bẩm, ở bên cạnh hắn Thành Huy liền lên tiếng trấn an nói, đại nhân không cần lo âu, những thứ này yêu tệ tử mặc dù mở ra linh trí, nhưng về bản chất hay là một đám man thú, nói không chừng chính là sợ chúng ta không dám đi ra. Nghe được hắn, Tần Vũ chân mày không triển, cũng không có cảm thấy có chút yên lòng, vừa định mở miệng, liền thấy một cái để cho hắn kinh hãi địa cảnh tượng, cả kinh để cho hắn niết to miệng, nói không ra lời. Mà Thành Huy mấy người cũng là như vậy, dừng lại bước chân, sững sờ tại nguyên chỗ, xem trước mặt, thân thể hoàn toàn đều có chút run run. Chỉ thấy ở dưới chân núi, một cái thân mặc sa mỏng nữ tử đang đứng lơ lửng trên không, quanh thân bị bạch mang bao phủ, đông tuyết vừa mới chạm đến xoài xanh, liền bị trong nháy mắt hòa tan. Còn nữ kia từ dưới chân, thời là một con khẳng kheo gấu đen thi thể, gấu đen kia là lúc trước Tần Vũ bọn họ chém giết. Dù cách có chút xa, tuyết lông lông cũng che cản tầm mắt, không thấy rõ nữ tử mặt mũi, nhưng vẫn vậy có thể nhìn ra này là lướt mạn diệu thân hình, còn có phía sau nàng ba cây lông xù cái đuôi, hơn nữa nàng tựa hồ đang cười, ở hướng về phía Tần Vũ bọn họ cười. Thấy được cái này dài cái đuôi quái dị nữ tử, Tần Vũ mấy người đều là bị dọa sợ đến mặt như màu đất, hồn phi phách tán. Hóa hình yêu thú. Thét một tiếng kinh hãi, Tần Vũ nhấc chân liền hướng sau chạy, Thành Huy mấy người cũng phản ứng lại, hoảng hốt đi theo Tần Vũ phía sau chạy. Mã Đức, không phải nói cái này vào ngoài chỉ có yêu thú cấp thấp sao, thế nào đột nhiên nô ra cái hóa hình yêu thú? Không trách dọc theo đường đi không có đụng phải một con yêu thú, nguyên lai là hóa hình yêu thú đến rồi. Tần Vũ ở trong lòng thầm kêu xui xẻo, dưới chân động tác không ngừng, toàn lực thúc dục chân khí, liều mạng chạy trốn. Con nữ kia tử thấy được Tần Vũ mấy người quay đầu liền chạy, che miệng cười khẽ hai tiếng, liền hóa thành một đạo bạch hồng bắn nhanh đi qua. Trong chớp mắt, liền tới đến Tần Vũ trước mặt của bọn họ, nữ tử vùng khẽ tay ngọc, một đạo bạch quang vung ra, cuốn lên đầy đất tuyết động tạo thành bốn bề cực lớn tường tuyết, đem mấy người bao bọc vây quanh. Chạy a, thế nào không chạy? Nữ tử nhìn vẻ mặt sợ hãi đám người, cười tủm tỉm nói, thanh âm huyền chuyển du dương, giống như thiên lại. Chương 47, Phù Bảo Chi Uy chương 47, Phù Bảo Chi Uy thẳng đến bây giờ, Tần Vũ mới nhìn rõ cô gái này tướng mạo. Cô gái này xinh thật là tuyệt mỹ, đẹp để cho Tần Vũ không tìm được bất kỳ từ ngữ có thể dùng để hình dung nàng, đẹp đẽ, làm người chấn động cả hốt hách, phía sau chập chững cái đuôi cùng nàng, cái này mỹ hoặc tâm thần tướng mạo, không khỏi làm Tần Vũ nghĩ đến một cái từ, hồ ly tinh. Bất quá Tần Vũ bây giờ cũng không công phu thưởng thức mỹ mạo của nàng, trước mắt thế nhưng là hóa hình yêu thú, có thể so với loài người tu sĩ kim đan, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể nào phân tâm. Móc ra huyền quang truy đứng ở trước ngực, Tần Vũ nhìn chằm chằm đứng lơ lửng trên không nữ tử, mặt địa cảnh giác, mà Thành Huy bọn họ cũng đều rối rít móc ra mỗi người phi kiếm pháp khí, vây ở Tần Vũ bên người, trận địa sẵn sàng. Thấy được bộ này địa bộ, cô gái kia hơi tăng đôi môi, làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng, vỗ nhẹ ngực, hoán giận nói, ái cha cha, các ngươi cái này vung đao múa kiếm, muốn giết tiếp không được. Tần Vũ mấy người cũng không đáp lời, vẫn vậy cảnh giác xem nàng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Thấy Tần Vũ bọn họ ngậm miệng không nói, nữ tử cũng không thèm để ý, quét mấy người một cái, ánh mắt đặt ở Tần Vũ trên người, cười nói, thiết bị nhi, không biết vị công tử này nên như thế nào gọi. Tại hạ Lý Ngọc, ra mắt mỹ nhi tiền bối. Tần Vũ tâm tư chuyển một cái, thuận miệng biên cái tên, hắn cũng không dám thật báo ra tên thật, dù sao lúc trước An Thành đánh một trận, ương huyền thế nhưng là biết mình tên, hơn nữa hắn còn chạy ra ngoài. Mặc dù nơi này không phải hồn tiên yêu vương địa bàn, nhưng là không chừng mấy cái yêu vương giữa tin tức trao đổi, liền đem tên của mình đem nói ra đi ra ngoài. Lý Ngọc. Mỹ Nhi cười khẩy một tiếng, rồi sau đó nghiền ngẫm nói, Tần quận trưởng vì sao phải lừa với ta, không dám báo ra tên thật, còn sợ thiếp ăn người phải không sao? Lời này vừa ra, Tần Vũ như bị sét đánh, nhất thời run lên, trong lòng phiên giang đảo hải, kinh hãi bất phần, nhưng trên mặt còn mạnh hơn làm chấn định, cãi lại nói, tiền bối nói đùa, tại hạ bất quá Bắc Nguyên một cái bình thường tiểu lại, có thể nào là kia quận trưởng đại nhân? Ha ha, tiểu lại, lúc nào đại tề tiểu lại cũng có thể tùy thân mang 9 cái khai quang hộ vệ. Mỹ Nhi lạnh nhạt nói, giọng điệu đã có chút lạnh băng, nghe Tần Vũ tâm thần câu liệt, âm thầm kêu khổ không ngừng. Mã Đức, yêu thú này thế nào cũng thông minh như vậy, không đi làm quan thật đáng tiếc. Nếu thân phận mình cũng không bị đoán được, Tần Vũ cũng không trang, trên mặt trầm xuống, quát to, nếu biết là bản quan, còn không mau mau lui ra, nếu không đối đãi ta đại quân đến, định để ngươi chết không có chỗ chôn. Ta thật sợ hai ác quận trưởng đại nhân, ngươi làm gì đối với người ta hung ác như thế à, một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Mỹ Nhi đầu tiên là trên mặt làm ra hoảng sợ vẻ mặt, hay cùng một mực bị giật mình chim nhỏ vậy, sóng mắt lưu chuyển, không nói ra phong tình bận bị, rồi sau đó lại mặt mũi đột nhiên lạnh xuống, mang theo âm hàn sát khí nói, chỉ bằng cái này ba lượng câu cũng muốn hù dọa ở ta, ngươi cũng giết ta yêu tộc nhiều như vậy hài nhi, cũng nên tính toán chướng. Lời còn chưa dứt, Mỹ Nhi dùng sức vung lên hai tay, nhất thời nổi lên mấy đạo cương phong, hướng phía dưới đám người mà tới. Thấy vậy, Tần Vũ đội vàng móc ra một thanh màu đen sắt dù bay đến đỉnh đầu, tăng tới một trượng lớn nhỏ, đáp lại Tần Vũ toàn thân. Đây là Tần Vũ lúc trước ở Kim Đông Thương hội mua cực phẩm phòng ngự pháp khí, thiết la dù. Thành Huy mấy người cũng đội vàng móc ra phòng ngự pháp khí ngăn cản. Cương phong không ngừng đụng vào rộng lớn mặt dù bên trên, phát ra bịch bịch tiếng vang, chẳng qua là chốc lát, thiết la dù mặt dù liền xuất hiện chút vết rách, rồi sau đó phá tan tới. Phúc. Tần Vũ cùng Thành Huy bọn họ bị cương phong cạo đến bay rất ra ngoài, đụng vào phía sau tường tuyết trên, tường tuyết bị đụng vỡ nát, mấy người nặng nề ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Chẳng qua là vừa đối mặt đám người liền bị cái này Mỹ Nhi đả đảo trên đất, sự chênh lệch giữa bọn họ giống như khác một trời một vực. Tần đại nhân, thiếp cái này còn không có dùng sức đâu, thế nào ngươi gục hạ, lúc trước không còn muốn để cho thiếp chết không có chỗ chôn sao, ngươi mau dậy đi à. Mỹ Nhi đối Tần Vũ cười trêu nói, cười rũ rượi cánh hoa, lộ ra mảng lớn xuân quang. Tần Vũ lại không tâm tư nhìn, một tay che ngực, một tay chống đất, dãy rủa bò dậy, nhìn một chút bên người bọn thị vệ. Mấy cái thị vệ co quắp trên mặt đất đã đánh mất sức chiến đấu, cũng liền còn lại một hơi, dù sao bọn họ không giống Tần Vũ, tu luyện có công pháp luyện thể, thân sắc không giống bình thường. Bây giờ cũng chỉ có Thành Huy Cân cái đó Trần thị vệ còn có thể miễn cưỡng đứng lên. Đại nhân, ngươi chạy mau, ta tới kéo nàng. Trần Phi hướng về phía Tần Vũ hô, lại là mong muốn xả thân cứu chủ. Tần Vũ đối hắn không có một chút phản ứng, chẳng qua là đứng tại chỗ, xem kia Mị Nhi, ánh mắt biến ảo chợt trợn. Đối phương thế nhưng là hóa hình yêu thú, chỉ bằng cái này khai quang hậu kỳ Trần Phi có thể ngăn mà, chạy trốn chỉ có thể một con đường chết, dưới mắt cũng chỉ có đổ máu một con đường này. Trong bụng có quyết đoán, Tần Vũ cắn răng, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ ngoan lệ, ngay sau đó liền từ trong càn khôn giới triệu ra một đạo vàng nóng lá bùa, lá bùa trôi lơ lửng ở trước ngực, tản ra từng đạo kim mang. Đây là hắn trước ở buổi đấu giá được đến phù bảo kim quang phù, kể từ mua được đến bây giờ, còn một lần chưa dùng qua, bây giờ có thể thử một chút phù này bảo chi uy. Theo chân khí tràn vào, kim quang phù quanh thân quang mang càng ngày càng mãnh liệt, từ từ ở phía trên ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự kiếm, chừng mấy trượng trường. Cảm nhận được cái này cự kiếm bên trên truyền đến uy năng, Mị Nhi không khỏi mặt liền biến sắc, trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Đi! Quát to một tiếng, màu vàng cự kiếm bay ra, hướng Mị Nhi chém tới. Cự kiếm kia tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền bay tới Mị Nhi được đỉnh đầu, ngang trời đánh xuống. Một kiếm đánh xuống, Mị Nhi dưới sự sợ hãi, hoảng hốt hóa ra chân thân. Nhất thời xuất hiện một con hai trượng bao lớn trắng như tuyết yêu hổ dùng sức quẩy đuôi, ba cây đuôi cáo liền che ở trước người. Màu vàng cự kiếm chém vào ở đuôi cáo trên, ba cây trắng như tuyết đuôi cáo bị chém ra một đạo vết máu, Mị Nhi bị sinh sinh chém rớt trên đất. Ầm. Yêu hổ thân thể cao lớn nặng nề té rớt ở trong tuyết, mang theo đầy trời tuyết sương mù. Hô hô hô. Tần Vũ từng ngụm thở hổn hển, phù này bảo đối với chân khí tiêu hao thực tại quá lớn, một kích này liền hút hết trong cơ thể hắn hơn phân nửa chân khí. Thành Huy hai người lăng lăng xem đoàn kia tuyết sương mù, vẫn còn ở khiếp sợ với phù bảo bí lực, một kích lại đem kia hóa hình yêu hổ cấp chém rớt trên đất. Yêu thú kia chết rồi mà. Ba người cũng khẩn trương nhìn chằm chằm đoàn kia tuyết sương mù, ánh mắt cũng không dám nháy mắt hạ, muốn nhìn rõ bên trong hư thực. Đột nhiên, chỉ nghe tuyết trong sương mù truyền tới một trận tiếng vang lạ, hai đạo nhàn nhạt tử mang xuất hiện ở tuyết trong sương mù, thẳng tắp bắn về phía ba người. Sau đó, liền thấy một con trắng như tuyết hổ ly chậm rãi từ tuyết trong sương mù đi ra, sau lưng được ba cây cái đuôi vẫn còn ở chập chờn đung đưa, chẳng qua là nhiều một vết máu đỏ sẫm, không ngừng có máu tươi từ bên trong chảy ra. Mà kia hai đạo tử mang chính là nàng ánh mắt, con mắt màu tím nhạt, xem ra quỷ dị vô cùng. Ma Đức, cái này đều không chết sao? Tần Vũ không nhịn được tức miệng mắng to, tuy biết dựa hết vào một trường phù bảo rất không có khả năng thật đem cái này yêu hồ chém chết, nhưng là trong lòng vẫn ôm ảo tưởng, bây giờ ảo tưởng tan biến, thực tế tàn khốc đặt ở trước mắt, để cho hắn có chút tuyệt vọng. Chương 48, sống chết không rõ. Chương 48, sống chết không rõ. Vừa dứt lời, yêu hồ trên người yêu khí nôn náo, quanh thân đất tuyết bắt đầu dần dần tăng dã, lúc chợt đột nhiên một cái miệng phát ra một đạo sắc nhọn chói tai sóng âm. A, thanh âm này phảng phất thực thể bình thường, chấn động đến Tần Vũ liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều ở đây sôi trào, phốc một cái nổ ra một miệng lớn máu tươi, mà mũi miệng của hắn thất khiếu cũng đều dỉ ra máu tươi, dáng vẻ mười phần khủng bố. Mà sóng âm kia vẫn còn ở kéo dài, hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn, Tần Vũ ba người đã không vững vàng thân hình, ngồi trên mặt đất lăn lộn đầy đất, chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung vậy, đau không muốn sống, máu tươi không ngừng từ thất khiếu chảy ra. Bèo đang lúc này, một đạo kim quang thoáng qua, Tần Vũ lần nữa móc ra một cái kim quang phủ. Phút chốc liền ngưng kết một thanh kim sắc cự kiếm, đột nhiên hướng yêu hồ bộ tới. Thấy cái này màu vàng cự kiếm xuất hiện lần nữa, yêu hồ không khỏi kinh hãi, vội vàng ngừng sóng âm, vung lên đuôi cáo, dùng kia ba cây bị thương đuôi cáo phòng ngự. Phanh! Ba cây đuôi cáo bị một kiếm nhất tề chém đứt, nặng nề rớt xuống đất, mà kia yêu hồ cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, cái đuôi của ta. Tần Vũ, ta nhất định phải ăn ngươi, nhất định phải ăn ngươi. Yêu hồ con mắt màu tím đã dần dần trở nên đỏ như máu, khóe mắt, toàn thân bộ lông căng căng đứng thẳng, đã là phẫn nộ tới cực điểm. Gặp nàng cái bộ dáng này, Tần Vũ trong lòng căng thẳng, biết cái này yêu hồ nổi điên, mong muốn bỏ dậy lui về phía sau đi, nhưng là thân thể lại không nghe sai sự, một chút khí lực cũng khiến không lên. Lúc này trong cơ thể hắn đã trống không, không có một tia chân khí, đều bị kim quang phủ cấp móc giống. Thành Huy, ngươi còn chờ cái gì đâu, có thủ đoạn gì vội vàng dùng a, giữ lại chờ chết không được. Dưới tình thế cấp bách, Tần Vũ hướng về phía bên cạnh Thành Huy hô lớn. Nghe được hắn cái này âm thanh giống to, còn nằm trên mặt đất lăn lộn Thành Huy cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, lao tử hắn sao cũng có bảo bối vô dụng đây, chỉ lo sợ hãi, thiếu chút nữa quên. Trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tàn nhẫn, Thành Huy sờ một cái trong tay càn khôn giới, một cái màu đen quả cầu sắt xuất hiện ở trong tay của hắn, dùng sức hướng trước mặt hất một cái. Quả cầu sắt bay ra, vừa đúng cùng bay nào tới yêu hồ đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, quả cầu sắt vỡ ra, vô số lôi điện chi lực từ trong nổ bắn ra tới. Yêu hồ con đội vàng không kịp chuẩn bị tàu điện ngầm cầu bổ chúng, không có chút nào phòng bị, còn không có phản ứng kịp, liền thấy vô số đạo sấm sét tuôn ra, bổ vào trên người mình, nhất thời thân hình run lên, tê liệt ngã xuống trên đất, không ngừng run rẩy. Thấy được yêu hồ co quắp trên mặt đất không ngừng run rẩy, Tần Vũ vui mừng trong bụng, đội vàng hướng về phía Trần Phi cùng Thành Huy hô, nhanh, đội vàng giải quyết nó. Không cần Tần Vũ nói, Trần Phi liền đã vận dụng phi kiếm hướng yêu hồ đầu lâu chém tới, một kiếm đâm tới, lại không có thể đâm thủng yêu hồ đầu lâu, chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Mà Thành Huy thời là sử xuất phần thiên chân hỏa, một đoàn quả cầu lửa cực lớn bay ra, đánh trúng yêu hồ, nhất thời bốc cháy, ngọn lửa trong nháy mắt bọc lại yêu hồ toàn thân. Thành nhìn thấy yêu hồ bị ngọn lửa cắn nuốt, mấy người cũng mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Thành Huy ngọn lửa này thần thông có thể thương tổn được cái này hóa hình yêu thú. Nỡ ra làm gì chứ, còn không nhanh chạy. Tần Vũ hướng về phía Thành Huy hai người hô to một tiếng, rồi sau đó khó khăn từ dưới đất bò dậy, liền hướng sau chạy đi. Thành Huy hai người thấy vậy cũng liền đuổi theo chạy trốn. Vậy mà còn không có chạy ra mấy bước, kia quả cầu sắt tuôn ra sấm sét tiêu tán, mà trên đất yêu hồ cũng dừng lại run rẩy, một cái là người, liền đứng lên, run run người, trên người ngọn lửa nhất thời tắt. Yêu hồ mở máu đỏ hai mắt xem Tần Vũ ba người bóng lưng, mặt hồ ly bên trên tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ oán độc, trên người hiện lên một tầng nhàn nhạt bạch mang, nguyên bản bị đốt đến tinh quang bộ lông lại lần nữa dài đi ra, mà nàng kia ba cây đuôi ngắn cũng có mầm thịt đang thong thả địa mọc ra. Bèo một cái, yêu hồ ngồi xổm người xuống, tứ chi dùng sức đạp lên mặt đất, nhất thời cao cao nhảy ra xa vài chục trượng, một cái liền nhào tới Tần Vũ ba người đỉnh đầu. Không tốt. Cảm giác được trên đỉnh đầu bóng đen đánh tới, Tần Vũ đội vàng liền hướng bên phải đánh tới, ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng, nhưng hắn trong cơ thể không có một chút chân khí, thân thể suy yếu dị thường, động tác cũng chậm lại không ít, vẫn không thể nào tránh thoát cái này yêu hồ bổ nhào về phía trước, bị một móng vuốt đánh bay đi ra ngoài xa hơn mấy trượng, nặng nề đụng vào một cây đại thụ trên cây khô, rồi sau đó rơi xuống trên đất, lấy mặt ngược địa. Tần Vũ mặt hướng địa ngã xuống đất, không nhúc nhích, tứ chi đứt đoạn, hai chân lấy một cái không thể tin nổi góc độ và mẹo, mà bị thương nặng nhất hay là phía sau lưng của hắn, có hai đạo dài hơn hai thước vết thương xỏ xuyên qua phía sau lưng của hắn, sâu đủ thấy xương. Khu khu. Ho ra mấy ngụm máu tươi, Tần Vũ mong muốn bỏ dậy, nhưng là toàn thân đau nhức để cho hắn không thể động đậy, trước ngực xương sườn cũng cân cân gãy lìa xương sườn cắm vào nội tạng trong, hắn sinh cơ cũng ở đây nhanh chóng trôi qua. Đại nhân, thấy được Tần Vũ bộ này bộ dáng, Trần Phi kinh hô một tiếng, muốn qua hộ vệ. Trần Phi cùng Thành Huy hai người chân khí còn có rất nhiều, vì vậy mới vừa rồi yêu hồi nào tới thời điểm, hai người cũng vận dụng chân khí lắc mình tránh ra, cũng không bị thương. Đang ở Trần Phi sắp chạy đến Tần Vũ bên người lúc, yêu hồ lần nữa nhảy lên, liền rơi vào Tần Vũ trước người, Trần Phi thấy vậy liền không còn dám lên trước. Mà Thành Huy thấy được Tần Vũ đã bị đánh gần chết, chỉ có hít vào mà không có thở ra, ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, lại thấy được kia yêu hồ xông thẳng Tần Vũ mà đi, liền lên ý đồ xấu. Chạy như bay, Thành Huy liền hướng phía sau chạy đi, lại là bán đứng Tần Vũ, bản thân chạy trốn mạng sống. Thành Huy ngươi làm gì? Thấy được chạy đi Thành Huy, Trần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tế với chuyện, Thành Huy vẫn vậy co cẳng hướng trước mặt liều mạng chạy, cũng không quay đầu lại. Trần Phi trên mặt âm tình bất định, trong lòng cũng có chút ý kiến. Tần Vũ tình trạng này chỉ sợ cũng không sống nổi, Thành Huy cũng chạy, bản thân còn lưu lại nơi này làm gì, liền cũng muốn cùng theo chạy, bán đứng Tần Vũ. Nhưng nghĩ lại, Thành Huy là Thành gia nhị công tử, bán đứng Tần Vũ bản thân chạy, cũng có thể ỷ vào Thành gia thế lực giữ được một cái mạng, nhưng mình bất đồng, mình chính là một cái bình thường thị vệ, nếu là làm ra cái này người bán cầu sống chuyện, không riêng hắn muốn chết, nhà của hắn quyến già trẻ cũng phải cùng theo chết. Nghĩ đến chỗ này, Trần Phi cắn răng, trên mặt lộ ra một bộ quyết nhiên chi sắc, quyết định thể sống chết bảo vệ Tần Vũ. Đang ở Trần Phi trong lòng dãy rồi lúc, yêu hồ đã bắn ra một đạo bạch mang, chạy thẳng tới kia chạy chối chết Thành Huy mà đi. Cái này Mị Nhi cũng không tính toán bỏ qua cho bất cứ người nào, đám người kia để cho bản thân rơi vào chật vật như vậy, ba cây bôi cáo cũng đoạn mất, không đem bọn họ tất cả đều nuốt vào trong bụng, không đủ để chút giận. Đang đội vàng chạy thoát thân Thành Huy, nhận ra được sau lưng chuyển tới khí tức nguy hiểm, đội vàng tung người nhảy một cái, hướng bên cạnh tránh đi, sắp xỉ tránh thoát một kích này. Rồi sau đó Thành Huy xoay người nhìn về phía kia yêu hồ, trong tay lại nắm một cái quả cầu sắt, hướng về phía yêu hồ lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi à, đừng có lại đuổi ta, nếu không ta cái này lôi chấn tử cũng không phải là ăn chay, ngươi mới vừa rồi cũng kiến thức qua. Chương 49, một kiếm giết địch chương 49, một kiếm giết địch. Cái này lôi chấn tử là tu chân đại phái Lôi Minh Sơn chỗ tạo một lần tính pháp bảo, uy lực mặc dù so phù bảo kém hơn một chút, nhưng thắng ở không tiêu hao chân khí, cái này mấy cái lôi chấn tử cũng là Thành Nhất Phong tốn giá cao mua được cấp nhi tử bảo vệ tánh mạng dùng. Yêu hồ hai trong mắt huyết sắc bắt đầu dần dần biến mất, lại khôi phục kia màu tím nhạt bừng sáng, lạnh lùng xem Thành Huy, mở miệng nói, ngươi thử một chút có thể đi sao? Ngươi đừng ép ta. Ta liền bức ngươi lại có thể thế nào? Nghe được yêu hồ tràn đầy giễu cợt thanh âm, Thành Huy trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, trong bụng hung ác, liền muốn cầm trong tay lôi chấn tử ném ra. Nhưng tay mới vừa vươn đi ra, lại đột nhiên trên không trung đình trệ, Thành Huy phảng phất mất hồn bậy, không nhúc nhích, mặt mũi lờ đẫn, cặp mắt vô thần địa thẳng tắp nhìn về phía yêu hồ. Chỉ thấy kia yêu hồ một đôi hồ mắt tử mang lưu chuyển, mang theo vô tận mị hoặc ý, khiếp người tâm hồn, lại đem Thành Huy tâm thần cấp nhất trụ, mà Trần Phi lúc này cũng là sững sờ mà nhìn xem yêu hồ cặp mắt, cần cái khối lỗi. Tới. Yêu hồ hơi há mồm, thanh âm tràn đầy quyến rũ sặc sỡ, Thành Huy hai người nghe xong, cơ giới địa liền hướng nàng đi tới, đứng ngẩn ngơ ở trước mặt. Đây là nàng bổn mạng thần thông, Tím Linh Yêu Đồng, nàng bản thể là một con thượng cổ dị thú Tím Linh Yêu Hồ, sau lưng đôi cáo liền đại biểu tu vi, ba cây cái đuôi chính là cấp 5 yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, trong khi tu luyện ra 6 cái đuôi, chính là bước chân vào nguyên anh cảnh giới. Một đạo bạch mang thoáng qua, Mị Nhi lại biến trở về hình người, bước chân ngọc phong dài, trần truồng hai chân nhẹ một chút đất tuyết, chậm rãi đi tới Tần Vũ bên người, một cước đá tới, đem hắn trở mình. Xem miệng phun bọt máu, Vũ Quan bởi vì đau đớn mà vặn bẹo thành một đoàn Tần Vũ, Mị Nhi cười tủm tỉm mà nói, Tần đại nhân thế nào đây là, có phải hay không tiếp dịu người một thanh a? Nói xong, liền đưa tay nắm vào trong hư không một cái, Tần Vũ cả người liền bị một cỗ cường đại lực hút bám vào đứng lên, rơi vào Mị Nhi trong tay, tay phải gắt gao bấm cổ của hắn. A! Cực lớn lực hút để cho toàn thân hắn gãy lìa xương lần nữa lệch vị trí, xoắn tim đau đớn chuyển tới, đau hắn kêu to lên, như muốn đau đã bất tỉnh. Ai nha, thiếp làm đau đại nhân đi, ta cấp đại nhân xoa xoa. Nói xong, liền đưa tay trái ra giữ tại Tần Vũ vặn bẹo biến hình trên cánh tay, nhẹ nhàng bóp một cái. Liền phát ra xương gãy lìa thanh âm, Tần Vũ đau lại là liên tiếp kêu thảm thiết, cái trán gân xanh giống như rồng có sừng bình thường dây mơ dây má, hiện lộ không thể nghi ngờ. Đem Tần Vũ cánh tay phải ngắt méo cái vỡ nát, bị Nhi lại đưa tay sờ về phía bờ vai của hắn, lần nữa dùng sức, bả vai xương quai xanh cũng bị ngắt méo cái vỡ nát, sau đó lại là lồng ngực xương sườn, xương đùi, đem Tần Vũ toàn thân gãy lìa xương từng cái bóp vỡ, Tần Vũ đã sớm đau ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Mà Thành Huy cùng Trần Phi hai người hay là một bộ đờ đẫn mặt mũi, còn không có từ Mị Nhi yêu đồng mỹ thuật trong tỉnh lại. Buông một tiếng, Mị Nhi buông tay ra đem Tần Vũ vứt trên mặt đất, xem đã bị hành hạ không còn hình người Tần Vũ, con mắt màu tím nhạt thoáng qua lau một cái sắc ý, chơi cũng chơi đã, nên dọn cơm. Buông một cái, bàn tay nàng đột nhiên dài ra năm cái nhỏ dài bén nhọn móng nhọn, đưa tay liền muốn hướng Tần Vũ nơi buồng tim bắt đi. Đang ở tay của nàng sắp bắt được Tần Vũ ngược thời điểm, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Tần Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra quỷ dị hừng mang, rồi sau đó một thanh phá kiếm đột nhiên bay ra, bắn thẳng về phía nàng. Bị Nhi bị bất thình lình biến hóa sợ hết hồn, hoảng hốt về phía sau nhảy tới, tránh thoát thanh phá kiếm kia công kích, có chút kinh nghi bất định xem Tần Vũ. Tần Vũ đưa tay, lục tiên kiếm liền trở lại trong tay của hắn, phát kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra kia tàn phá không chịu nổi thân kiếm, vung cái kiếm hoa, Tần Vũ cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng xem Bị Nhi. Làm sao có thể, ngươi toàn thân gân cốt đều bị bóp nát, ngươi làm sao có thể đứng lên được, còn có kiếm này. Bị Nhi nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay phá kiếm, trong lòng kinh hãi, chẳng biết tại sao, thanh kiếm kia rõ ràng xem ra cân cái đồng nát sắt vậy, lại làm cho nàng cảm thấy một loại không khỏi rung động cảm giác. Có loại bất an cảm giác sợ hãi. Tần Vũ cũng không đáp lời, chuyển một cái thân kiếm, lưỡi kiếm hoành lập, về phía trước vung ra một kiếm, bắn ra một đạo kiếm mang màu đỏ. Chính là cái này đơn giản một kiếm, Mị Nhi lại như là gặp ma, cặp mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng tuyệt vọng vẻ mặt, đứng tại chỗ cũng không biết ngăn cản. Nàng từ nơi này đạo kiếm mang trong cảm nhận được ngút trời sát lục khí tức, tâm thần của nàng đều bị cái này điên cuồng tàn sát ý chí chiếm lấy, phản phất đi tới tu la luyện ngục bình thường, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi hải cốt chất đống thành núi, biển máu hoành lưu, núi thây biển máu, vạn vật tịch diệt, toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ tử vong cùng tàn sát, nàng không thấy được bất kỳ vật gì. Kiếm mang xuyên qua Mị Nhi được thân thể, nàng một chút phản ứng không có, liền bị chia ra làm hai, huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, hội tụ đến Tần Vũ trong tay trong lục tiên kiếm. Đây chính là lục tiên kiếm sao? Tần Vũ xem kia chia phần hai nửa thi thể, tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, hắn đến bây giờ còn phải không dám tin tưởng. Cái này lục tiên kiếm vậy mà một kiếm chém giết một con hóa hình yêu thú, đây cũng quá nghịch thiên. Lúc trước hắn ngất đi thời điểm, trong cơ thể lục tiên kiếm đột nhiên phát tác, tản mát ra từng đạo hồng mang tràn vào thân thể của hắn, chẳng qua là phút chốc, hắn gãy lìa vỡ nát xương liền toàn bộ khép lại, trên người bị thương cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà liền cảm thấy lục tiên kiếm truyền tới một trận mãnh liệt tàn sát ý chí, Tần Vũ liền đem phóng ra. Chẳng biết tại sao, hắn liền có loại không hiểu cảm giác, thanh kiếm này nên nắm ở trong tay, mà không phải giống như phi kiếm bình thường, cách không thao túng, liền cầm kiếm chém ra một đạo kiếm mang, đem kia Mị Nhi chém giết. Có lẽ là bị lục tiên kiếm linh trí ảnh hưởng, có lẽ là trước giấc mộng kia trong nam tử cầm kiếm, một kiếm phá ngày cảnh tượng để cho hắn trí nhớ khắc sâu, cho nên hắn mới phát giác được kiếm này nên nắm trong tay. Từ thượng cổ tới nay, tu chân giới kiếm tu luôn luôn chia làm hai cái lưu phái, một là lực kiếm một đạo, một là phi kiếm một đạo. Lực kiếm chính là cân thế tục võ lâm vậy, hai tay cầm kiếm đối địch, mà phi kiếm chính là vận dụng chân khí cách không thao túng. Bây giờ tu chân giới lấy phi kiếm làm đầu, tu sĩ cơ bản đều là đi phi kiếm một đạo, mà lực kiếm một đạo thời là suy tàn lâu vậy, không người hỏi thăm. Dù sao phi kiếm có thể bên ngoài 1.000 giảm lấy địch thủ cấp, có thể siêu viễn trình công kích, còn có thể kết thành kiếm trận, tiện lợi còn tiêu xái, mà lực kiếm được cầm kiếm giáp lá cả. Mặc dù bằng vào kiếm khí kiếm mang cũng có thể cách không đả thương địch thủ, nhưng tổng không như bay kiếm tới lanh lẹ, hơn nữa còn cần cực cao tu vi mới được. Suy tư đi qua, Tần Vũ xem đang ăn no lục tiên kiếm, phát hiện mũi kiếm trước đã khép lại mấy cái vết nứt, lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa thân kiếm hồng mang cũng ảm đạm không ít. Làm lục tiên kiếm đem Mị Nhi huyết dịch hút khô sau, kia mấy cái mới xuất hiện vết nứt lại khép lại, thân kiếm hồng mang cũng cường thịnh không ít, bất quá cũng không có ngưng tụ ra cột máu tới, điều này làm cho Tần Vũ có chút thất vọng cùng tiếc hận. Dù sao đây là đầu cấp năm hóa hình yêu thú, nếu có thể ngưng tụ ra giọt máu, ăn vào sau hắn khẳng định liền trực tiếp đột phá khiếu động. Chương 50, chú cháu tình chương 50, chú cháu tình bất quá có được tất có mất, lúc trước lục tiên kiếm để cho thân thể mình khép lại, còn có một kiếm chém giết cái này Mị Nhi, nói vậy đều là tiêu hao khoảng thời gian này tích góp huyết tinh khí, bây giờ bất quá là như vậy Mị Nhi huyết khí tới bổ trở về mới vừa rồi tiêu hao thâm hụt mà thôi. Sống là được, làm người cũng không thể quá tham. Tần Vũ tự giễu cười một tiếng, ở trong lòng an ủi mình. Cái này, đây là Trần Phi cùng Thành Huy hai người tỉnh táo lại, xem đã thành hai bên Mị Nhi thi thể, cả kinh nói không ra lời, rồi sau đó chú ý tới Tần Vũ trong tay nắm phá kiếm bên trên cuốn vòng quanh quỷ dị hồng mang, tản ra nồng nặc mùi máu tanh. Hai người xem lục tiên kiếm, thân thể nhất thời run lên, tựa như thấy được tu la ác quỷ bình thường, cùng bạo sát lục khí tức trong nháy mắt đánh tới, tràn đầy trong đầu của bọn họ tâm thần. Tần Vũ xem đột nhiên tỉnh táo hai người, nhíu mày một cái, thêm chút suy tư, liền đối với Trần Phi vung ra một kiếm, kiếm mang thoáng qua, Trần Phi còn không có phản ứng kịp, từ hắn nơi cổ liền xuất hiện một đạo nghiêng dài vết máu, xỏ xuyên qua toàn thân, vô lực tê liệt ngã xuống trên đất. Người được mùi máu tanh lục tiên kiếm vang lên ong ong, bắt đầu điên cuồng hấp thu dâng trào đi ra máu tươi.
A, đây là thứ quỷ gì?
Thành Huy bị một màn này dọa cho được sợ vỡ mật tang, bộ lông rùng mình, đặt mông mới ngã xuống đất, không biết làm sao. Chẳng qua là chốc lát, kia Trần Phi liền bị hút lục tiên kiếm được không còn một ngống, thành một bộ thây khô. Đây hết thể đều bị Thành Huy nhìn ở trong mắt, hắn hiểu được, hoàn toàn hiểu. Không trách những thứ kia yêu thú thi thể đều được bộ này quỷ dáng vẻ, trước hắn còn tưởng rằng là Tần Vũ tu luyện cái gì tà đạo công pháp, không nghĩ tới đều là thanh kiếm này tạo thành. Tần Vũ rõ ràng cho thấy muốn giết người diệt khẩu, Trần Phi chết rồi, kia kế tiếp không phải vòng mình sao? Nghĩ tới đây, Thành Huy không khỏi cầm chặt trong tay lôi chấn tử, hướng về phía Tần Vũ hô lớn, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Tần Vũ cầm kiếm, từng bước hướng Thành Huy đi tới, nhìn thấy Thành Huy trong tay nắm lôi chấn tử, nhíu mày một cái, rồi sau đó có chút không hiểu nói, cháu lớn ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn cân thúc phụ ra tay không được? Đừng tới đây, ngươi dám nữa đi về phía trước một bước ta liền đem cái này lôi chấn tử ném ra ngoài. Ta nói cháu lớn, ngươi trước tỉnh táo lại có được hay không? Ta cùng cha ngươi thế nhưng là huynh đệ kết nghĩa, ta làm sao sẽ giết ngươi đâu? Nhìn thấy Thành Huy cân chim sợ cảnh quan vậy, có chút kinh sợ quá độ, Tần Vũ cũng sợ làm cho quá ác, tiểu tử này thật đem lôi chấn tử cấp bức ra, vậy thì không ổn, liền ngừng bước chân, trên mặt làm ra một bộ thân thiết bộ dáng, tử tế quên bảo đạo. Tần Vũ không tiếp tục cấp sát, Thành Huy trong lòng cũng an định một ít, bất quá vẫn là đưa nắm chặt lôi chấn tử tay, nhìn chằm chằm hắn, không dám buông lỏng, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, liền chuẩn bị tùy thời đem lôi chấn tử ném ra ngoài. Nhìn thấy bí mật của ngươi, Trần Phi đều bị ngươi giết, ngươi biết bỏ qua cho ta. Ai? Khẽ khẽ thở dài, Tần Vũ một bộ đau lòng bộ dáng, có chút thương tâm mà nói, nói như ngươi vậy coi như quá đau đớn thuốc phụ tâm, Trần Phi có thể nào với ngươi so, hắn bất quá là ta nuôi một con chó, ngươi thế nhưng là ta cháu ruột à, ta là cái loại đó lục thân không nhận kẻ cuồng sát sao? Ngươi không phải ai là, ngươi cha ruột thân ca đều bị ngươi giết, còn không biết xấu hổ nói. Nghe được Tần Vũ nói, Thành Huy không nhịn được ở trong lòng rủa thầm nói, hắn nhưng không tin Tần Vũ chuyện hoang đường. Gặp hắn hay là một bộ như lâm đại địch cảnh giác bộ dáng, Tần Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, dứt khoát đem lục tiên kiếm thu vỏ vào cơ thể, mở ra hai tay nói, ngươi nhìn, ta thanh kiếm thu về, lần này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Thấy được kia cổ quái phá kiếm chui vào Tần Vũ trong cơ thể, Thành Huy là trợn mắt nghẹn họng, mà không thể tin. Có thể thu đến trong cơ thể chỉ có pháp bảo cân trong truyền thuyết linh bảo, pháp bảo chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể sử dụng, đó chính là nói, thanh phá kiếm kia là một món linh bảo. Lấy được cái kết luận này, Thành Huy đầu óc nhất thời có chút trống không, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Vũ lại có một món linh bảo, cái này nếu là truyền đi, chắc chắn đưa tới sóng to gió lớn. Đây chính là linh bảo, đã xử là hậu thiên linh bảo, cũng là có thể đưa tới đông đảo thế lực tranh đoạt, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, càng chưa nói con kia tồn tại trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Hắn thành ra mặc dù là cái ngàn năm thế gia, tích lũy khá dày, cũng không có một món linh bảo, có thể thấy được linh bảo có bao khó được. Bất quá sau đó lại nghĩ tới Tần Vũ ban đầu thân phận, đại tướng quân Tần Phương nhi tử, liền cũng nhưng, linh bảo mặc dù khó được, nhưng là cha ban đầu ngút trời quyền thế, cho mình nhi tử làm kiện linh bảo cũng là bình thường. Uy, ta nói cháu lớn, ngươi cái này lôi chấn tử dơ được không mệt mỏi sao? Ta cũng thu vũ khí, ngươi còn tính toán cân ta ở nơi này giằng co. Tần Vũ thấy Thành Huy ngây ngốc nửa ngày không nói lời nào, liền không nhịn được lên tiếng nói. Thành Huy thấy vậy hay là dơ lôi chấn tử không thả, trên mặt vẻ đề phòng không giảm, không tin chút nào Tần Vũ vậy. Gặp hắn hay là không tin bản thân, Tần Vũ kiên nhẫn nói, ta nếu là muốn giết ngươi, sớm tại ngươi còn không có tử kia mị nhi được yêu thuật tỉnh hồn lại thời điểm liền một kiếm giết ngươi. Ngươi là Thành Nhất Phong nhi tử, ngươi nếu là chết ở nơi này, cha ngươi mặc dù không dám giết ta, nhưng cũng sẽ hận thù bảo ta, từ đó đứng ở thạch triều đạt nơi đó đối địch với ta. Ta thế đơn lực bạc, nếu là không có cha ngươi trợ giúp, còn thế nào đối phó kia thạch triều đạt? Cho nên giết ngươi đối với ta trăm hại mà không một lợi, đây đều là lời nói thật, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Tần Vũ nói mấy câu nói này nửa thật nửa giả, giả chính là hắn ngay từ đầu là muốn giết Thành Huy, chẳng qua là không nghĩ tới Thành Huy nhanh như vậy tỉnh lại, sợi cơ hội tốt. Thật sự là hắn sau đó cẩn thận nghĩ tới sau, cảm thấy vẫn không thể giết cái này Thành Huy, giết hắn Thành Nhất Phong chỉ biết đối địch với chính mình, tương đương với đoạn mất bản thân một cánh tay, đối hắn ở Bắc Nguyên chấp chính rất là bất lợi. Nghe xong lời nói này, Thành Huy sắc mặt không ngừng biến đổi, trong lòng có chút xoắn xuýt, không biết nên không nên tin Tần Vũ vậy, mặc dù cảm thấy Tần Vũ lời nói này nói có lý có căn cứ, nhưng hắn nhân phẩm thật sự là không tiện đánh giá. Do dự mãi, Thành Huy quyết định tin tưởng Tần Vũ, thu hồi lôi chấn tử. Dù sao một mực như vậy rằng con nữa cũng không phải chuyện này, nơi này chính là mãng hoang sơn mạch, khó tránh khỏi lại xông tới một con hóa hình yêu thú, không phải chỗ ở lâu. Cái này đúng, đều là người một nhà, có cái gì không thể thật tốt nói. Tần Vũ mỉm cười vỗ tay, cất bước hướng Thành Huy đi tới, Thành Huy nhìn hắn đi tới, hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, rõ ràng vẫn còn có chút lòng đề phòng. Đối với lần này, Tần Vũ cũng không thèm để ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại, lúc trước kia bảy cái trọng thương không dậy nổi thị vệ còn nằm trên đất. Nhìn lướt qua, phát hiện năm cái ngất đi, một mực không có tỉnh, mà đổi thành ngoài hai cái thời là mặt hoảng sợ xem bản thân, thân thể không ngừng dãy rủa, mong muốn bỏ dậy, nhưng cả người gãy lìa xương sườn nhưng lại làm cho bọn họ không thể động đậy. Tần Vũ quay đầu đối sau lưng Thành Huy nói, giết bọn họ. Chương 51, nhân thể cửu khiếu. Chương 51, nhân thể cửu khiếu cái gì? Thành Huy trợn mắt há mồm xem Tần Vũ, nhất thời không có phản ứng kịp, rồi sau đó đối hắn hô, ta không giết, cái này quản ta chuyện gì, muốn giết ngươi bản thân giết. Ngươi không giết bọn họ, ta thế nào an tâm, giết bọn họ, ta liền tin tưởng ngươi là hoàn toàn đứng ở ta bên này. Tần Vũ lạnh nhạt nói, giọng điệu bình tĩnh, nghe vào Thành Huy trong lỗ tai lại giống như ác quỷ nói nhỏ bình thường, để cho hắn kinh hồn bạt vía. Lời nói này để cho Thành Huy không cách nào phản bác, rốt cuộc, Kim Linh kiếm lơ lửng giữa không trung, vèo một cái, liền bay tới kia bảy cái thị vệ đỉnh đầu. Đại nhân tha mạng a, hôm nay chính là ta sẽ không nói ra đi, tin tưởng ta a đại nhân. Chúng ta đối ngươi cũng là một mảnh trung thành a đại nhân, tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài a, còn mời đại nhân tha mạng a. Đại nhân, đại nhân. Phi kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía dưới bảy người đầu lâu, kia hai cái tỉnh táo thị vệ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, nước mắt hoành lưu địa trừng mắt nhìn về phía Tần Vũ, lớn tiếng xin tha. Thấy vậy tình huống, Thành Huy động lòng chắc ẩn, những người này đều là thủ hạ của hắn, mặc dù chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng ba tháng sớm chiều chung sống, cũng không đành lòng cứ như vậy giết. Nói cho cùng, Thành Huy cũng bất quá chính là một cái hoàn khố tử đệ, ỷ vào tổ tông dư ấm, ở Bắc Nguyên tác ai tác phúc, hoành hành bá đạo, mặc dù kiêu hành bất hảo, nhưng cũng trước giờ chưa từng giết người, nhiều lắm là xem ai khó chịu đánh một trận, cũng không ai dám cùng hắn thách thức, cũng chính là đi theo Tần Vũ sau này mới giết yêu thú. Người còn do dự cái gì, còn không mau giết bọn họ. Tần Vũ hét lớn một tiếng. Phi một tiếng, Kim Linh kiếm rơi xuống, thẳng tắp đâm vào một kẻ thị vệ đầu lâu bên trong, huyết quang văng khắp nơi, sau đó phát kiếm, lại đâm, phát kiếm, lại đâm, phát kiếm, lại đâm. Bảy cái thị vệ toàn bộ chém giết, Tần Vũ cũng sẽ không lãng phí những thứ này máu, vội vàng triệu ra lục tiên kiếm, bắt đầu hấp thu bảy người này huyết dịch. Mà Thành Khôn lúc này chẳng qua là sững sờ mà nhìn xem đây hết thảy, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Một lát sau, lục tiên kiếm hút khô xóa chỉ toàn, Tần Vũ ngoắc tay thu hồi lục tiên kiếm, trong tay bất chi bất giác nhiều một giọt máu, trường đầu tầm lớn nhỏ, so trước đó ngưng tụ huyết châu đều phải lớn hơn không ít. Đây là hấp thu mấy cái này khai quang cảnh hộ vệ ngưng tụ mà thành. Nhìn cái này trong lòng bàn tay viên này giọt máu, Tần Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, cộng thêm lúc trước săn yêu châu ngưng tụ huyết châu, tổng cộng liền có 4 viên, chờ mình ăn vào sau, tu vi tuyệt đối tăng lên một mảng lớn. Chỉ tiếp tiêu hóa hình yêu thú máu đều bị lục tiên kiếm dùng để đền bù tổn hao, không có thể ngưng tụ ra giọt máu. Thu lục tiên kiếm cùng giọt máu, Tần Vũ lại đi tới mấy cái kia hộ vệ trước thi thể, không lưng đem mấy người chứa vật túi cũng nhặt lên, xóa đi ấn ký phía trên sau, đem đồ vật bên trong một mạch địa bỏ vào chiếc nhẫn của mình trong. Dù sao những thứ này cực phẩm phi kiếm pháp khí đều là bản thân tiêu tiền mua, áo không đúng, là Thành Huy tiêu tiền mua, bất quá cũng không có sao, đều là người một nhà, Thành Huy tiền chính là tiền của hắn, dĩ nhiên không thể lãng phí, có thể lại chọn một nhóm hộ vệ, cấp bọn họ trang bị bên trên. Một cái không sót nhặt lên sau, Tần Vũ lại đi tới Mị Nhi được bên cạnh thi thể, lúc này suy nghĩ nàng khẳng kheo bụng lại đi, một trận lục lọi sau, không tìm được vật hắn muốn. Kỳ quái, yêu đan đi nơi nào, thế nào không tìm được, chẳng lẽ bị lục tiên kiếm chém nát, hay là nói bị lục tiên kiếm hút máu lúc cùng nhau hút. Tần Vũ cau mày suy tư, yêu thú đến cấp 5 sau, chỉ biết ở trong người ngưng tụ ra yêu đan, hay cùng nhân loại tu sĩ kim đan vậy, yêu đan là cực kỳ chân quý tài liệu luyện đan, có giá trị không nhỏ. Lần trước kia bị Thạch Triều Đạt chém giết yêu thú cấp 7 lang nguyên trong cơ thể liền có yêu đan, bất quá bị chính Thạch Triều Đạt tham ô, đối với lần này Tần Vũ cũng là mắt nhắm mắt mở, coi như không nhìn thấy, nguyên bản dựa theo đại tề luật pháp, trên chiến trường chém giết yêu thú tài liệu đều muốn nộp lên trên. Tần Vũ cố nén chán ghét, đem cái này hai mảnh tàn thi sở toàn bộ, cũng không tìm được mong muốn yêu đan, định cũng không tìm, đối vẫn còn ở ngẩn ra Thành Huy hô, đi. Nghe được Tần Vũ tiếng kêu, Thành Huy phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Một đường không lời, hai người đi một ngày rưỡi rốt cuộc đi ra mãng hoang sơn mạch, rốt cuộc có thể thở phào. Tần Vũ triệu ra thuyền bay, hai người lên thuyền hướng phía nam bay đi. Bởi vì hộ vệ đều chết sạch, chỉ có thể để cho Thành Huy tới thao túng thuyền bay, Tần Vũ cũng không có ở khoang thuyền ngồi, đứng ở mũi tàu, cùng hắn đứng sóng bay. Sau khi trở về nên nói cái gì không nên nói cái gì, không cần ta đang nói đi. Thành Huy im lặng không nói, không biết nên trả lời thế nào. Tần Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Vừa mới đụng phải bờ vai của hắn, Thành Huy thân thể chính là du lên, theo bản năng mong muốn né tránh, lại bị Tần Vũ chặt chẽ để lại. Xem hắn có chút sợ hãi vẻ mặt, Tần Vũ trầm giọng nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đây là đạo làm quan, một điểm này Mã Bảo Quốc làm rất tốt, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm được. Hiểu, ti chức nhất định giữ kín như bưng. Thành Huy nặng nề đáp. Tần Vũ đối cái này trả lời rất vừa ý, vỗ nhẹ Thành Huy bả vai, vô tình hay cố ý nói, Thạch Đô úy già rồi, ở nơi này chỗ ngồi cũng làm được đủ lâu, nên thay cái người mới đến rồi. Nghe vậy, Thành Huy trong lòng nhất thời nhấc lên một tia sóng lớn, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu hào quang. Qua hồi lâu, hai người trở về Lâm An Thành. Trở lại quận thủ phủ, Tần Vũ thẳng trở về nội viện phòng ngủ. Ngồi xếp bằng trên giường, Tần Vũ xem trong tay 4 viên lớn nhỏ không đều huyết châu, trong mắt tinh mang lấp lóe, do dự chốc lát, ăn vào một hạt gạo viên lớn nhỏ huyết châu. Rồi sau đó bắt đầu vận công tiêu hóa giọt máu trong tinh khí. Hoàn toàn tiêu hóa xong sau, tu vi của hắn đã bước vào khai quang cảnh giới đại viên mãn, chân khí trong cơ thể hồ ao cũng không còn cách nào mở rộng nửa phần, đến bình cảnh. Đến một bước này, nếu như muốn đột phá tới khiếu độc kỳ, liền cần đả thông trong cơ thể cửu khiếu. Nhân thể tổng cộng có cửu khiếu, chia ra làm hội âm khiếu, vĩ lư khiếu, hạ đan điền khiếu, trung đan điền khiếu, kẹp sống lưng khiếu, đỉnh khiếu, ý khiếu, thần khiếu, tổng khiếu. Mà nếu muốn từ khai quang đột phá tới khiếu động, liền cần đánh trước thông tấn âm khiếu. Cần dựa vào chân khí trong cơ thể tới đánh vào quan khiếu, đả thông hội âm khiếu, quá trình này cực kỳ thống khổ lại chật vật. Không biết máu này châu tinh khí có thể hay không trực tiếp giúp ta đả thông thứ nhất cái khiếu. Tâm tư lưu chuyển, Tần Vũ quyết định thử một chút, liền ăn vào một hạt gạo viên lớn nhỏ huyết châu. Giọt máu cửa vào, đồng bột tinh khí ở trong người tản ra, Tần Vũ vận chuyển chân khí, đem cố này tinh khí toàn bộ rời đi hội âm chỗ. Bàng bạc tinh khí hội tụ đến cùng nhau, giống như một cái nộ lòng, không ngừng đánh thẳng vào hội âm khiếu, mỗi đánh vào một lần, đóng chặt khiếu sẽ gặp giãn ra một phần. mà Tần Vũ thống khổ cũng sẽ tăng lên một phần. Hắn nhắm hai mắt, khẩn yếu đôi môi, mong muốn khắc chế cố này đau đớn cảm giác, nhưng thực tại quá đau, xoắn tim đau đớn chuyển tới, cũng đem đôi môi cắn bể, rỉ ra từng kia máu tươi chảy vào trong miệng. Lục Tiên kiếm tựa hồ cảm nhận được cố này mùi máu tanh, bắt đầu ở Tần Vũ trong cơ thể vang lên ong ong, sao động bất an. Câm miệng. Tần Vũ ở trong lòng hét lớn một tiếng, ngăn lại Lục Tiên kiếm sao động, sau đó lại cố nén đau đớn, giữ đúng tâm thần, cố này đau đớn hắn nhất định phải nhịn được, không thể lộn xộn, không thể phân thần, nếu không chỉ biết công sức đổ sông đổ biển. Chương 52, tấn nhập khiếu động chương 52, tấn nhập khiếu động theo thời gian một điểm một dọn đi qua, hồi âm khiếu đã giãn ra rất nhiều. Tần Vũ lúc này sắc mặt bởi vì đau đớn mà trở nên trắng bệnh, ngũ quan cũng khoanh ở cùng nhau, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng từ cái trán chảy xuống, đôi môi đều bị hắn cắn rơi một miếng thịt, máu tươi theo cằm chảy tới trên người, ở lưu đến trên giường, nhiễm đỏ trắng như tuyết áo sơ mi cùng ga giường. Nhưng Tần Vũ không chút nào không thèm để ý đây hết thảy, tâm thần của hắn hết sức chăm chú địa đặt ở hồi âm khiếu bên trên, nội thị trong cơ thể tình huống. Một canh giờ trôi qua, Tần Vũ vẫn còn ở cố gắng đánh vào hồi âm khiếu, đôi môi vết thương đã càng ngày càng lớn, hợp với hắn kia biểu tình dữ tợn, xem ra tương đương đáng sợ. Hai canh giờ đi qua, giọt máu tinh khí ở nơi này không ngừng đánh vào hạ đã lãng phí hầu như không còn. Tần Vũ sờ một cái trên tay chiếc nhẫn, tâm niệm vừa động, một giọt máu liền bay vào trong miệng của hắn, lại là một cỗ bàng bạc tinh khí tràn vào, tiếp tục đánh thẳng vào hồi âm khiếu. Ba canh giờ đi qua, bốn canh giờ đi qua, năm canh giờ đi qua. Trong lúc Tần Vũ lại uống một giọt máu, rốt cuộc cảm thấy một dòng nước nóng từ dưới thân chuyển tới, chảy khắp toàn thân, thẳng đến đỉnh đầu, thân thể không nói ra thoải mái tự tại. Hắn thành công đả thông hồi âm khiếu, đột phá đến khiếu động cảnh giới. Tần Vũ khoe miệng không khỏi lộ ra lau một cái nét cười, không thèm để ý chút nào đôi môi chuyển tới đau đớn, trong lòng mừng không kìm nổi. Máu này châu quả thật bị tiên, vậy mà trực tiếp là có thể phá vỡ vách ngăn, đột phá một cái đại cảnh giới. Đây chẳng phải là nói sau đột phá kim đan, cũng có thể mượn giọt máu tinh khí tới trực tiếp ngưng kết kim đan, không cần lại mượn phá trướng đan loại này đan được sao? Chỉ cần có đầy đủ huyết châu, ta là có thể không bị hạn chế đột phá, ha 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 ha. Nghĩ đến phía sau, Tần Vũ không khỏi cười to lên, phản phất đã thấy tự bay thăng thành tiên cảnh tượng. Hưng phấn đi qua, Tần Vũ tâm thần cũng dần dần bình tĩnh lại, lau mép một cái vết máu, lúc này mới cảm thấy một trận đau đớn, cẩn thận sờ một cái, mò tới trên môi dài một tấc lỗ hổng, đây là hắn đột phá lúc cắn, lúc trước một mực không có phát hiện, cho tới bây giờ mới phát hiện. Túi đầu nhìn một cái, không khỏi sợ hết hồn. Áo sơ mi của hắn đã toàn bộ bị nhuộm đỏ tươi, mà ga giường cũng đều sền sệt, tràn đầy sền sệt huyết dịch theo cái mền, một mực chảy hướng mặt đất, tí tách địa nhỏ xuống. Ai, nhiều như vậy máu, thật là lãng phí, nếu là cấp Lục Tiên kiếm hút tốt bao nhiêu. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là đùa giỡn lời, nếu là thật đem Lục Tiên kiếm triệu ra tới, chỉ sợ là có thể đem Tần Vũ hút khô. Ăn vào một viên sinh cơ đan, ngừng máu, đôi môi vết thương cũng bắt đầu dần dần khép lại. Tần Vũ lấy ra viên kia lớn nhất huyết châu, cũng là cuối cùng một viên. Viên này giọt máu ẩn chứa 8 cái khai quang cảnh tu sĩ toàn bộ máu tươi, so trước hắn dùng huyết châu còn lớn hơn, tăng trưởng tu vi nên không ít, hắn đã mơ hồ có chút mong đợi. Không do dự nữa, một hớp nói máu này châu nuốt vào, trong miệng tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh, tinh khí cùng nhau chen vào, xông thẳng hắn vĩ lư thiếu, Tần Vũ không dám chần chờ, vội vàng nhắm mắt lại, tụ lại tâm thần, bắt đầu đánh vào quan thiếu. Cái này vĩ lư thiếu đang ở hội âm khiếu phía trên, xương cụt phần dưới. Lần này đánh vào quá trình cùng lúc trước sắp xỉ, tinh khí hội tụ đến cùng nhau, điên cùng tràn vào đến vĩ lư thiếu chỗ, không ngừng đánh thẳng vào quan thiếu, chỉ bất quá lần này tinh khí mãnh liệt rất nhiều, đánh vào cũng càng thêm cuồng bạo. Đánh vào mang đến đau đớn so lúc trước lớn hơn, mới vừa khép lại đôi môi lại bị Tần Vũ cắn bể, nhưng sinh cơ đang dược hiệu vẫn còn ở, cũng không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra. Lại qua sau 5 canh giờ, Tần Vũ chậm rãi mở mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, trong miệng tự lẩm bẩm, lớn như vậy huyết châu đều không thể đả thông vĩ lư thiếu. Xem ra cái này khiếu động cùng khai quang cảnh giữa tu vi chênh lệch không phải một điểm nửa điểm a, quang hút lấy khai quang cảnh tu sĩ máu tươi chỉ sợ là không đủ a. Ăn vào giọt máu sau, cũng không có thể làm cho hắn đả thông vĩ lư thiếu, dù nằm trong dự liệu, nhưng vẫn là không tránh được có chút thất vọng, đồng thời cũng vì phía sau tu hành mà rầu rĩ. Kỳ thực lấy Tần Vũ niên kỷ, 20 tuổi khiếu động tu sĩ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Liên lấy hắn cái kia tiện nghi ông bộ Tần Phương tới tương đối. Tần Phương chính là một cái không hơn không kém thiên tài tu luyện, chính là ngàn năm hiếm thấy ngày linh cân tư chất, nhưng cũng là đến hơn 30 tuổi mới đột phá tới khiếu động, sau đó qua hơn 20 tuổi cao nhập kim đan, 100 tuổi nguyên anh. Đây đã là đứng đầu thiên tài tu luyện, phần lớn tu sĩ 100 tuổi cũng không vào được kim đan, mà Tần Phương thời điểm chết vẫn chưa tới 300 tuổi, lúc ấy tu vi lợi dụng là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào kia hư vô mở mịt hóa thần cảnh giới, cũng chính là đã nói địa tiên cảnh. Nguyên anh tu sĩ tuổi thọ chừng gần 600 năm, Tần Phương coi như là anh niên mất sớm, dĩ nhiên, cái này cũng may mà còn trai bảo bối của hắn Tần Vũ. Có lẽ là thượng thiên che chở hắn Tần gia, Tần Vũ lại cũng di chuyển tra hắn tư chất, cũng là thiên linh căn, điều này làm cho Tần Phương là cao hứng không được, nhưng một môn hai cái ngày linh căn tu sĩ, cũng vì Tần gia tiêu diệt chôn xuống hỏa căn, bất quá hắn cái đó tử quỷ đại ca Tần Hóa cũng chỉ là cái bình thường tam linh căn tư chất. Linh căn tổng cộng có kim một thủy hỏa thổ năm loại, mà quyết định tư chất tốt xấu, thời là nhìn linh căn hấp thu ngũ hành linh khí tốc độ, thiên địa linh khí cũng chia làm ngũ hành. Thiên linh căn chính là năm loại linh khí hấp thu tốc độ cũng cực nhanh, có thể mức độ lớn đem linh khí chuyển hóa thành chân khí bản thân, lãng phí vô cùng thiếu, tỷ lệ lợi dụng cao. Mà linh căn chính là chỉ có 4 loại linh khí có thể hấp thu, hơn nữa hút vào trong cơ thể sau chuyển hóa thành chân khí tỷ lệ lợi dụng cũng không bằng ngày linh căn, cứ thế mà suy ra. Suy nghĩ lung tung một phen sau, Tần Vũ đứng dậy xuống giường, thay quần áo khác, gọi tới hai cái nha hoàn đem trên giường vết máu quét dọn một chút. Đi tới ngoài phòng sân, một đêm trôi qua sau, tuyết lớn đã dừng, thái dương treo cao, tuyết động tăng dã. Tần Vũ tính toán một chút ngày, phát hiện lập tức sẽ phải ăn Tết. Không sai, cái thế giới này cũng ăn Tết ngày đó xưng là mùng 1. Mùng 1 ngay trong ngày văn võ bá quan cần vào triều gặp mặt thiên tử, địa phương các quận cũng cần phái quan lại tiến về thịnh kinh ra mắt thiên tử, cũng đưa cho đã qua một năm các hạng văn thư, cấp triều đình trang nghiệm. Nghĩ tới đây, Tần Vũ liền phái người gọi tới Vương Phu Hô. Vương Phu Hô bước nhanh đi tới, vừa mới thấy Tần Vũ lúc, liền sững sờ ở tại chỗ, có chút không xác định mà nói, đại nhân, ngài tấn nhập khiếu động. Chính là, Tần Vũ mỉm cười gật đầu, bày tỏ là xác nhận, Vương Phu Hô đã cả kinh nói không ra lời, chẳng qua là há hốc mồm xem Tần Vũ, trong lòng kinh hãi bất phần. Cái này Tần Vũ bây giờ bất quá tuổi mới 20, hoàn toàn liền bước vào khiếu động, cái này tốc độ tu luyện không khỏi quá mức nghe sởn tóc gáy, chính hắn năm nay cũng hơn 80 tuổi, cũng bất quá vẫn còn ở khiếu động hậu kỳ, bản thân cái này đem tuổi tác cũng sống đến chó trên người sao? Tần Vũ lặng lặng mà nhìn xem hắn, đợi đến Vương Phu Hô trên mặt vẻ kinh hãi giảm xuống, mới chậm rãi mở miệng nói, "Quân thừa, cái này gần tới mùng 1, có phải hay không nên chuẩn bị một chút phái người vào kinh?" Bẩm đại nhân, hạ quan đã an bài thỏa đáng, từ đốc Bưu Vương Hữu Chi vào kinh gặp vua. Chương 53, Thứ sử giá Lâm chương 53, Thứ sử giá Lâm ừm. Tần Vũ gật đầu một cái này Vương Hữu Chi không phải thạch triều đặc người, bình thường cùng Vương Phu Hô rất thân cận, từ hắn vào kinh cũng là còn có thể. Sau đó liền nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, "Cái này An Thành đại chiến khoe công tấu chương cũng báo lên mấy tháng, theo lý thuyết tưởng thưởng nên đã sớm xuống, thế nào triều đình nhưng vẫn không động tĩnh?" Nghe được Tần Vũ hỏi, Vương Phu Hô ánh mắt có chút biến đổi, mặt lộ vẻ chần chừ, do dự một chút sau mở miệng nói, có thể là cái này phong tấu chương không có bị nên thấy được người thấy được. Nghe vậy, Tần Vũ chân mày nhất thời khều một cái, ngước mắt nhìn Vương Phu Hô hai mắt, có chút không hiểu nói, không có bị nên nhìn người thấy được. Đây là ý gì? Nghe được Tần Vũ nghi vấn, Vương Phu Hô trên mặt có chút ít là khó, không chỉ là trời lạnh nguyên nhân hay là cái gì, không tự chủ tuyệt địa cất cất tay, rồi sau đó cũng nói, hạ quan cũng chỉ là suy đoán, dù sao tấu chương phát ra hơn 3 tháng, triều đình một mực không có phong thưởng, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Ừm, có chút đạo lý, quận thừa trước vội đi đi. Vậy hạ quan xin được cáo lui trước. Vương Phu Hô chậm rãi thối lui, Tần Vũ đứng ở trong sân chắp tay nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt lấp loé phiêu hốt. Người người đều là quan hệ hộ a. Thưởng sẽ cảnh tuyết, Tần Vũ liền trở về nhà tu luyện đi. Mấy ngày sau, một chiếc dài 6 trượng thuyền bay từ Nam liền bay tới, rơi vào Lâm An thành ngoại ô bến đỗ xe. Mã Bảo Quốc hấp ta hấp tấp địa chạy đến Tần Vũ phòng ngủ, có chút vội vàng nói, "Đại nhân, đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo." Quắc két. Cửa phòng từ từ mở ra, Mã Bảo Quốc sải bước đạp đi vào, thấy được trên giường Tần Vũ vẫn còn ở nhắm mắt tu luyện, hướng hắn khom lưng hành lễ, sau đó vội nói, "Đại nhân, U Châu thứ sử Lưu Văn Hiên đột nhiên tới chơi, bây giờ đang ở Nam thành cửa đâu." "Cái gì?" Ngồi xếp bằng Tần Vũ đột nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo tình mang, trên mặt có chút vẻ khiếp sợ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mã Bảo Quốc, quát hỏi, "Chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không sớm một chút thông báo ta?" "Đại nhân, cái này Lưu thứ sử là đột nhiên tới, cũng không gửi công văn đi cho chúng ta biết à, ngài hay là nhanh đi nên đón đi. Đây là làm đột nhiên tập kích a." Tần Vũ cao mày tự lẩm bẩm, sau đó vội vàng lật người xuống giường, nhanh chóng mặc vào quan phủ, chỉnh ngay ngắn y quan, đối Mã Bảo Quốc hô, "Nhanh lên một chút dẫn đường, để cho người kêu lên lớn nhỏ quan viên cùng nhau đi nên đón thứ sử." Mã Bảo Quốc cũng dám lãnh đạm, xoay người liền hướng ngoài đi, vì Tần Vũ dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện, "Đại nhân yên tâm, ty chức đã phái người thông tri Bắc Nguyên lớn nhỏ quan viên." "Ừm, Thạch Triều đặt đâu, ngươi cũng phái người thông tri sao?" Tần Vũ gật đầu một cái, Mã Bảo Quốc làm việc cũng khá, chu toàn mọi mặt, mọi chuyện có thể nghĩ ở trước mặt hắn, có người thư ký này tiết kiệm không ít chuyện a. Nghe được Tần Vũ nói Thạch Triều đặt, Mã Bảo Quốc bước chân dừng lại, sau đó có chút khẩn trương nói, "Đại nhân, Thạch đô úy thật sớm liền mang theo đô úy phủ người ở ngoài thành chờ, Lưu thứ sử vừa rơi xuống đất, hắn liền nên đón." Tần Vũ nghe vậy, dừng bước, sắc mặt trở nên có chút khó coi, cả giận nói, "Ta không phải để ngươi mật thiết giám thị đô úy phủ cử động sao? Hắn dẫn người ra khỏi thành chuyện lớn như vậy, ngươi cũng chế báo cáo ta." Đại nhân bất giận, Thạch đô úy sáng sớm đi ngay bên ngoài thành, người thủ hạ nói bọn họ vẫn tại bên ngoài thành đứng, cái gì cũng không làm, ty chức cũng không rõ ràng tình huống gì, liền không dám thông báo đại nhân, sợ đã quấy rầy ngài tu luyện. Mã Bảo Quốc bị cái này âm thanh gầm lên sợ hết hồn, bịch một cái quỳ dưới đất, hoảng hốt giải thích đạo. Nghe xong giải thích của hắn, Tần Vũ sắc mặt hay là rất khó coi, bất quá hỏa khí tiêu mất không ít, mở miệng nói, "Đứng lên đi, tiếp tục dẫn đường." Mã Bảo Quốc đi ở phía trước, Tần Vũ đi theo phía sau của hắn, mà phía sau của hắn còn có quận thủ phủ một đám quan lại, Tần Vũ vùi đầu đi bộ, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Thạch Chiêu Đạt, Lưu Văn Hiên, kẻ đến không tiện a. Lâm An thành tuy chỉ là cái huyện thành, nhưng là diện tích cũng không tính là nhỏ, từ quận thủ phủ đến cửa nam, cần đi lên 4-5 dặm đường, dù là những quan viên này đều là tu sĩ, đi bộ cũng phải đi lên một hồi. Đại Tề triều đình quy định phạm ở Đại Tề địa phận, toàn bộ tu sĩ đều không được ngự kiếm bay qua thành trì bầu trời, nhất định phải trải qua cửa thành vào bên trong. Trừ phi là tu sĩ kim đan có thể bay trốn ra ngàn dặm trời cao, dưới thành quân coi giữ không nhìn thấy liền khác nói. Mà hạ cấp tiếp kiến thượng cấp cũng cần bước chân chào đón, tỏ vẻ tôn trọng. Mặc dù thứ sử cũng không thực quyền, nhưng dù sao cũng là triều đình phái tới khâm sai, phụ trách giám sát quản lý các quận, trên danh nghĩa hay là Tần Vũ thượng cấp. Một đường đuổi sống đuổi chết, Tần Vũ rốt cuộc chạy tới Nam thành cửa. Đang nhìn thấy Thạch Triều Đạt đang cùng một lão giả trò chuyện với nhau cái gì, hai người trò chuyện tựa hồ rất không sai, cũng mỉm cười vỗ tay, bộ dáng rất là thân thiết. Ông lão kia người mặc màu đen quan phục, dâu tóc bạc trắng, gò má sắc thực dị thường trắng trẻo nhắn nhủi, tựa như trẻ sơ sinh ra thịt, thân hình thẳng tắp kiên lập, khá có phong thái nho nhã, cùng Thạch Triều Đạt đứng chung một chỗ ngược lại nhịp nhàng thuận lợi. Ông lão dĩ nhiên chính là U Châu thứ sử Lưu Văn Hiền, đại tề cùng chia 9 châu, 9 châu lại phân làm 81 cái quận, mỗi một châu hạ hạt 9 cái quận, Bắc Nguyên quận liền thuộc về cùng U Châu. Mà cái này thứ sử thời là thay thế thiên tử tuần sát thiên hạ ra quận, phụ trách giám sát quản lý các quận quan viên, đem địa phương trên tình huống báo triều đình, tương đương với thiên tử khâm sai, tuy không thực quyền, nhưng là tác dụng lại rất lớn. Vị này nói vậy chính là Lưu thứ sử đi, tại hạ Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ, ra mắt Lưu thứ sử. Tần Vũ mặt lộ mỉm cười, sải bước đi lên, đối Lưu Văn Hiên hành lễ nói. Đang cùng Thạch Triều Đạt nói chuyện phiếm, Lưu Văn Hiên thấy được Tần Vũ đến rồi, vội vàng đỡ dậy Tần Vũ, cười nói: "Tần đại nhân đa lễ, Lưu mộ bất quá cấp một thứ sử, kia xứng đáng đại nhân lớn như vậy lễ." "Ai, lời ấy sai rồi, thứ sử đại nhân chính là thiên tử không sai, thế thiên tuần thú, thấy chi như thấy thiên tử." Tần Mỗ làm thi lễ một cái. Tần Vũ vẻ mặt trang nghiêm, chính trọng nói: "Lưu Văn Hiên nhìn hắn bộ dáng này, cũng không chối từ nữa, thản nhiên nhận cái này lễ." Mà một bên Thạch Triều Đạt chẳng qua là nhàn nhạt xem, cũng không nói gì, chẳng qua là trong mắt nhưng có chút kinh dị chi sắc. Tiểu tử này tại sao lại đột phá, lúc này mới bao lâu đã đột phá đến thiếu động, tiếp tục như vậy. Hàn Huyên đi qua, Tần Vũ liền dẫn Lưu Văn Hiên đi quận thủ phủ, đến sảnh trước, chủ khách ngồi xuống. Tần Vũ cũng Lưu Văn Hiên ngồi xuống ngồi trên, Thạch Triều Đạt cùng Vương Phu Hô chia nhóm hai bên, phía dưới chính là một đám quan viên. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà nước, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Hiên, chậm rãi mở miệng nói: "Không biết thứ sử đột nhiên tới chơi, vì chuyện gì à?" "Ha ha." Lưu Văn Hiên khẽ cười một tiếng, thả ra trong tay chén trà, cười nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá trên Tần đại nhân nhậm tới nay, Lưu Mộ còn chưa từng thăm viếng qua, đã sớm nghe nói đại nhân còn trẻ anh tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Như vậy tuổi, liền nhập khiếu động cảnh giới, phần này thiên tư, sợ rằng toàn bộ thiên hạ cũng không ai có thể cùng đại nhân ngài sánh vai đi." Chương 54, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Chương 54, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tiếu Lý Tàng Đao, ngươi mà hảo tâm như vậy đến xem ta. Đối mặt Lưu Văn Hiên lịnh bợ, Tần Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt làm ra một bộ vừa mừng lại vừa lo vẻ mặt, liền vội vàng khoát tay nói: "Đại nhân như vậy tán dương, thật là làm cho ta vừa mừng lại vừa lo, không dám nhận a." "Tần đại nhân kiêm nhường, phần này tuổi tác, có thể có khiếu động tu vi, lại là một quận thái thủ, quyền cao chức trọng, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai ra a, duy nhất cái này một phần." Lời nói này chính là khen ngợi, nhưng là phía sau hai câu Tần Vũ thế nào nghe thế nào không được tự nhiên, mà không đổi sắc, vẫn vậy cười tủm tỉm nói: "Ta có thể có hôm nay, cũng toàn do bệ hạ chi phúc a, bệ hạ không chê Tần Mỗ là tội nhân chi tử, ngược lại ủy thác trọng trách, phá cách để cho Tần Mỗ đảm đương quận trưởng trọng trách, ta là muôn chết không đủ để báo bệ hạ chi ân a." Nói, Tần Vũ thần tình kích động, hốc mắt đều có chút từng đỏ, thoạt nhìn là tình chân ý thiết. Mà Lưu Văn Hiên nghe chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi xúc động mà nói thật hay, thiên uy hạo đãng, ân đức tứ hải, Tần đại nhân đã bị thiên tử ân huệ, theo lý nên đầu rơi máu chảy đền đáp triều đình, đền đáp thiên tử. Nói tới chỗ này, Lưu Văn Hiên dừng lại chốc lát, uống một hớp nước trà, rồi sau đó đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, mở miệng nói: "Bất quá đại nhân nhậm chức tới nay gây nên, có phải hay không có phụ thiên tử hậu bằng a?" Lời này vừa nói ra, đại sảnh không khí một cái liền trở nên có chút dương cung tuất kiếm. Bên trái Vương Phu Hô cả đám người cũng mặt lộ vẻ kinh hoàng, giữa hai lông mày có chút dầu dĩ, mà bên phải Thạch Triều Đạt trên mặt thời là vẻ bực bội, khóe miệng mơ hồ có chút nét cười. "Lão già dịch bản đồ này thật đúng là ngắn a, cái này rút nào?" Tần Vũ ở trong lòng rêu cợt nói, mà phía sau rung rung lên, trầm giọng nói: "Thứ sử đại nhân đây là ý gì?" Thấy Tần Vũ mặt lộ không vui, Lưu Văn Hiên cũng không thèm để ý, vẫn vậy vẻ mặt tươi cười, lấy ra một quyển chiết tử đặt lên bàn, không mặn không lạt nói: "Chính Tần đại nhân xem một chút đi." Thấy được quyển này chiết tử, Tần Vũ nhướng mày, cầm tới lật xem, nhìn không có mấy lần liền tiện tay vứt xuống trên đất. "Ngươi!" Nhìn thấy Tần Vũ đem cái này tấu chương vứt xuống trên đất, Lưu Văn Hiên lập tức vô án, phẫn nộ quát: "Tần đại nhân làm cái gì vậy? Cái này tấu chương nhưng là muốn dâng biểu thiên tử kiểm duyệt, ngươi sao dám vô lễ như vậy? Bất quá một đống giấy vụn mà thôi, đại nhân cần gì phải như vậy tức giận?" Tần Vũ mặt không đổi sắc, chê cười hai tiếng, lạnh nhạt nói: "Trong này nói đều là bêu xấu lời nói, không thể coi là thật, hay là ném cho thỏa đáng, tỉnh dơ bẩn thiên tử lão nhân ra ông ta thánh nhãn." "Bêu xấu?" Lưu Văn Hiên chậm rãi đi tới Tần Vũ trước người, nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói: "Tần đại nhân ngược lại nói một chút, trong này viết đầu nào câu nào là bêu xấu à? Nếu thứ sử không phải hỏi cái hiểu, vậy bản quan hãy cùng ngươi nói một chút." Tần Vũ cũng đứng dậy đứng thẳng, tiến lên đón Lưu Văn Hiên ánh mắt, từng chữ từng câu mà nói: "Cái này thứ nhất điều, nói bản quan lạm sát kẻ vô tội xem mạng người như cỏ rác, vinh thăng lên ngay trong ngày chém giết 4 tên dân chúng vô tội, đơn thuần vô căn cứ lời nói. Bản quan chính là thiên tử khâm mệnh của trưởng, đại biểu thiên tử này uy nghiêm, kia 4 cái điêu dân dám lên tiếng vũ nhục với ta, lời nói dơ bẩn không chịu nổi, dĩ thượng phạm hạ, xúc phạm thiên uy, dựa theo đại tề luật pháp theo lý nên xử trảm, bản quan bất quá là thân lịch hôn bì, tự mình ra tay giải quyết mà thôi, cái này có vấn đề sao?" Nói xong, Tần Vũ mắt liếc Lưu Văn Hiền, ánh mắt có chút gây hấn ý vị, mà đối nghiệp tiếp theo nói: "Cái này thứ nhì điều, cáo trạng bản quan thu lấy hối lộ, nói kia Thành Nhất Phong cấp ta tặng lễ, càng là thật là tức lời, ta cùng Thành Nhất Phong chính là huynh đệ kết nghĩa, hắn cũng bất quá là đưa hai ta hộp linh trà, đều là giữa huynh đệ lui tới, có gì không ổn?" "A, hai hộp linh trà phải không?" Lưu Văn Hiền cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Kia vì sao Thành Nhất Phong nhi tử Thành Huy sẽ ở phủ ngươi trong đương trước? Cái này Thành Huy ở Bắc Nguyên riêng có tiếng xấu, khi hành phách thị cũng chưa từng nhập ngũ hành quân, thân không tất công, sao có thể làm bên trên tào? Đối mặt Lưu Văn Hiên ép hỏi, Tần Vũ cười khinh miệt cười, sau đó hướng về phía ở ngoài cửa hô, thành tào, tới để cho thứ sử đại nhân nhìn một chút. Một lát sau, một cái tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn thẳng tắp uy vũ nam tử liền đi vào, cả người tản ra túc sát khí thế, chính là Thành Huy. Ti chức Thành Huy, ra mắt thứ sử đại nhân. Thành Huy đối Lưu Văn Hiên cất cao giọng nói, thanh âm vang dội, mười phần phấn khích. Tần Vũ lại mở miệng nói, thứ sử đại nhân nhìn thấy không, đây chính là Thành Huy, khai quang cảnh tu sĩ, làm cái tặc tào có vấn đề. Về phần những thứ kia phố phường lời đồn đãi, có thể nào quả thật? Hơn nữa, bản quan là Bắc Nguyên quận trưởng, một quận bên trong nhân sự nhận đuổi đều là chuyện của ta, đây là thiên tử trao tặng quyền lực, thứ sử là không có đọc qua đại tề luật pháp sao? Cầm cái này mà nói chuyện, không cảm thấy có chút buồn cười sao? Tốt, Tần đại nhân quả thật là nhanh mồm nhanh miệng. Lưu Văn Hiên bị Tần Vũ nói giận quá mà cười, cắn răng nghiến lợi nói, như vậy chiến thuyền mua chuyện đâu? Thạch Đô Uy đã sớm dâng biểu triều đình, phải đem chiến thuyền mua giao phó cấp Thiên Mậu Thương Hội. Tần đại nhân vì sao lại chen ngang một gạch, cưỡng ép hướng Kim Đông Thương Hội mua chiến thuyền? Chẳng lẽ là thu chỗ tốt sao? Nghe được hắn kể lại chiến thuyền mua, Tần Vũ liếc mắt một cái Thạch Triều Đạn, gặp hắn sắc mặt lạnh nhạt, bất động như núi, trong lòng là cười lạnh không dứt, liền mở miệng nói, Kim Đông Thương Hội chính là đại tề có thực lực nhất thương hội, đại tề các quận cũng phần lớn là từ Kim Đông Thương Hội mua quân giới, hơn nữa Kim Đông Thương Hội ra giá cũng so Thiên Mậu Thương Hội thấp, bản quan từ bọn họ nơi đó mua chiến thuyền, có gì không ổn à? Dứt lời, Tần Vũ hướng Vương Phu Hối nháy mắt, Vương Phu Hối liền phái người lấy ra hai phần chết tử. Đây là Kim Đông Thương Hội cùng Thiên Mậu Thương Hội ra giá đơn, còn mời thứ sử đại nhân xem qua. Vương Phu Hối đem ra giá đơn đưa tới, cung kính nói. Hừ. Lưu Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới kia ra giá đơn, ngồi về trên ghế, có chút miệng mai nói, đại nhân nếu là một thân chính khí, liêm khiết làm theo việc công, kia tại sao lại có nhiều như vậy Bắc Nguyên quan lại liên danh bên trên phần này tấu chương tới bêu xấu đại nhân đâu? Bất quá là chút có dụng ý khác tiểu nhân mà thôi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, bản quan thân chính không sợ bóng tà, để bọn họ nói cho đã. Nói, Tần Vũ vẫn không quên liếc nhìn Thạch Triều Đạt, nghiền ngẫm mà nói, ngươi nói đúng sao, Thạch Đô Bí? Mà Thạch Triều Đạt dứt khoát coi như không nhìn thấy, tự nhiên túi đầu uống trà. Hay cho một thân chính không sợ bóng tà. Lưu Văn Hiên nhàn nhạt lặp lại một câu, giọng điệu khá có châm chọc ý vị, Tần Vũ đối với lần này không để ý, nghiền ngẫm mà nói, phía sau còn có mấy cái tội chẳng đâu, có muốn hay không ta đều nhất nhất vì thứ sử giải thích một chút. Không cần lúc này Lưu Văn Hiên sắc mặt lại khôi phục như thường, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, những lời này ngươi hay là giữ lại đến tiên tử trước mặt nói đi. Ừm. Lời này đem Tần Vũ nói sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra, không kịp chờ hắn đặt câu hỏi, Lưu Văn Hiên liền đứng dậy trang nghiêm mà đứng, trịnh trọng địa mở miệng nói, truyền bệ hạ khẩu dụ. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi, rối rít quỳ lạy hành lễ, lắng nghe chỉ ý quét mắt một vòng, thấy mọi người đều lấy quỳ lạy, Lưu Văn Hiên tiếp tục nói, tuyên Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ, với mùng một ngày vào kinh báo cáo chương 55, vào kinh báo cáo chương 55, vào kinh báo cáo, vào kinh báo cáo. Nghe xong cái này Lưu Văn Hiên tuyên đọc khẩu dụ, Tần Vũ mặt lộ vẻ cổ quái, nhỏ giọng lẩm bẩm, mà Vương Phu Hô cũng giống vậy hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt. Nói xong, Lưu Văn Hiên liền tới đến Tần Vũ trước mặt, cười nói, chúc mừng Tần đại nhân a, nhậm chức bất quá hơn 3 tháng, là có thể vào kinh gặp vua, có thể thấy được thiên tử đối ngươi coi trọng cùng tín nhiệm a. Mà một mực ngồi ở trên ghế, uống trà xem cuộc vui, không nói một lời địa Thạch Triều Đạn, lúc này cũng đi tới, chắp tay đối Tần Vũ nói, vậy hạ lúc này triệu đại nhân vào kinh, chắc là muốn cất nhắc đại nhân a, hạ quan trước tiên ở nơi này chúc mừng đại nhân. Thạch Triều Đạt dù trên mặt cung kính, nhưng thanh âm lại không hiểu mang theo một loại châm chọc ý vị, hắn cúi thấp xuống đầu, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Hy vọng như hai vị đại nhân đã nói đi. Đối mặt hai người chúc mừng, Tần Vũ trên mặt không có nửa phần sắc mặt vui mừng, chẳng qua là không mặn không lạt nói. Khẩu dụ tuyên đọc xong, Lưu Văn Hiên liền cùng Thạch Triều Đạt vừa nói vừa cười rời đi quận thủ phủ, một đám tùy tùng cũng đi theo hai người lần lượt rời đi. To như vậy sảnh trước giờ phút này chỉ còn sót Tần Vũ cùng Vương Phu Hộ hai người, còn có một cái đứng ở bên ngoài Thành Huy, lộ ra đặc biệt quặn quẽ không tịch, Tần Vũ hai người trố mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ dầu dĩ. Ngươi nhìn thế nào cái này vào kinh một chuyện? Tần Vũ đối Vương Phu Hô hỏi. Vương Phu Hô cao mày suy tư chốc lát, mang theo dầu dĩ nói, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là có dụng ý khác người từ trong cản trở a. Ừm, ta cũng có loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Tần Vũ sờ lên cằm, khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Mỗi tới cuối năm, đại tề triều đình cũng sẽ để cho các quận phái người vào kinh đưa cho các hạng văn thư sách, tới kiểm duyệt một năm tình huống công tác. Nhưng là rất ít sẽ để cho quận trưởng vào kinh báo cáo, dù sao quận trưởng là một quận trưởng, quan sát một quận quân chính sự vụ, liên quan trọng đại, sẽ không tùy tiện rời đi quản hạt quận huyện, huống chi Tần Vũ còn mới nhậm chức chưa đủ nửa năm. Lưu Văn Hiên, Thạch Triều Đạt, vào kinh, đây là muốn mưu đồ cái gì đâu? Tần Vũ túi đầu trầm tư, một bên Vương Phu Hô cũng là như vậy, nhất thời tương đối không lời. Trong lòng dầu dĩ, Tần Vũ cũng không tâm tư tu luyện. Đến buổi tối, Tần Vũ đi tới phòng ăn ăn cơm, xem đầy bàn mỹ vị giai hảo, lại không có một chút thèm ăn. Đột nhiên, Tần Vũ xem cẩn thận tỉ mỉ đứng thẳng một bên Thành Huy, ánh mắt đột nhiên chính là sáng lên, hướng hắn vây vây tay nói, tới tới tới, đứng làm gì, cháu lớn ngồi xuống cùng nhau ăn. Nói, Tần Vũ liền đứng dậy lôi kéo Thành Huy hướng trên bàn cơm ngồi, bất giác minh lịch Thành Huy ấm à ấm ở liền ngồi xuống dưới, mặt mờ mịt nhìn cái này Tần Vũ. Cái này chữ nhỏ lại đánh cái gì chú ý, ta thế nào cảm giác nụ cười này như vậy dạ. Tần Vũ chào hỏi Thành Huy bắt đầu ăn cơm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, câu được câu không. Cháu lớn a, ngươi tới phủ ta trúng kế chênh lệnh đã bao lâu? Chán, có 4 tháng rồi. 4 tháng? Nhanh như vậy sao? Tần Vũ trên mặt một bộ kinh ngạc vẻ mặt, rồi sau đó lại có chút cảm khái nói, ngươi 4 tháng cơ bản đều ở đây quận thủ phủ đường sai, cũng không cái gì trở về nhà, là thật không dễ à. Đại nhân quá khen, đều là ti chức việc trong phận sự. Không bằng như vậy đi, ta đi chung với ngươi chuyến thành phủ, ta cũng đã lâu không thấy đại ca, rất là tưởng niệm à. Thành Huy mặt không nói xem Tần Vũ, nghĩ thầm nguyên lai tiểu tử này là muốn gặp cha ta, vô sự không đăng tam bảo điện, không biết lại có ý đồ gì. Thấy được này tấm dạng Thành Huy, Tần Vũ cảm giác có chút buồn cười, bất quá vẫn là hết sức người bảo vệ trưởng bối uy nghiêm, mở miệng nói, thế nào, có vấn đề gì không cháu lớn? Cái đó, đại nhân có chỗ không biết, gia phụ trước đó vài ngày có cảm giác hiểu, liền bế quan đột phá, đến nay còn chưa xuất quan, sợ rằng đại nhân là không thấy được. Nghe nói như thế, Tần Vũ cũng nhớ tới đến rồi, trước Mã Bảo Quốc còn muốn hướng hắn báo cáo qua, Thành Nhất Phong mấy ngày nay một mực tại bế quan tu luyện, chẳng qua là không nghĩ tới bây giờ còn không có xuất quan. Cái này sớm không bế quan muộn không bế quan, nhất định phải lúc này. Tần Vũ cau mày thấp giọng lẩm bẩm nói, lo lắng thất vọng, tràn đầy tâm sự. Vốn là muốn tìm Thành Nhất Phong thương nghị hạ cái này vào kinh một chuyện, muốn cho hắn đến cho tự mình làm cái bảo tiêu, hộ tống bản thân vào kinh. Tần Vũ luôn cảm thấy cái này vào kinh chuyện, là Thạch Triều đạt bọn họ dở cho quỷ, Bắc Nguyên đến Thịnh Kinh đường xá xa xôi, ngồi thuyền bay cũng phải 10 ngày mới có thể đến, dọc theo đường đi không thông báo xảy ra tình huống gì. Dù cảm thấy Thạch Triều đạt lại gan lớn cũng không dám ở nơi này đại tề địa phận ám sát bản thân, nhưng để phòng vạn nhất, chó gấp còn nhảy tường, trên chính mình thứ đem hắn đắc tội ác như vậy, vạn nhất hắn muốn đập nồi dìm thuyền, quyết tâm muốn giết mình, cái này vào kinh trên đường không phải là cơ hội tốt nhất sao? Cho nên vẫn là mang cái bảo tiêu bảo hiểm một chút. Bất quá cái này Thành Nhất Phong còn đang bế quan, như vậy bảo tiêu là tìm không được. Trong bụng thất vọng, Tần Vũ cũng không tâm tư ăn cơm, liền trở về phòng ngủ. Trở về phòng sau, Tần Vũ lấy ra một quyển chết tử, đây là ban ngày Lưu Văn Hiên lấy ra cáo trạng hắn tội trạng chết tử. Tần Vũ mặt mũi âm lãnh mà nhìn xem cái này chết tử trang cuối, trên đó viết từng hàng tên người: An huyện huyện lệnh Chu Hành, An huyện huyện thừa Trương Tường, An huyện huyện úy Tô Lập, Bình huyện huyện lệnh Trương Tây Phong. Tổng cộng 17 cái tên, đều là Bắc Nguyên các quan huyện biên. Tốt, cấp sau lưng ta thọt đao. Tần Vũ vẻ mặt tàn nhẫn địa lầm bầm, sau đó hướng về phía ngoài cửa hô to một tiếng: Người đâu, đem ngựa tổng sự kêu đến. Là đại nhân. Chỉ chốc lát công phu, Mã Bảo Quốc liền hùng hùng hổ hổ chạy tới, vừa đi đến cửa ngoài, liền nghe đến bên trong truyền tới Tần Vũ thanh âm: Trực tiếp vào đi, không cần hành lễ. Kéo kẹt. Mã Bảo Quốc đẩy cửa đi vào, liền thấy Tần Vũ mặt mũi lạnh lùng ngồi ở bên cạnh bàn, cung kính nói: Đại nhân ngài tìm ta. Ừm. Tần Vũ gật đầu một cái, rồi sau đó mở miệng nói: Cái này mật thám huấn luyện được ra sao, có bao nhiêu thám tử? Bẩm đại nhân, tổng cộng có 13 tên mật thám, đều là trúc cơ tu vi, đều theo chiếu đại nhân ngài phương pháp huấn luyện ra. Ở chiêu một nhóm người, mở rộng đến 50 người tả hữu, hay là chọn những thứ kia không có bối cảnh, lai lịch người có thể tin được. Tần Vũ vừa nói, lại một bên cầm trong tay chiếc tử ném cho Mã Bảo Quốc, trầm giọng nói: Quyền này trên sổ con tổng cộng có 17 người tên, đem thám tử cũng phải đi ra, muốn nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, nhỏ nữa chuyện cũng phải ghi chép xuống. Ta hy vọng chờ ta từ kinh thành trở lại, những người này đầu cũng có thể rơi xuống đất. Tần Vũ thanh âm âm hàn, lời nói mang theo âm độc sát ý, nghe Mã Bảo Quốc cũng trong lòng run lên, lập tức đội vàng đáp: Thi chức tuân lệnh. Chương 56, thượng thanh cho đòi người. Chương 56, thượng thanh cho đòi người. Chờ ta sau khi đi, ngươi hết thảy đều nghe vương phu hỗ chỉ huy, bất quá dính đến giám thị chuyện, vẫn là phải nghiêm khắc giữ bí mật, chờ ta trở lại lại nói. Là đại nhân. Đi xuống đi. Mã Bảo Quốc sau khi đi, Tần Vũ một người ngồi ở trong phòng, sắc mặt âm tình bất định, còn đang suy nghĩ vào kinh báo cáo chuyện. Nháy mắt lại qua năm ngày, đã là số 14, cách này mùng 1 cũng chỉ có nửa tháng. Tần Vũ nên động thần, vốn là đã sớm phải đi, chẳng qua là hắn một mực tại kéo, bây giờ đã là kéo không thể kéo, dây dưa lỡ việc thời gian thế nhưng là tội chết. Đi tới sảnh trước, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Thành Huy đứng ở bên cạnh hắn, mà đối diện thì đứng tám cái uy phong lẫm lâm thị vệ, đây là Thành Huy mới chọn lựa đi ra thiếp thân thị vệ. Tám người này trong có 3 cái khiếu động tu sĩ, tu vi cao nhất chính là khiếu động hậu kỳ, mà còn lại 5 người tất cả đều là khai quang hậu kỳ, thực lực tổng hợp so lúc trước kia tám cái mạnh hơn một mạng lớn. Tần Vũ ánh mắt quét mắt tám cái thị vệ, hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói: Dưới các ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mốt theo ta cùng nhau vào kinh. Tám cái thị vệ lui ra sau, Tần Vũ vừa nhìn về phía Thành Huy, có chút mong đợi hỏi: Cha ngươi xuất quan sao? Đại nhân, ngài mấy ngày nay cũng hỏi mấy lần, cha ta còn đang bế quan đâu. Thành Huy có chút không lời nói, mấy ngày nay Tần Vũ là buổi sáng hỏi, giữa trưa hỏi, buổi tối hỏi, một mực hỏi Thành Nhất Phong có hay không xuất quan, làm cho hắn không sợ người khác làm phiền. Lấy được câu trả lời này, Tần Vũ có chút thất vọng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, không thể đi hỏi một chút, để ngươi cha trước xuất quan, chờ từ kinh thành trở lại lại bế quan không được sao? Thành Huy sạm mặt lại, nếu không phải Tần Vũ là quận trưởng, lấy tính tình của hắn đã sớm không nhịn được tức miệng mắng to, cố nén tính tình, mở miệng giải thích: Đại nhân, cha ta hắn đóng chính là tử quan, ngũ giác lục thức cũng đóng kín, bế quan địa phương cũng hạ cấm chế, ai cũng không vào được. Nghe hắn nói như vậy, Tần Vũ cũng hoàn toàn hết hy vọng, bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói: Cái này đi kinh thành không có đáng tin bảo tiêu ở, trong lòng luôn là không yên a. Đang ở Tần Vũ mặt ủ mày trao lúc, một cái tiểu lại đột nhiên bước nhanh đến, trong tay còn cầm một quyển chết tử. Đại nhân, đây là triều đình khẩn cấp đưa tới chết tử, đại nhân xem qua. Triều đình chết tử. Tần Vũ nghe nói như thế, theo bản năng liền lặp lại một câu, trong lòng run lên, không biết triều đình này lại tới chết tử muốn làm gì, thúc giục bản thân nhanh lên lên đường, hay là kế hoạch có biến. Lo lắng bất an mở ra chết tử, nhìn thấy phía trên nội dung, Tần Vũ nhíu chặt chân mày đột nhiên giãn ra, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm không ít. chỉ thấy phía trên viết chính là cho đòi Thượng Thanh phái tu sĩ Tạ Tử Giao trở về núi, Thượng Thanh phái lại phái tu sĩ khác tới chú đóng Bắc Nguyên. Tạ Tử Giao trở về núi. Tần Vũ ma thoa cằm, thấp giọng tự nói, cái này Thượng Thanh phái cho đòi người mình trở về, đổi người khác chú đóng, theo lý thuyết cũng không cần trải qua triều đình, bản thân là có thể triệu hồi tới, vì sao còn nhiều hơn này nhất cử, gửi công văn đi sách phát đến nơi này của ta. Hơn nữa bình thường Thượng Thanh phái tu sĩ bình thường chính là chú đóng 10 năm mới trở về núi, cái này Tạ Tử Giao mới đến bao lâu liền phải trở về? Ai, Thượng Thanh phái sơn môn chẳng phải đang thịnh kinh bên cạnh sao? Suy nghĩ một chút, Tần Vũ trong mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên hét to lên, dọa một bên Thành Huy giật mình, không biết tại sao xem hắn. Không kịp chờ Thành Huy phản ứng kịp, Tần Vũ liền vội vã đi ra phía ngoài, Thành Huy chỉ đành đi theo phía sau của hắn. Ra quận thủ phủ, Tần Vũ thẳng hướng phía đông ngoại ô đi tới. Đi tới ngoại ô một tòa núi nhỏ bên trên, núi này tên là Linh Lam Sơn, cả tòa núi không hơn 100 trượng tới cao, quanh thân bao phủ sương mù nhàn nhạt, ở dưới chân núi là có thể cảm giác được linh khí nồng nặc. Tần Vũ cùng Thành Huy hai người tới đỉnh núi, nhìn thấy có một trái một phải hai gian độc phủ, đây là Thượng Thanh phái Tạ Tử Giao cùng Trịnh Tuyết Phong độc phủ. Thượng Thanh phái tu sĩ chủ trương thanh tu, đối đời sống vật chất không thèm để ý chút nào, nhập trúc cơ sau liền bắt đầu ít gốc, cho dù là linh thực linh lúa cũng sẽ không dùng, mà bọn họ cũng đều là ở tại nơi này dạng trong độc phủ. Cái này hai ngôi động phủ cũng là Bắc Nguyên tiền nhiệm quận trưởng đặc biệt vì Thượng Thanh phái tu sĩ xây dựng, cố ý chọn lâm giang thành linh khí nhất dư thừa ngọn núi mở ra động phủ. Thường ngày Thượng Thanh phái người ở nơi này động phủ tu luyện, cũng không ai quấy rầy, nếu như có chiến sự phát sinh, sẽ gặp phái người thông báo bọn họ. Tần Vũ đi tới gần, đánh giá một trái một phải hai gian động phủ, bên trái động phủ viết Thanh Minh hai chữ, mà bên phải thì viết Tuyết Lạc, hai gian động phủ khoảng cách cực xa, một cái ở núi bên trái nhất, một cái ở ngoài cùng bên phải nhất, cách nhau có hơn 10 trượng xa. Thanh Minh, Tuyết Lạc. Tần Vũ nói nhỏ, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Cái này Thượng Thanh phái đạo sĩ thật đúng là tâm tư đơn thuần, hai cái lộ phủ chỉ nhìn tên là có thể nhìn ra ai là ai. Tạ Tử Giao sử dụng kiếm là màu xanh, vậy khẳng định chính là Thanh Minh. Trương Tuyết Phong tên mang theo chữ Tuyết, sử dụng công pháp thần thông hay là băng thuộc tính, vậy khẳng định là Tuyết Lạc. Trong bụng nghĩ như vậy, Tần Vũ liền rời bước đến bên trái tòa kia Thanh Minh động phủ, cao giọng hô, tại hạ Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ, có chuyện cầu kiến tại đạo trưởng. Vậy mà kia động phủ cũng không có người đáp lại, Tần Vũ đợi một hồi, thấy còn không có động tĩnh, cũng biết Thượng Thanh phái nhân tính cách cao ngạo, trừ phi là đánh trận, ngươi gọi bọn họ mới ra đến. Liền nói tiếp, Tạ đạo trưởng ở đây không? Hôm nay Tần Mỗ nhận được triều đình văn thư, là liên quan tới Tạ đạo trưởng, còn mời đạo trưởng ra gặp một lần. Hay là không ai đáp lại, Tần Vũ dắt cổ họng tiếp tục hô to, Tạ đạo trưởng, còn mời ra gặp một lần. Tạ đạo trưởng, Tạ đạo trưởng. Tần đại nhân tìm lộn địa phương, Tạ sư muội động phủ ở bên phải. Đột nhiên, trong động phủ truyền tới một đạo trầm ổn thanh âm hùng hậu, Tần Vũ nghe được đó là Trương Tuyết Phong thanh âm, lúc này liền là sửng sốt một chút. Thế nào trong này là hắn? Sau đó có chút ngượng ngùng hướng bên trong hô, cái đó ngại ngùng a Trương đạo trưởng, ta lần đầu tiên tới. Không có làm rõ vị trí. Bên trong không có đáp lại, Tần Vũ liền cười khan một tiếng, đi tới bên phải đập phủ, mới vừa đi tới phụ cận, liền nghe đến Tạ Tử Giao kia đặc biệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Chuyện gì? Đơn giản địa hai chữ, lại mang theo vô tận lạnh ý, từ chối người bên ngoài 1,000 dặm, để cho Tần Vũ không khỏi dùng mình một cái, chỉnh ngay ngắn y quan, hắng giọng, Tần Vũ hướng bên trong hô, được không mời đạo trưởng ra gặp một lần, chuyện này hay là ngay mặt nhắn nhủ cho thỏa đáng. Không cần, chỉ nói là được. Lần này đến phiên Tần Vũ mắt trợn tròn, cái này Tạ Tử Giao thật đúng là lạnh về đến nhà. Cũng không biết là chỉ đối với mình như vậy, hay là đối với tất cả mọi người đều là. Bất quá Tần Vũ cũng không phải bình thường người, là cái đạt chuẩn hai nghịch ngợm, không thèm để ý chút nào Tạ Tử Giao lạnh lùng lời nói, tiếp tục hô, sự quan trọng đại, còn mời đạo trưởng ra gặp một lần. Chương 57, lặng lẽ lên đường chương 57, lặng lẽ lên đường kêu lên những lời này sau, trong động phủ liền không có đáp lại, Tần Vũ có chút buồn bực, chẳng lẽ cái này Tạ Tử Giao bị bản thân làm phiền. Dứt khoát cũng không để ý chính mình sao? Trong bụng nghi ngờ, Tần Vũ liền muốn tiếp tục kêu, lúc này, đóng chặt cửa đá đột nhiên chậm rãi mở ra. Ầm. Cửa đá mở ra, Tần Vũ thò đầu đi vào trong nhìn, bên trong một mảnh đen nhánh, tia sáng mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy một cái hành lang rất dài. Quang mở cửa cũng không nói chuyện, đây là để cho ta đi vào còn chưa phải để cho ta đi vào đâu. Tần Vũ đứng ở ngoài cửa nhìn nửa ngày, dứt khoát quyết định chắc chắn, để cho Thành Huy chờ ở bên ngoài, bản thân xài bước đạp đi vào. Tạ đạo trưởng, ta tiến vào a. Xuyên qua hẹp dài lối giữa, 7 lần quạt 8 lần rẽ địa, Tần Vũ đi tới một gian 2 tấm phương viên rộng lớn nhà đá vách tường vây quanh rất nhiều lớn chừng cái trứng gà minh châu, tản ra điểm một cái ánh sáng, tia sáng dù yếu nhưng cũng có thể chiếu sáng cả gian nhà đá. Cái này nhà đá bố cục rất đơn giản, một chương bàn đá, 4 tờ bằng đá, trừ cái đó ra, không có vật khác, chẳng qua là đặc biệt sạch sẽ gọn gàng, nên là giữa phòng tiếp khách. Tần Vũ đang trung quanh đánh giá, Tạ Tử Giao chậm rãi từ bên trong đi ra, mặc một bộ áo xanh, trên mặt không đánh phấn, lại có một loại thanh diễm thoát tục cảm giác, hay là bộ kia lạnh lùng nét mặt. Tần Mô ra mắt Tạ đạo trưởng. Tần Vũ mỉm cười hướng Tạ Tử Giao chào hỏi, một đôi mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng, đây là lần thứ 2 thấy nàng, đối với mỹ mạo của nàng vẫn có loại kinh diễm cảm giác, để cho người khắc cốt minh tâm. Bất quá Tạ Tử Giao lại không để ý tới Tần Vũ nhiệt tình, tự nhiên ngồi xuống, lạnh lùng tốt, nói đi, chuyện gì? Thật đúng là cái người đẹp băng giá à, Tuyết Lạc Tuyết Lạc, danh tự này thật đúng là không có đặt sai, nhìn thấy ngươi hãy cùng lớn dưới Tuyết Lạc vậy, chết rét cá nhân. Mặt nóng rán cái mông lạnh, Tần Vũ không khỏi ở trong lòng rủa thầm một phen, trên mặt nhiệt tình vẫn vậy, cười nói, sáng nay ta nhận được triều đình chuyển tới văn thư, bảo là muốn để cho Tạ đạo trưởng trở về Thượng Thanh Sơn, quý phái sẽ khác phái người tới Bắc Nguyên chủ đóng. Đây là triều đình văn thư, đạo trưởng còn mời xem qua. Nói, Tần Vũ liền lấy ra kia phần văn thư, đưa cho Tạ Tử Giao. Tạ Tử Giao đôi mi thanh tú khẽ cau, nhận lấy kia phần văn thư, mở ra nhìn sau, vốn là lạnh băng mặt mũi trở nên càng thêm lạnh lùng. Sau khi xem xong, Tạ Tử Giao liền đứng dậy muốn đi vào trong, ném một cái câu lời nói lạnh như băng, ta đã biết, đại nhân mời trở về đi. Ai ai ai, đạo trưởng dừng bước, Tần Vũ còn có một chuyện mong muốn cùng đạo trưởng thương nghị. Nhìn Tạ Tử Giao đứng dậy tiễn khách, Tần Vũ đội vàng gọi lại nàng. Tạ Tử Giao quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, có chút không vui nói, Tần đại nhân còn có chuyện gì, còn mời cùng nhau nói đi. Bị nàng nhìn như vậy, Tần Vũ có chút chột dạ, không biết nên như thế nào mở miệng. Ở đó nhăn nhó nửa ngày, biết Tạ Tử Giao kiên nhẫn sắp bị đã tiêu hao hết, mới ấp úng địa mở miệng nói ra, cái đó là như thế này, kỳ thực đi, cũng không có gì chuyện lớn. Tần đại nhân có lời nói thẳng, thời giờ của ta có hạn, vậy ta liền nói thẳng a. Tần Vũ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở miệng nói, tại hạ mấy ngày nay cũng phải lên đường tiến về Thịnh Kinh gặp vua, mà cái này Thượng Thanh phái cùng Thịnh Kinh cũng không xa, Tạ đạo trưởng nếu là phương tiện vậy, có thể cùng ta cùng nhau lên đường, đại gia còn có thể lẫn nhau làm bạn, cũng bớt. Tần Vũ vốn còn muốn tiếp tục nói đi xuống, kết quả thấy được Tạ Tử Giao kia không che giấu chút nào chán ghét vẻ mặt, liền nói không nổi nữa. Đại nhân muốn nói là cái này, còn mời trở về đi, ta thói quen đi về đơn độc. Nói xong, Tạ Tử Giao liền xoay người hướng bên trong nhà đá đi tới, Tần Vũ ở nàng phía sau làm chứng mắt. Cho đến Tạ Tử Giao thân ảnh biến mất, Tần Vũ mới xoay người đi ra ngoài, lắc đầu than thở. Cái này Tạ Tử Giao thế nào đối với mình như vậy chán ghét, chẳng lẽ cũng là bởi vì giết cha chuyện. Tần Vũ a Tần Vũ, ngươi thật đúng là chơi cha lại lửa ta a. Ở trong lòng đem kia chết đi chân chính Tần Vũ mắng một trận, Tần Vũ liền ra đậu phủ, ở ngoài cửa đợi nửa ngày Thành Huy, thấy được Tần Vũ đi ra, mặt đau khổ vẻ mặt, còn thỉnh thoảng lắc đầu than thở, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này Tần Vũ là coi trọng kia Tạ Tử Giao, tỏ tình không được ngược lại bị cự. Tuy là nghĩ như vậy, Thành Huy cũng không dám đi hỏi, đi theo sau Tần Vũ trở về quận thủ phủ. Ngày mốt giờ tí, bóng đêm đen nhánh, Lâm An thành hoàn toàn yên tĩnh, dân chúng trong thành vẫn còn ngủ say thời điểm. Quận thủ phủ nội viện, đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ chiếu ánh nến, xem tám cái chung quanh võ trang đầy đủ thị vệ, bên người còn đứng Vương Phu Hô cùng Thành Huy hai người. Ta lần đi kinh thành, một giờ nửa khắc nghĩ là không về được, còn phải làm phiền quận thừa đại nhân nhiều hơn hao tâm tổn trí, chủ trì tốt Bắc Nguyên chính vụ. Đại nhân yên tâm, ngài không ở thời gian, hạ quan nhất định tận tâm tận trách, thống trị tốt Bắc Nguyên. Tần Vũ gật đầu một cái, vỗ một cái Vương Phu Hô bà bay, đối với Vương Phu Hô hắn hay là rất yên tâm. Trên chính mình nhậm tới nay cơ bản không cái gì xử lý qua chính sự, trừ một ít quyết sách cần bản thân đánh nhịp, cái khác sự vụ lớn nhỏ đều là Vương Phu Hô tới xử lý, hơn nữa xử lý rất không tệ, đem Bắc Nguyên thống trị ngay ngắn gọn gàng. Về phần quân vụ thì càng không cần Tần Vũ quan tâm, hết thảy đều có Thạch Triều đặt trông coi, hắn nghĩ nhúng tay cũng không chen vào loạn. Ngược lại hắn chính là một mực vùi đầu tu luyện, tình cờ đi ra lộ mặt. Giao phó xong chuyện, Tần Vũ liền mang theo một đám thị vệ, bôi đen từ hậu viện ra khỏi thành, đi tới thuyền bay bến đỗ xe. Bên trên chiếc dài 10 trượng thuyền bay, hướng phương nam lao đi. Đến trời sáng, thuyền bay đã bay ra Bắc Nguyên địa phận, Tần Vũ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới cảnh sắc, trên mặt mang theo vẻ rầu rĩ, tâm sự nặng nề. Thấy được Tần Vũ cái bộ dáng này, Thành Huy mở miệng hỏi, đại nhân vì sao mặt ủ mày chau, chẳng lẽ là lo lắng trên đường vấn đề an toàn? Thành Huy hắn đã sớm cảm thấy Tần Vũ có cái gì không đúng, kể từ kia Lưu Thứ Sử tuyên đọc khẩu dụ tới nay, Tần Vũ vẫn mày ủ mặt đê, còn một mực hỏi cha mình tình huống, lộ ra hoảng loạn. Hơn nữa còn đặc biệt chọn ban đêm ra khỏi thành, rõ ràng là phòng bị ai. Nghe được Thành Huy câu hỏi, Tần Vũ khẽ mỉm cười nói, cháu lớn có tiến bộ à, cũng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Không sai, ta chính là lo lắng trên đường vấn đề an toàn, luôn cảm thấy dọc theo con đường này sẽ phát sinh chút chuyện, hơn nữa cảm giác này từ ra khỏi thành lên, lại càng tới càng mãnh liệt. Đối với Tần Vũ dầu dĩ, Thành Huy thời là không để ý, lên tiếng trấn an nói, đại nhân quá lo lắng, ngài là mệnh quan triều đình, một quận trưởng, quyền cao chức trọng, ở nơi này đại tề trên đất, ai dám bất lợi cho ngài, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Ha ha, chỉ mong là ta quá lo lắng đi. Tần Vũ thuận miệng ứng phó nói, Thành Huy vậy cũng không phải không có lý, nhưng ý tưởng lại quá mức đơn giản, đại tề trên đất, bản thân liền nhất định an toàn sao? Quyền cao chức trọng, còn có thể có bản thân kia oan uổng ông Bô Tần Phương vị cao sao? Quý vị đại tướng quân, trên một người dưới bằng người, còn chưa phải là bị cáo mưu phản, cuối cùng chết thảm ở con trai mình trong tay. Chương 58, đội quang sông tới chương 58, đội quang sông tới hơn nữa là một xuyên việt mà người tới, Tần Vũ kiếp trước là một cái yêu thích chơi đồ cổ Trạch Nam, đối với kiếp trước lịch sử cổ đại cũng hiểu rất rõ ràng. Cho tới Xuân Thu Chiến Quốc, cho tới cận đại, đều có vô số đấm máu án lệ đặt ở trước mặt. Chuyên gia thứ Vương Liêu, Gai Kha giết Tần, còn có kia ba nước tiểu bá Vương Tôn sách chết, không có chỗ nào mà không phải là bị người để tâm mua được thích khách bị người ám sát mà chết. Bọn họ cũng đều là vua của một nước, theo chân bọn họ so với bản thân cái này quận trưởng đáng là gì, lần này không biết tại sao cho đòi bản thân vào kinh, làm sao không để cho hắn sinh nghi. Huống chi lúc trước đem Thạch Triều Đạt làm mất lòng, Thạch Triều Đạt sau lưng khẳng định còn có hậu đại, Tần Vũ mặc dù không biết là ai, nhưng nhất định là người mình không treo chọc nổi, không phải Thạch Triều Đạt cũng sẽ không ở trước mặt mình lớn lối như thế. Mà hiện nay thiên tử từ lên ngôi tới nay, đã có hơn 200 năm, đã sớm vô tâm với chính sự, để cho thái tử giám nước, đem quyền lực thả giao cho trong triều mấy cái chủ chính đại thần trong tay, mình thì là một mực dốc lòng tu luyện, để cầu có thể đột phá kia hóa thần cảnh. Cho nên để cho bản thân vào kinh khẳng định không phải thiên tử, nhất định là cái nào đó đối với mình có địch ý chủ chính đại thần, người này cũng nhất định là Thạch Triều Đạt núi dựa. Nhưng cho dù an bài bản thân vào kinh, nhiều lắm là cũng liền bình thường báo lên năm tiếp theo tình huống công tác, sau đó vào chiều gặp vua, cuối cùng ở trở về Bắc Nguyên, có thể có ý nghĩa gì? Duy nhất ngoài ý muốn cũng chỉ có cái này qua lại trên đường. Nghĩ tới những thứ này, Tần Vũ làm sao không cảm thấy dầu dĩ cùng bất an, lúc này mới không nói tiếng nào nửa đêm bôi nhỏ ra khỏi thành, vì chính là che giấu hai mắt người, không lộ hành tung. Một đường không lời, thuyền bay lại chạy 4 ngày. Tần Vũ đi tới ngoài khoang thuyền, hướng một bên một người thị vệ hỏi, bây giờ tới chỗ nào? Bẩm đại nhân vậy, bây giờ đến Hắc Thủy quận địa phận. Hắc Thủy quận? Nhanh như vậy, đều muốn ra Ký Châu địa giới. Tần Vũ thấp giọng lẩm bẩm, cái này Hắc Thủy quận thuộc về Ký Châu, ở vào Ký Châu nhất phía nam, mà qua Hắc Thủy quận sẽ phải đến Dự Châu, Dự Châu cùng Tư Châu tiếp giáp, Tư Châu chính là Thịnh Kinh chỗ. Nguyên bản Tư Châu thuộc về Dự Châu một bộ phận, chẳng qua là đại tề đóng đô Thịnh Kinh sau, liền đem Thịnh Kinh chúng quanh mấy cái quận đều tìm đi ra, đơn độc thành lập một cái Tư Châu, 8 châu nơi, cũng được bây giờ 9 châu. Cái này cũng đi một nửa, còn không có xảy ra chuyện, kia không trở thành sự thật là ta quá nhạy cảm. Xem ra cái thế giới này vương quyền chế độ càng bá đạo vững chắc a. Cũng đúng nha, bản thân ngồi thế nhưng là quan gia thuyền bay, ai dám to gan trắng trợn tập kích bản thân, xem ra đều là tự mình dọa mình, khẩn trương quá mức. Nghĩ tới đây, Tần Vũ không khỏi phơi cười một tiếng, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Đứng ở mũi tàu, nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua tầng mây khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái dòng sông màu đen quanh co từ tây hướng đông chảy tới. Cho dù ở xa ngàn dặm trời cao, cũng có thể nhìn thấy đầu kia dòng sông màu đen đường nét, này bắt ngát lâu dài có thể thấy được chút ít. Con sông này chính là Hắc Thủy Hà, con sông này xuyên qua toàn bộ đại tề, này nơi phát nguyên đến từ vùng cực tây, nơi đó là phương tây ma quốc chỗ, Hắc Thủy Hà chạy qua đại tề địa phận, một mực chạy hướng đông hải. Đang ở Tần Vũ sự chú ý toàn đặt ở phía dưới Hắc Thủy Hà lúc, một bên thị vệ đột nhiên vẻ mặt biến đổi, hô lớn: "Đại nhân, phía sau có đạo độn quang đang cấp tốc bay tới nơi này." Độn quang? Tần Vũ nghe xong trong bụng trầm xuống, lúc này đổi sắc mặt, đội vàng quay đầu nhìn lại. Đang thấy ở rời thuyền bay ngoài mười mấy dặm bầu trời, một đạo đen nhánh độn quang đang lấy một cái tốc độ không thể tin nổi hướng phía bên mình đánh tới. Tu sĩ Kim Đan. Tần Vũ la thất thanh nói, cái này độn quang là chỉ có tu sĩ Kim Đan có thể phát ra, trong bụng kinh hãi hơn, đội vàng hướng thao túng thuyền bay thị vệ hét lớn: "Nhanh, lại thêm mấy khối linh thực, toàn lực thúc dục thuyền bay, nhanh." Thao túng thuyền bay thị vệ cũng biết tình huống khẩn cấp, không dám thất lễ, lẹ làng địa liền từ bên hông chứa vật túi lấy ra mấy khối trung phẩm linh thực thả vào trận pháp trong lỗ thủng, làm thả vào 4 khối thời điểm, liền chất đầy, mà thuyền bay tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa. Thuyền bay tốc độ tăng nhanh, mang theo trận trận gào thét tiếng gió, phá không mà đi, trong lúc cái đó thao túng thuyền bay thị vệ không ngừng đi vào trong thêm linh thạch, hết tốc lực đi tiếp dưới tình huống, đối linh thạch tiêu hao là cực lớn. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể bỏ rơi phía sau màu đen đột quang, hơn nữa đột quang kia càng ngày càng gần, bất quá một chén trà công pháp, khoảng cách đã chưa đủ cách xa 10 dặm. Cảm nhận được sau lưng không ngừng áp sát màu đen đột quang, Tần Vũ trong lòng càng nóng nảy, không ngừng thúc giục thị vệ, thế nào chậm như vậy, nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút. Đại nhân, tốc độ đã đến cực hạn. Ta bất kể, cho ta thêm mau. Tần Vũ thần thái có chút điên cuồng, hướng về phía thị vệ gào thét, sắc mặt đỏ lên, cái trán gân xanh lộ ra. Nhưng hắn như thế nào đi nữa vội vàng, thúc giục cũng không làm nên chuyện gì, cái này thuyền bay tốc độ đã đến đỉnh, mà phía sau dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan đột quang, không thoát khỏi được bị đuổi kịp số mạng. Ở Tần Vũ hoảng sợ trong ánh mắt, màu đen kia đột quang không ngừng áp sát, ngay lúc sắp bay tới trước người. Hạ xuống, nhanh hạ xuống, rơi vào trong thành. Trong tình thế cấp bách, Tần Vũ nhanh trí, để cho thị vệ bắt đầu hạ xuống, chỉ cần rơi xuống đất, rơi vào đại tể trong thành trì, dưới con mắt mọi người, đối phương cũng không dám to gan trắng trợn ra tay. Thuyền bay bắt đầu cấp tốc xuống phía dưới hạ xuống, mà màu đen kia đột quang thấy được như vậy, cũng thay đổi phương hướng, bắt đầu đi theo thuyền bay xuống phía dưới. Mã Đức, thật đúng là hướng về phía bản thân tới. Nhìn thấy màu đen đột quang cũng đi theo hạ xuống, Tần Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc trước còn tâm tồn may mắn, đối phương có thể chẳng qua là cân bản thân thuận đường, bây giờ lần này hoàn toàn khẳng định đối phương chính là hướng về phía hắn tới. Thuyền bay vừa dứt hạ chưa đủ trăm trượng, phía sau màu đen đột quang đã bay tới đuôi thuyền, Tần Vũ đã có thể thấy được đột quang kia bên trong một người mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm người, không cách nào nhìn ra này là nam hay nữ. Nhưng Tần Vũ có thể nhìn thấy chính là đối phương đưa ra bàn tay, cùng với trên bàn tay ngưng tụ một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Nguy rồi. Bụp một tiếng, người áo đen kia vung bàn tay lên, quả cầu ánh sáng màu đen vãi ra, bắn về phía thuyền bay. Khởi động trận pháp. Bụp một cái, một đoàn hồng mang trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thuyền bay, mà màu đen kia quả cầu ánh sáng càng bay càng lớn, tăng tới một trượng lớn nhỏ, đánh trúng ở lồng ánh sáng màu đỏ trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, hắc cầu vỡ ra, bộc phát ra vô số đến màu đen cột ánh sáng, đánh ở màn hào quang bên trên, mà phía dưới thuyền bay cũng bị cái này chấn động to lớn, chấn động đến nghiêng trái lắc phải, giống như sóng biển trong một chiếc thuyền con, lảo đảo muốn ngã. Tần Vũ đám người giờ phút này cũng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Phanh, phanh, phanh. Trên đỉnh đầu màu đen cột ánh sáng còn đang không ngừng mà bắn ra, từng cái đánh ở lồng ánh sáng màu đỏ trên, màn hào quang đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, mắt thấy là phải vỡ vụn. Tần Vũ trong lòng kinh hãi, trong đầu vẫn còn ở nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên mở miệng hô lớn: "Bỏ thuyền, ta đi trước, các ngươi đoạn hậu, nhất định phải thể sống chết ngăn trở người này." Chương 59, đoạn mệnh chạy như điên. Chương 59, đoạn mệnh chạy như điên. Nói xong, Tần Vũ cũng không để ý tới vẫn còn ở trong khiếp sợ bọn thị vệ, tung người nhảy một cái nhảy xuống thuyền bay, triệu ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm hướng phía dưới bay đi. Mà mấy người thị vệ kia nhóm thời là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trố mắt nhìn nhau, bọn họ biết Tần Vũ đem mình làm tấm khiên thì người, nhưng là biết lại có thể thế nào, bọn họ là Tần Vũ thiếp thân thị vệ, vốn là phải bảo vệ Tần Vũ an toàn, bây giờ chính là bọn họ tận trung cương bị lúc. Cắn răng, bọn thị vệ móc ra phi kiếm pháp khí, ngự không mà lên, hướng về phía cái kia đạo màu đen độn quang chạy đi. Đang ở tám cái bọn thị vệ không sợ chết muốn ngăn cản độn quang kia lúc, Thành Huy cũng là lặng lẽ sờ sờ về phía sau chậm rãi thối lui, sau đó cũng tung người nhảy xuống thuyền bay, ngự kiếm đuổi kia Tần Vũ mà đi. Mã Đức, còn muốn để cho lão tử cho ngươi làm chịu tội thay, nằm mơ đi đi, chết cũng phải chết chung. Tần Vũ mới vừa nhảy xuống thuyền bay không nhiều sẽ, lồng ánh sáng màu đỏ liền phá tan tới, vô số màu đen cột ánh sáng trong nháy mắt liền đem thuyền bay đánh cho thành mảnh vỡ, mà kia tám cái thị vệ cũng đã đi tới hắc bảo nam tử kia trước mặt, điều khiển pháp khí hướng này công tới. Muốn chết. Đội quan kia trong người áo đen thấy tám người đánh tới, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đoàn quỷ dị âm trầm ngọn lửa màu đen bay ra. Ngọn lửa màu đen khuyết tán ra tới, chia ra làm tám, hóa thành tám cái màu đen hỏa lang, hướng tám cái thị vệ chạy đi. Màu đen hỏa lang dương nhanh muốn đuốt, trong miệng phun ra ngọn lửa, nào tới tám cái thị vệ trước mặt, bọn thị vệ rối rít ngự khiến pháp khí ngăn cản. Thế nhưng ngọn lửa màu đen cực kỳ quái dị, chạm đến pháp khí được trong nháy mắt, liền cân axit sủ phiểu gì vậy, nhanh chóng hủ thực pháp khí, chẳng qua là phút chốc. Bọn thị vệ pháp khí liền bị ngọn lửa kia cấp ăn mòn được không còn một ngống, không có pháp khí ngăn cản, bọn thị vệ trong lòng kinh hãi, hoảng hốt lắc mình tránh né. Màu đen hỏa lang vũ động tứ chi, lấy một cái tốc độ không thể tin nổi bay đến đám người đỉnh đầu, một trương miệng rộng, trong miệng tuốt ra một đoàn hắc hỏa. Bọn thị vệ hoảng hốt thúc dục chân khí hộ thể, ngăn trở hắc hỏa, nhưng còn không có bao lâu, kia quái dị màu đen hỏa cầu liền đem hộ thể chân khí ăn mòn sạch sành sanh, hơn nữa theo chân khí lan tràn đến bọn thị vệ trên thân. Bọn họ người mặc pháp khí khôi giáp trong khoảnh khắc liền bị dẫn đốt, nhục thể bắt đầu ăn mòn nát giữa, toàn thân chuyển tới xoắn tim đau nhức. A a a. Bọn thị vệ bị ngọn lửa màu đen cái bọc, phát ra trận trận thê lương hét thảm, thanh âm đau thấu tim gan, làm cho người đáy lòng run lên. Mà phía dưới vẫn còn ở đội vàng chạy thoát thân Tần Vũ cũng nghe đến cái này kêu thảm thiết, không khỏi nâng đầu nhìn lại, thấy được cái này thảm thiết một màn, chẳng qua là chốc lát, tám cái thị vệ liền bị thiêu thành cho tàn. Tám người này thế nhưng là có ba cái khiếu động tu sĩ a, còn lại tất cả đều là khai quang hậu kỳ, chẳng qua là vừa đối mặt, liền bị hắc bảo nhân này đốt sạch sành sanh, đây là Tần Vũ chưa từng nghĩ tới. Vốn cho là bọn họ còn có thể ngăn cản một hồi, không nghĩ tới lại là không chịu được như thế, cái này cũng nói hắc bảo nhân này thực lực cường đại. Trong bụng kinh hãi, Tần Vũ hạ xuống tốc độ cũng không giảm chút nào, mà hắn khỏe mắt còn chứng kiến theo sát phía sau Thành Huy, không khỏi thầm mắng một tiếng, tên chó chết này, tham sống sợ chết đồ chơi, tốc độ chạy trốn cũng mau đuổi kịp ta. Vậy mà đã không có thời gian cấp hắn mắng, người áo đen kia phất tay giải quyết tám cái thị vệ sau, liền thấy được xuống phía dưới chạy trốn Tần Vũ hai người, cười lạnh một tiếng, liền phi độn đuổi theo. Chạy thoát sao? Trong chớp mắt, người áo đen liền bay tới Thành Huy bên người, bằng không đưa tay, một cú cường đại lực hút chuyển tới, Thành Huy chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, liền không tự chủ hướng người áo đen bay đi, không khỏi trong bụng kinh hãi. Mã Đức, chạy chậm thật là xui xẻo, lão tử lần sau nhất định phải thứ nhất cái chạy. Trong lòng tiêu khổ, Thành Huy động tác trên tay cũng không ngừng, mắt thấy là phải bị hút tới người áo đen trước mặt, sờ một cái trên tay càn khôn giới, một đạo kim quang bay ra, chạy thẳng tới người áo đen bắn tới. Chút tài mọn. Người áo đen đối mặt đột nhiên đánh tới kim linh kiếm, không chút nào hoảng, vung lên tay trái, một đạo cương phong thổi ra. Ác liệt cương phong cuốn lấy kim linh kiếm, đem đánh rất hướng phía dưới rơi xuống. Thành Huy liều mạng thúc dục chân khí, mong muốn đem kim linh kiếm thu hồi, nhưng chẳng biết tại sao, mình cùng kim linh kiếm liên hệ tựa hồ bị chặt đứt, mặc cho hắn thế nào triệu hoán, kim linh kiếm cũng không có phản ứng chút nào, thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi. Lao tử liều mạng với ngươi. Thành Huy cắn răng một cái, trong tay nhảy ra một cái màu đen quả cầu sắt, chính là kia lôi chấn tử, đột nhiên hất một cái, lôi chấn tử liền bắn về phía người áo đen. Người áo đen kia hiển nhiên cũng nhận ra lôi chấn tử, thấy được Thành Huy ném ra một cái chớp mắt thêm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bàn tay buông lỏng một cái, buông ra hút lại Thành Huy lực hút, rồi sau đó vung khẽ cánh tay, lấp kín dài 2 trượng chiều rộng màu đen màn tường liền hoành đứng ở trước người. Phanh! Lôi chấn tử vỡ ra, vô số chớp nhoáng bổ vào đen trên tường. Mà Thành Huy mất đi lực hút trói buộc, đội vàng thúc dục dưới chân phi kiếm xuống phía dưới rơi đi. Tần Vũ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nếu có thể lại kéo chút thời gian tốt bao nhiêu a. Chớp nhoáng tiêu tan sau, màu đen kia màn tường vẫn không nhúc nhích, không có chút nào tổn thương, mà người áo đen cũng xuống phía dưới nhanh chóng chui tới, truy kích mà tới. Bèo, bèo, bèo. Ba đạo màu đen cột ánh sáng từ người áo đen trong tay phát ra, xuống phía dưới bắn tới, một đạo bắn về phía Thành Huy, hai đạo bắn về phía thấp nhất Tần Vũ. Màu đen cột ánh sáng tốc độ thực tại quá nhanh, Tần Vũ phản ánh khi đi tới đã bay tới đỉnh đầu chưa đủ một trượng, vội vàng ngự khiến phi kiếm về phía sau tránh đi, tránh thoát đạo thứ nhất cột ánh sáng. Vậy mà không kịp chờ hắn thở dốc một hồi, đạo thứ hai cột ánh sáng liền bắn nhanh mà tới, đã là không thể tránh né. Dưới tình thế cấp bách, Tần Vũ lấy ra một mặt màu xanh bằng gỗ tấm thuẫn ngăn ở đỉnh đầu. Đây là hắn vừa mua cực phẩm phòng ngự pháp khí thanh một thuẫn. Phình một tiếng, thanh một thuẫn bị màu đen cột ánh sáng nổ cái vỡ nát, mà Tần Vũ cũng bị chấn động dư âm cấp đánh bay đi ra ngoài, thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi, dưới chân phi kiếm cũng rơi xuống. Cú may mặc dù bị đánh rơi đi xuống, chân khí trong cơ thể còn không có bị đánh loạn, Tần Vũ tại hạ rơi quá trình bên trong đội vàng điều chỉnh thân hình, lần nữa ngự khiến chân khí thao túng phi kiếm, rơi xuống phi kiếm ong ong lay động mấy cái, sau đó bẹo một cái bay đến Tần Vũ dưới chân. Tần Vũ mặc dù ổn định phi kiếm, nhưng đỉnh đầu Thành Huy liền không có vận tốt như vậy. Thành Huy bởi vì cân người áo đen khoảng cách gần đây, hắn cũng không kịp phản ứng, màu đen cột ánh sáng liền bắn tới trước mặt, chỉ có thể vội vàng vận dụng pháp khí ngăn cản, một kích dưới, pháp khí vỡ vụn, hắn cũng bị đánh rơi xuống đi. Thúc phụ cứu ta a. Thành Huy một bên rơi xuống, một bên hướng phía dưới Tần Vũ cầu cứu, mà Tần Vũ căn bản không để ý tới hắn cầu cứu, liều mạng thúc giục chân khí xuống phía dưới bay đi, hắn mong không được Thành Huy khả năng giúp đỡ bản thân hấp dẫn hỏa lực, cho mình tranh thủ chạy thoát thân thời gian, làm sao quản Thành Huy chết sống. Người áo đen nhìn thấy đã bay ra thật xa Tần Vũ, chân mày nhất thời nhíu một cái. Thiếu chút nữa để cho tiểu tử này cấp trượt. Tâm niệm tức này, người áo đen triệu ra một thanh mực đen đoạn kiếm, kiếm này chỉ có dài khoảng 2 thước, so tầm thường phi kiếm gây bên trên không ít, nhưng phía trên phát tán uy năng, lại làm cho trong lòng người cả kinh.